Chương 79, cung nên liễu tiên nhân. Chương 79, cung nên liễu tiên nhân. Phản phất giống như tân sinh, là ở đây mỗi người nhất là rõ ràng cảm thụ. Một đầu khổng lồ kiếm hạ, mang theo uy áp kinh khủng, kém một chút cho bọn hắn tạo thành ngạt thở. Kinh lịch một màn như thế, không còn có người dám chất vấn Liễu Tử Nôn lời nói. Dù là hắn không phải văn đạo tiên nhân, khủng bố như thế thủ đoạn, tuyệt không phải phàm nhân có thể thi triển. Còn không mau mau tối lui. Liễu Tử Nôn quát lên, theo sát, những cái kia vây quanh Tần Thành đại quân, rất là tức thời toàn bộ tối lui. Tránh ra, nhanh chóng tránh ra, nên đón Liễu tiên nhân vào thành. Không thể không nói, Trương Thiên người này chính là biết giải quyết công việc, trải qua này một lần qua đi, lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng ra hiệu đại quân tối lui, cưỡi ngựa, đầu đầy mồ hôi, chạy vội đi vào trước xe ngựa. Thanh nữ, Khâu cùng bọn hắn bị vừa rồi một màn thấy choáng, cũng nhìn ngây người. Đây là người làm được đến sự tình sao? Lần này thủ đoạn, xưng là tiên nhân thì không chút nào quá đáng. Liêu tiên nhân, tiểu Trương đến cũng. Trương Thiên hai to mặt lớn kéo cuống họng hô to, chiến mã kia tựa hồ bị hắn mập mạp dáng người đè đến nghe răng trợn mắt, thở hổn hển. Hậu phương, Trần Sinh, Chu Nhất Ba hai người liếc nhìn nhau, nội tâm rất là chấn kinh. Từng có lúc, thân là phó châu chủ Trương Thiên, sẽ có tư cách thấp như vậy thời khắc. Hiếm thấy. Không, phải nói, chưa từng thấy qua. Phó châu chủ, chờ ta một chút ta. Nghĩa phụ, an tâm chớ đội. Hai người cũng là cưỡi ngựa, ở hậu phương đuổi theo. Châu chủ phủ. Một lát trước đó, tiền viện, lão hoàng cầm một cây chổi, khẽ hát, không gì sánh được hài lòng quét lấy rác. Lang cái đâu cái lang, muội muội ngươi ngồi đầu thuyền, ca ca tại trên bờ đi sau một khắc. Hắn đình chỉ quét rác động tác, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành. Vị này Liễu cô gia không đơn giản a. Đã như vậy, vậy liền đưa chút lễ gặp mặt cho hắn. Dứt lời, thân ảnh dần dần mở đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Bắc thành môn, Hạ Thiên Vũ cưỡi ngựa một thất chiến mã, chạy vội ra ngoài. Chỉ trong lát, lao vùn vụt ở đường ống bên trên, hắn một mặt bực tức nói, đáng chết sớm biết bản vương nên mang nhiều một số cao thủ đi theo. Cuối cùng vẫn là bản vương xem nhẹ Lâm gia vị cô gia kia, vốn cho rằng có Vương Đạo Viễn một người, đủ để đối phó bên cạnh hắn hộ vệ. Nghĩ đến đây, cũng có chút hối hận cùng thất sách. Nếu không có thời gian quá mức chặt chẽ, hắn hoàn toàn có thể từ Vân Thành điều động đại lượng cao thủ đứng lên. Chỉ tiếc, mới từ Vương Đô một đường gấp trở về, chỉ có Vương Đạo Viễn như thế một vị cao thủ ở bên người. Ngay tại hắn khổ tưởng thời điểm, siêu, một đạo kiếm khí màu xanh từ phía sau phá không mà tới, xảy ra bất ngờ một màn, làm cho hắn quá sợ hãi. Vội vàng một cái phi thân né tránh kiếm khí. Phanh, kiếm khí màu xanh đánh trúng chiến mã, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Người nào? Hạ Thiên Vũ phi thân nhảy vọt đến đường ống một bên, vội vàng mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh. Nhìn trái, nhìn phải, lại sau này phương nhìn sang. Bốn phía im mắng, trừ trong lúc ngẫu nhiên, gió nhẹ quét, không còn có cái khác chỗ đặc biệt. Bất quá, càng là như vậy, hắn đã cảm thấy càng không bình thường. Các hạ là hướng về phía bản vương tới đi. Bản vương rất ngạc nhiên, các hạ là đến từ Lâm gia, hay là bệ hạ hết sức chăm chú, không dám có chút chủ quan, cái trán mồ hôi đã bắt đầu chảy xuôi, cho tới giờ khắc này, còn chưa từng thấy đến có gì trùng chỗ dị thường. Nếu không có chiến mã hóa thành một vũng máu thịt tại cái kia, Hạ Thiên Vũ cũng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, vừa rồi kinh lịch hết thảy đều là giả. Vương gia, chớ vội đi a. Một đạo tràn đầy trêu chọc, lại có mấy phần lười biếng thanh âm vang lên. Một giây sau, hắn đã nhìn thấy nơi xa, một đạo điểm đen đang không ngừng hướng phía bên mình di động. Tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh, lóe lên liền biến mất cảm giác. Mấy tức ở giữa, người kia cũng đã xuất hiện tại Hạ Thiên Vũ trước mặt. Theo người này xuất hiện, hắn có chút ngoài ý muốn nói, ngươi là quản gia lão hoàng. Nhìn thấy người tới đằng sau, hắn có chút khó có thể tin, dò xét một hồi lâu, mới mở lời hỏi. Không thể tưởng tượng, đối với châu chủ trong phủ quản gia lão hoàng, hắn có thể không xa lạ. Qua lại 5 năm ở giữa, mỗi một lần tiến về châu chủ phủ thăm hỏi nghĩa tử Lục Nhất Minh lúc, tiếp đại hắn chính là người trước mắt. Vương gia, không phải liền là lão hoàng ta sao? Hắn giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ, một độ người quen biết cũ gặp mặt, không có chút nào khách khí. Hạ Thiên Vũ lập tức thần sắc giận lên, quát lớn, lão hoàng, ngươi cản bản vương làm cái gì? Vương gia, đến lúc này, ngươi hẳn là hỏi vấn đề thứ nhất, là lão hoàng ta tại sao lại có tu vi mới đối? Lão hoàng không nhanh không chậm tư thái, chậm rãi gật gù đắc ý nói, hết thảy phảng phất đều nằm trong dự liệu. Nghe vậy, Hạ Thiên Vũ cũng là sắc mặt biến đổi lớn, nội tâm âm thầm khiếp sợ, kém một chút quên, lão hoàng quản gia này, hắn gặp qua rất nhiều lần, chưa từng nghe nói đối phương có được tu vi. Tại trong ấn tượng của hắn, lão hoàng vẫn luôn là một người bình thường, trên thân ngay cả một tia võ khí đều chưa từng hiện lộ. Nhiều lần hắn dẫn đầu tiên thiên cảnh hộ vệ đều đối với hắn thăm dò qua, đạt được duy nhất đáp án chính là người bình thường. Lão hoàng, người rõ ràng chính là một người bình thường, như thế nào có được ngay cả bản vương đều nhìn không thấu thực lực? Dù nói thế nào, hắn cũng là đặt chân cửu phẩm nhiều năm võ tu, có thể làm cho mình vị này cửu phẩm võ tu cũng mảy may không phát hiện được võ sóng khí động, thực lực đối phương sợ là sâu không lường được. Xét thấy vừa rồi một đạo kiếm khí, tối thiểu tương đương với bát phẩm đỉnh phong một kích toàn lực uy lực. Chẳng lẽ ngươi tu chính là kiếm đạo? Không đối, không đối. Dù cho là tiên thiên cảnh, lại hoặc tuyết kiếm tiên cấp độ, thôi động thân pháp thời điểm, đều sẽ có khí tức hiển lộ. Ngươi vừa mới không có đống nhiên, hắn ý thức đến một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Đối phương tại vừa rồi loại kia cực hạn tốc độ di động lúc, thế mà không có chút nào khí tức hiển lộ, phảng phất giống như quỷ mị một dạng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư ảnh tại di động với tốc độ cao. lại không cảm giác được một tơ một hào khí tức ba động. Quá không bình thường. Nói nhiều vô dụng, lão hoàng ta tới đây chỉ vì mang ngươi trở về. Lão hoàng nói đi, đưa tay một đạo hào quang màu xanh đánh về phía Hạ Thiên Vũ. Người sau lập tức cảm thụ thể nội võ khí bị lực lượng nào đó phong bế. Ngươi đối bản vương làm cái gì? Hắn kinh hãi kêu to, mặt mũi tràn đầy bối rối, vội vàng thôi động thể nội võ khí, đáng tiếc nếm thử nhiều lần đều cảm giác không thấy mảy may võ sóng khí động. Vương gia không cần biết. Lão hoàng sắc mặt cứng lại, đưa tay một phát bắt được Hạ Thiên Vũ bà bay. Một giây sau, hai người lấy một loại cực hạn tốc độ bắt đầu di động, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cung nên Liễu tiên nhân, cung nên Liễu tiên nhân, cung nên Liễu tiên nhân. Hai bên đường phố, ủy đầy bất tính, hô to. Liêu Tử Ngôn xe ngựa chậm chạp chạy ở trung ương đường phố. Phía trước, Trương Thiên cưỡi ngựa, hai tay không ngừng ra hiệu trùng quanh bất tính. Rất hiển nhiên, một màn như thế đều là hắn an bài tốt. Khâu cùng một mặt thần khí, ngẩng đầu đỡ ngực, mười phần ngạo kiểu nhìn trung quanh bốn phía. Trên khuôn mặt giàn mua đều là rối trá dáng tươi cười, thỉnh thoảng đối với trung quanh gật đầu, còn không ngừng mấy tay. Không biết, còn tưởng rằng hắn mới là nhân vật chính. Khâu lão, ngài đây là? Thanh nữ có chút hiếu kỳ, không biết Khâu cùng vì sao như vậy. Khâu cùng hít sâu một hơi, hốc mắt có nước mắt đảo quanh, nước nở một chút nói ta cũng là tần thành người, năm đó vì xông ra một chút tên tuổi, lựa chọn ly biệt quê hương. Dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành Doanh Châu thành tham tướng, nhưng cũng chưa bao giờ trở lại nơi này. Hiện nay, nhìn thấy như vậy phồn hoa tần thành, quen thuộc khu phố, ta có loại áo gấm về quê thanh nữ trợn trắng mắt, vội vàng mở miệng, dừng lại, bọn hắn là đang nên tiếp cô ra vào thành, cũng không phải nên đón ngươi. Ta biết, chỉ là sớm thích đứng một chút, vạn nhất ngày nào đến già đầu lĩnh ta đây. Khâu cùng cười hì hì đáp lại, còn tại không ngừng hướng phía chung quanh bách tính phất tay ra hiệu. Chương 80, đừng giả bộ. Chương 80, đừng giả bộ. Tần thành ngai đạo. Xe ngựa chậm chậm chạy. Thẳng đến châu chủ phủ mà đi. Hai bên đường đều là quỷ đầy bách tính. Tại Trương Thiên tận lực an bài xuống, mấy cái này bách tính đối với Liễu Tử Ngôn vị này tiên nhân quỷ bái. Rất nhanh, bọn hắn đi vào châu chủ trước cửa phủ. Trước mắt một cái bị trói gô thân ảnh xuất hiện, Trương Thiên đi ở phía trước, đập vào mắt chính là một thân áo mãng bào lúc. Doa đến hắn lập tức đầu đầy mồ hôi. Vương, vương gia. Ngài làm sao tại cái này? Hắn vội vã cuống cuồng, thở hổn hển, chạy chậm đi vào Hạ Thiên Vũ trước mặt. Cùng lúc đó, trong xe ngựa, Liễu Tử Ngôn đi tới. Con người xuất hiện một tia kinh ngạc, vị này vương gia thế mà bị người trói gô ở đây. Cấp tốc dò xét chung quanh một vòng. Mặc kệ là Trương Thiên hay là bốn phía dân chúng, đều là thần sắc kinh ngạc, mờ mịt, nói gì không hiểu. Rõ ràng, việc này cùng những người này không có chút quan hệ nào. Đến, thuộc hạ cho ngài mở trói. Trương Thiên lơm lớm lo sợ, đội vàng cấp hắn bung ra, trong nội tâm thầm nghĩ, ai lớn mật như thế, lại dám trói một phương vương gia. Không muốn sống nữa đây là. Hừ. Hạ Thiên Vũ cực kỳ không cam lòng, trong ánh mắt đều là lửa giận. Ánh mắt xuyên thấu qua châu chủ phủ cửa lớn, đi vào tiền viện, lao hoàng cúi đầu, tiên lặng quét lấy rác. Liêu Tử Ngôn thuận hắn ánh mắt nhìn sang, đập vào mắt chỉ là một cái thường thường không có gì lạ lao đầu, cúi đầu quét rác. Tập trung nhìn vào lúc, người kia giống như một thanh cự kiếm, sừng sững ở đó, toàn thân trên dưới, để lộ ra một cỗ không gì sánh được cường hoành khí tức. Có ý tứ. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng ngoài ý muốn, người này kiếm đạo thành tựu, trừ Lý Bạch Cáo bên ngoài, trước mắt gặp được tu vi cao nhất một người. Vương gia, lại gặp mặt. Liêu Tử Ngôn đi đến trước mặt hắn, cười nhạt một tiếng, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Hạ Thiên Vũ sửa sang lại một chút quần áo, lạnh lùng liếc nhìn một chút hắn. Liêu công tử dự định xử trí như thế nào bản vương? Chẳng lẽ cũng muốn như là đối phó Nhất Minh như vậy? Làm một phương vương gia, mặc dù đã mất đi đại thế, thế cục trước mắt đối với hắn mà nói, cực kỳ bất lợi. Có thể sống ở vị trí cao lâu năm, tự nhiên không có khả năng hướng Liêu Tử Ngôn túi đầu. Nghe nói Lục Nhất Minh là vương gia nghĩa tử, qua nhiều năm như vậy, tại Doanh Châu làm sảng làm bậy, giết hại bách tính vô số. Khâu Hòa, đem chứng cứ lấy ra. Liêu Tử Nôn cũng không nói nhảm, trực tiếp để Khâu Hòa xuất ra một chồng giấy sổ sách, cùng mấy quyển ghi chép Lục Nhất Minh cùng Lục gia nhiều năm qua phạm vào tội ác. Hạ Thiên Vũ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên hắn, lập tức lấy tới một bản, tùy ý lật ra mấy lần, lơ đến nói, Nhất Minh đã chết, Lục gia cũng đã bị ngươi đuổi tận giết tuyệt. Làm gì? Còn muốn cầm những này đến định tội bản vương? Bên cạnh, Trương Thiên bọn người đã sớm toàn thân run lên, khẩn trương đến không được. Đối với Liêu Tử Ngôn lần này cử động, âm thầm mướt mồ hôi. Làm sao bây giờ? Một bên là hư hư thực thực tiên nhân Liêu cô gia, một bên là trấn thủ một phương vương gia. Như thế nào xếp hạng? Lúc này, trong tiền viện mặt, túi đầu quét rác lao hoàng, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt một đạo thành quang lấp lóe. Sau một khắc, siêu, một đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện tại Hạ Thiên Vũ trước mặt, xoẹt. Kiếm khí xẹt qua cổ của hắn, đầu bay thẳng ra ngoài. Kiếm khí lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đám người căn bản cảm giác không thấy. Thẳng đến Hạ Thiên Vũ ngã xuống một khắc này. Hoa chung quanh một mảnh xôn xao, không khỏi kinh hãi. Vương, vương gia. Trương Thiên giật mình, hoảng sợ kêu to, khi nhìn đến rớt xuống đất đầu lúc, cặp kia chết không nhắm mắt con mắt, còn tại trận thật lớn. Hả? Liêu Tử Nôn ngẩng đầu, đội vàng hướng phía châu chủ trước phủ viện nhìn sang, phát hiện nguyên bản đứng tại đó quét dọn lao đầu, chẳng biết lúc nào đã triệt để mất đi tung tích. Thanh nữ khiếp sợ không gì sánh nổi mở miệng, cô gia, ngài hiển nhiên. Dưới cái nhìn của nàng, có thể như vậy vô thanh vô tức giết chết Hạ Thiên Vũ người, chỉ sợ chỉ có nhà mình cô gia. Trương Thiên khẩn trương hề hề mở lời, Liêu tiên nhân, cái này đây là. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt đặt ở trên người hắn, đều cảm thấy là hắn ra tay giết Hạ Thiên Vũ. cảm tạ Liêu tiên nhân vì dân trừ hại. Đông đảo bách tính kích động quỳ xuống, liên tục hô to. Thẳng đến lúc này, Khâu Hỏa thân thể mềm nhũn, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, cô gia, hồ đồ à. Xúc động, thực sự quá mức xúc động. Trước mắt bao người, ngay trước nhiều như vậy bách tính trước mặt, cứ như vậy giết chết một vị vương gia. Việc này nếu là truyền trở về trong triều, sợ là sẽ phải lọt vào rất nhiều chỉ trích không nói, thậm chí hồ cứ có thể sẽ bị quan bên trên tạo phản tội danh. Liêu tiên nhân đại nghĩa, vì dân trừ hại. Trong đám người, theo một thanh âm vang lên, theo sát phía sau chính là vô số dân chúng hô to. Liêu Tử Ngôn cấp tốc hướng phía đám người nhìn sang, lơ đãng nhìn thấy vừa rồi quét rác lão đầu nói một mình, thú vị, mượn đao giết người. Trong đầu trước tiên lóe ra dạng này suy nghĩ, bất quá trước mắt dưới loại tình huống này giải thích là không có một chút tác dụng nào, bởi vì những người này nhận định là tự mình ra tay giết Hạ Thiên Vũ. Hồi tưởng lại vừa rồi đạo kia cực hạn kiếm khí, cho dù ở trong đây không có người cảm giác được, nhưng hắn rõ ràng phát giác đó là từ trong phủ tiền viện ra kiếm. Chỉ bất quá đối phương vì sao muốn bộ dạng này làm giá họa cho chính mình? Liêu Tử Nôn có chút trăm mối vẫn không có cách giải, như thế đại phí chu trường, vẹn vẹn vì giá họa. Giá họa mục đích lại là cái gì? Hắn có chút không hiểu rõ. Một cái vương gia mà thôi, chết liền chết. Liêu Tử Nôn liền nhìn cũng không nhìn Hạ Thiên Vũ thi thể một chút, điềm nhiên như không có việc gì cất bước đi vào châu chủ phủ. Cái gì? Một cái vương gia mà thôi. Liêu cô gia a, ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Nghĩa phụ, việc này cần báo cáo vương đô sao? Trần Sinh có chút thất thần hỏi thăm, can hệ trọng đại, nếu là trễ báo cáo, ngày sau sợ rằng sẽ chuyện như vậy liên lụy đến bọn hắn trên thân những người này, đến lúc đó chính là chu tộc tội danh. Báo cáo, nhất định phải lên báo, hậu quả quá lớn, chúng ta không chịu nổi. Trương Thiên Tư tự một hồi, quyết tâm lập tức báo cáo. Cái kia Liêu tiên nhân bên này, Trần Sinh chần chờ, cảm thấy nếu như bị Liêu Tử Ngôn biết bọn hắn báo cáo, có thể hay không bởi vậy ghi hận bọn hắn. Yên tâm, ta đi trấn an hắn. Trương Thiên vừa nói xong, lau mấy lần cái trán mồ hôi, vội vàng hoán đổi khuôn mặt tươi cười xông lên trước, Liêu tiên nhân, có cái gì phân phó, cứ việc phân phó tiểu Trương. Cái kia thấp kém sắc mặt, hèn mọn tư thái, làm cho người mở rộng tầm mắt. Bước vào châu chủ trước phủ sau viện, Trương Thiên lập mã hét lớn, "Lão hoàng, mau mau lăn ra." Chỉ chốc lát, lão hoàng lười biếng cầm cây chổi, chậm rãi đi tới, một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng. "Tới, tới, Trương đại nhân." Ngay tại lão hoàng đi tới trong nháy mắt đó, Liêu Tử Nôn ánh mắt lập tức khóa chặt hắn, một chút liền nhận ra, vừa rồi động thủ giết chết Hạ Thiên Vũ người, chính là người này. "Lão hoàng, vị này là Liêu tiên nhân, lúc trước ngoài thành Trương Thiên thủ vũ dậm chân cho lão hoàng giải thích." Một hồi lâu, lão hoàng ra vẻ kinh ngạc, sau đó con ngươi mạnh mẽ co lại, sợ hãi nói, tiên, tiên nhân, thế gian lại có tiên nhân tồn tại. Bộ kia làm ra vẻ bộ dáng, Liêu Tử Ngôn liếc mắt liền nhìn ra đến. Hán, căn bản liền không có nửa điểm ngoài ý muốn, đục ngầu con mắt chỗ sâu, không hề bận tâm, tựa hồ đối với này không có cảm thấy mảy may chấn kinh. Đừng giả bộ, nói một chút đi. Vì sao muốn giá họa cho ta? Liêu Tử Ngôn đối với hắn làm ra vẻ dáng vẻ, không chút nào cảm thấy hứng thú, hỏi xong, mặt không biểu tình đi vào trong hành lang. Đám người theo sát phía sau. Chương 81, thành kiến. Chương 81, thành kiến. Đại đường. Thưa bị, Liêu Tử Ngôn và hạ, đề cập qua ấm trà, phối hợp đồ đầy. Cầm lấy chén trà, tiểu tiểu nhấm nháp một ngụm. Tiếp theo, Trương Thiên, lão hoàng, thanh nữ, Khâu Hỏa bọn người lục tục no ngoe đi tới. Giờ phút này, trừ lão hoàng bên ngoài, những người còn lại đều đối phương mới Liêu Tử Ngôn lời nói, có chút nghe không hiểu. Giá họa? Cái gì giá họa? Những lời này là hạ ý tứ. Đám người có chút không nghĩ ra, mơ mơ hồ hồ. Cô gia, có ý tứ gì? Làm sao ta nghe không hiểu? Thanh nữ hiếu kỳ đặc biệt chú ý bên ngoài, nhân tuyển đầu tiên chọn đặt câu hỏi. Những người khác nhao nhao nhìn về phía hắn, chờ đợi giải thích. Lão hoàng cũng là ra vẻ thần sắc kinh ngạc, ngu ngơ gãi đầu một cái, một bộ thật thà chất phác bộ dáng, cười hì hì nói, "Chư vị đại nhân, nếu không lão hoàng ta đi trước cho các ngài chuẩn bị đồ ăn." Mắt nhìn lấy Liêu Tử Ngôn không có hảo ý ánh mắt, hắn dự định tranh thủ thời gian tìm lý do trốn đi. Xác định vững chắc không có khả năng từng lưu lại lâu. Tà dị. Cái này Liêu cô gia thực sự có chút tà dị, trải qua cự ly ngắn tiếp xúc, cũng bí mật quan sát một lát, lại hoàn toàn không cách nào nhìn thấu đối phương. T. Cực kỳ quỷ dị, quá tà dị a. Bởi vậy hắn chỉ có thể trước chuẩn đi lại nói, thật tình không biết. Liêu Tử Ngôn đặt chén trà xuống, mặt không biểu tình liếc nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, là muốn ta động thủ sao? Nghe vậy, đám người lại là giật nảy cả mình, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết hắn đang nói ai. Thế nhưng là có một chút, bọn hắn rõ ràng biết một sự kiện, vậy chính là có người trong bóng tối giá họa cho Liêu cô gia. Ai đây? Người nào lại giống như bản lĩnh này, dám làm như vậy? Lão hoàng ngẩng đầu, phát hiện đối phương ánh mắt một mực dừng lại trên người mình, vội vàng lúng túng nói, thứ đồ chơi gì? Liêu cô gia sẽ không phải đang nói ta đi? Không xác định, bản thân hoài nghi chỉ lỗ mũi mình, trên khuôn mặt giàn mua đều là vô tội. Phản phất đụng phải oan uổng biểu lộ, thấy đám người có chút mở bức. Trương Thiên vội vàng đứng ra cho hắn nói chuyện, "Liêu tiên nhân, lão hoàng gia hỏa này, ta biết rất nhiều năm, một mực tại châu chủ phủ làm bản gia. Cẩn trọng, cần cù cực khổ, không phải cái gì có tâm kế người." Khâu Hỏa, thanh nữ lâm vào trầm tư, rất là ngoài ý muốn đánh giá lão hoàng. Chỉ bất quá, từ trên người hắn mảy may không cảm giác được nửa điểm võ khí, hẳn không phải là cái gì võ tu. Một người bình thường, như thế nào gây nên cô gia chú ý như vậy? Liêu Tử Ngôn không muốn cùng hắn quá nhiều lôi kéo, cười khẩy, "Úc, đã như vậy, thanh nữ đánh chết hắn đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, sửng sốt tại nguyên chỗ. Một lời không hợp liền đánh chết người, cái này khó tránh khỏi có chút quá phận. Còn nữa nói, người ta chỉ là một cái lao đầu tử, lớn như vậy số tuổi, còn muốn bị đánh chết, không thích hợp đi. Đợi lát nữa, không phải. Liêu cô gia, ngài đây là làm gì? Đang yên đang lành, đánh chết ta làm gì? Lão hoàng gia vẻ sợ sệt, đội vàng lau sạch lấy cái chán mồ hôi, một bộ thấp thỏm lo âu biểu lộ. Chi tiết ngược lại là giả bộ rất đúng chỗ. Ở đây những người này, không ai có thể phát giác được hắn là đang làm ra vẻ làm dạng. Đương nhiên, Liêu Tử Nôn không giống với, theo văn cung tràn ra những cái kia màu vàng và khí, thể nội bị hao tổn gân mạch chữa trị, mặc kệ là tầm mắt hay là kiến thức, một chút liền nhìn ra lão hoàng không giống bình thường. Trên thân cái kia cũng bị tận lực ngăn chặn, mênh mông như là biển kiếm khí. Mặc dù lại thế nào ẩn nấp, cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Thanh nữ có chút xoắn xuýt, chần chờ nói, cô gia, vô duyên vô cớ đánh chết một lao đầu, không quá phù hợp đi. Câu hòa phụ họa, người này xấu xí, hoàn toàn chính xác có mấy phần cần ăn đòn, nhưng là chúng ta phải giảng đạo lý không phải. Về phần Trương Thiên, Trần Sinh bọn hắn liền hoàn toàn động. Lão hoàng gia hỏa này cùng Liêu tiên nhân trước đây quen biết, hơn nữa còn có thủ, không nên a. Nhìn thấy Liêu tiên nhân nghiên kỷ, hơn phân nửa ngoài 30, không có khả năng cùng lão hoàng có cái gì gặp nhau mới đối. Huống hồ lão hoàng một mực tại châu chủ phủ làm quản gia, ngày bình thường lười nhác ăn ngon, lôi tha lôi thôi lít thiết, nói chuyện khó nghe. Trừ mấy cái này khuyết điểm bên ngoài, có vẻ như liền không có cái gì quá lớn khuyết điểm. Đúng rồi, còn có chính là hào sắc. Sẽ không phải là bị Liêu tiên nhân biết, hắn trước kia thường xuyên đi uống hoa tửu, tìm nữ nhân đi. Nhất là thông đồng A Chân trong chuyện này. Bất quá, nếu là lão hoàng bị đánh chết lời nói, A Chân chẳng phải là liền không chỗ nương tựa, khi đó, nói không chừng ta Trương Thiên nghiêng đầu, lâm vào trầm tư, trên lý trí tới nói, là không ủng hộ lão hoàng bị đánh chết nhưng trên tình cảm tới nói, chính mình cũng muốn động thủ. Lão hoàng nghe chút bọn hắn nói như thế chính mình, lập tức không vui, vội vàng cả giận nói, thành kiến. Các ngươi những người này chính là đối với ta tướng mạo có thành kiến. Liêu Tử ngôn ngữ khí lạnh lẽo, còn chưa động thủ. Thanh nữ toàn thân giật mình, lúc này mới lấy lại tinh thần, dậm chân, tiến lên, quanh thân võ khí ngoại phóng. Lao đầu tử, không có ý tứ. Bảo đằng sau, vung bảy nắm đấm, hướng phía Lao Hoàng đập tới. Không phải, thật động thủ. Lao Hoàng trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, so như quỷ mị, trong nháy mắt tránh ra. Một quyền thất bại. Thanh nữ khó có thể tin nhìn xem quả đấm mình, kinh ngạc nói, tránh qua, tránh né. Trương Thiên Tiên là ngu ngơ, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ vào hắn, lắp bắp nói, dạ, Lao Hoàng. Ngươi làm sao lại? Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Vừa rồi, chỉ nhìn thấy một trận hư ảnh lắc lư, Lao Hoàng liền né tránh thanh nữ vị này bắt phẩm cao thủ một kích. Chờ một chút, tiểu nha đầu, ngươi không phải Lao Hoàng đối thủ của ta. Hắn mở ra tay, trên khuôn mặt giàn mua, treo bất đắc dĩ, ngăn lại thanh nữ lần nữa động thủ ý nghĩ. Lập tức, hắn đưa ánh mắt đặt ở Liêu Tử Nôn trên thân, âm thầm hài lòng gật đầu nói, Liêu cô gia thật đúng là dấu sâu, lại một chút nhìn thấu Lao Hoàng ta. Không sai, Thắng Châu Vương là ta giết. Nhận, thừa nhận. Trương Thiên tuyệt đối không nghĩ tới, Lao Hoàng dĩ nhiên như thế tùy tiện liền thừa nhận. Đợi lát nữa, Lao Hoàng giết vương gia, giết thế nào? Chẳng lẽ nói vừa nghĩ tới trước đó tại cửa ra vào bên ngoài một màn kia? T. Lao Hoàng a Lao Hoàng, ngươi mới là ẩn tàng đến sâu nhất một cái kia. Cất bước, đi lên trước. Đi vào Liêu Tử Nôn bên cạnh, đại mã kim đao ngồi xuống, cầm lấy ấm trà, rót một ly trà, nhấp một miếng. Liêu cô gia không phải là muốn giết hắn sao? Ta chỉ bất quá làm thuận nước đẩy thuyền. Nếu ta muốn giết hắn, không cần ngươi lập thủ. Liêu Tử Nôn giống như cười mà không phải cười, chữ câu câu theo dõi hắn. Người sau nghe vậy, thân thể chấn động, biểu lộ dừng lại. Vì sao muốn ngay trước mặt ta giết? Lão Hoàng đối đầu hắn giống như tinh thần bình thường con người, thâm thúy, giống như một cái vô hạn vực sâu, đáng sợ, khủng bố. Vậy căn bản cũng không phải là một người bình thường có thể có được. Quả nhiên, chính mình hay là xem nhẹ vị này Liêu cô gia. Kỳ thật ta cùng Hạ Thiên Vũ cái thằng kia có thủ không đợi trời chung, lại nói năm đó Lão Hoàng âm thầm thở dài, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tỉ mỉ qua lại. Đơn giản chính là, hắn là Vân Thành một đại gia tộc gia chủ, khổ tâm kinh doanh gia tộc mấy chục năm, về sau gặp được Hạ Thiên Vũ phong vương, tiến về Vân Thành thời điểm, trước tiên liền chèn ép gia tộc bọn họ, mấy trăm tộc nhân lọt vào sát hại, chỉ còn lại hắn một người, bị phế trừ một thân tu vi, trốn thoát. Về sau gặp được Lục Nhất Minh, được cứu đến. Những năm gần đây, một mực dấu tải, cách khác đường đi trùng tu, rốt cục có thành tựu. Vừa vặn đụng phải Liêu Tử Nôn đến đây, vì để tránh cho chính mình gây nên vương đô bên kia chú ý, mới tại trước mắt bao người, giết chết Hạ Thiên Vũ, đem đây hết thảy đều chuyển rời đến trên người hắn. Chuyện đã xảy ra đại khái như vậy, xét đến cùng, lão hoàng ta cũng là cái người đáng thương. Lão hoàng hốc mắt nước mắt đảo quanh, lau sạch nhẹ nhẹ, một bộ đáng thương bộ dáng. Lập tức gây nên ở đây những người này của mình. Đúng lúc này, Liêu Tử Nôn ngáp lên, xoay xoay eo, đứng lên, thản nhiên nói, "Khâu lão, đi thăm dò một chút thật giả." Chương 82, chạy. Chương 82, chạy. Vương đô, Thuận Tiên điện. Hạ hoàng ngồi ở thượng vị, thần sắc nổi giận, nhìn chung quanh phía dưới một đám bách quan. Chỉ là một kẻ thư sinh, dám đổ sát đứng đầu một thành, náo ra chuyện lớn như vậy tình. Thế mà không người có thể trấn áp. Dứt lời, trên thân võ hết hơi lộ ra, một cỗ tiên thiên đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra. Phía dưới, bách quan bọn họ câm như hến, đầu đầy mồ hôi. Bệ hạ, kẻ này cực kỳ phách lối, lại là tại Doanh Châu Vương khu vực, hạ quan cho là thích hợp lúc có thể phái đại quân trấn áp. Có quan viên đứng ra đề nghị, cho là việc này phát sinh ở Doanh Châu, lại là Doanh Châu vương quản lý. Nếu là Khoảnh Tận một châu đại quân vây giết, tất nhiên có thể cầm xuống. Thần tán thành. Thần tán thành. Trong lúc nhất thời, không ít đại thần đứng ra, đều khuynh hướng này đề nghị, đều là cho là như vậy có thể thực hiện. Bệ hạ, lấy thần đề nghị, ứng điều động cao thủ tiến về, chặn giết cái thằng kia. Trấn biên đại tướng quân Mạnh Long trước tiên đứng ra, cương trực công chính, nói năng có khí phách đạo. Mạnh Long, tam phẩm võ tướng, luận chiến công gần với Lâm Triều Nhan, cũng là năm đó Lâm Triều Nhan phong hộ quốc đại tướng quân mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Hôm nay biết được Liêu Tử Nôn không có chút nào quan thân, cũng dám giết chóc đứng đầu một thành, hán giận không thể nói, lựa chọn đứng ra. Hạ Hoàng không nói, nhìn chăm chú Mạnh Long một lát, nhẹ giọng ôn hòa nói, người tới, hạ chỉ Mạnh tướng quân xuất lĩnh 50,000 đại quân, mang theo cô ý chỉ tiến về Doanh Châu, chém giết Liêu Tử Nôn. Còn có Lâm tướng quân một chuyện, lại xuống một chỉ, triệu hoán nàng về Vương đô. Nếu như không theo, giết không tha. Bách quan nghe vậy, có người vui vẻ, có người buồn sầu. Vui vẻ người đều là cùng Lâm gia đối nghịch quan viên. Về phần ưu sầu những quan viên kia, dĩ nhiên chính là cùng Lâm gia đi được gần người. Tân Thành, Châu chủ phủ. Lão Hoàng một phen giải thích, Liêu Tử Nôn căn bản không tin. Để Khâu cùng tiến về dò xét. Tiếp lấy, hán đứng dậy, đi vào thanh nữ bên người, đưa tay sờ sờ hộp kiếm. Mở. Than nhẹ một tiếng, hộp kiếm cấp tốc mở ra. Đưa tay, nhẹ nhàng một nhóm, một thanh tế kiếm màu trắng nhanh chóng bay ra. Siêu. Cực hạn tốc độ, giống như một đạo thiểm điện, trong khoảnh khắc hướng phía Lao Hoàng đánh tới. Kiếm khí kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ đại đường, không có dấu hiệu nào. Tất cả mọi người bị xảy ra bất ngờ một màn giật mình. Lao Hoàng thấy thế, thần sắc kinh hãi, vội vàng lui lại, thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại cửa ra vào vị trí. Liêu cô gia, thế nào không nói võ đức? Lui ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn lập tức kêu sợ hãi, thân ảnh lập tức lao ra tiền viện. Sau lưng, tế kiếm màu trắng theo sát phía sau, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kiếm hải, hình như có vô cùng vô tận kiếm khí hội tụ vào một chỗ, như sóng biển quay cuồng, hướng phía Lao Hoàng bộ nhào qua. Trong hành lang, thanh nữ, Trương Thiên bọn người triệt để nhìn ngây người. Đáng sợ kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt đó, để bọn hắn cảm giác được một câu ngạt thở cảm giác, thật giống như bị người nắm cổ, hoàn toàn thở không nổi. Khí tức tử vong bao phủ quanh thân. Liêu Tử Ngôn không nói, đưa tay vung lên, hộp kiếm cấp tốc bay ra ngoài. Thân ảnh đi theo hộp kiếm ra ngoài, đi vào tiền viện. Lại là kiếm chỉ khêu nhẹ, hai thanh tế kiếm lần nữa từ kiếm hạp phi bắn đi ra, hóa thành hai đạo lưu quang. Kinh người quá đáng. Lão Hoàng cảm nhận được hai cỗ cực hạn kiếm khí đập vào mặt, lập tức hét lớn. Bởi vì không có dự liệu được, đối phương sẽ đột nhiên xuất thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị. Liêu cô gia, nên giải thích, ta đều đã giải thích, ngươi làm sao còn hạ tử thủ? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đối phương sẽ đột nhiên xuất thủ? Coi như mình đem ám sát vương ra một chuyện, đẩy lên trên đầu của hắn. Nhưng chính mình không phải đã giải thích đi qua sao? Liêu Tử Nôn một tay đè ép hộ kiếm, cười nói, muốn lưng ta nổi, hậu quả liền phải chính ngươi đến gánh chịu. Đắc, đắc, đắc. Trương Thiên bọn người bước nhanh lao ra, nhìn thấy Lao Hoàng đối mặt bốn phương tám hướng kiếm khí công kích, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, không ngừng né tránh lấy. Triệt để mộng ở giả, Lao Hoàng càng như thế lợi hại. Trương Thiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm Lao Hoàng thân ảnh, thật lâu không có khả năng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Người trước mắt, hay là chính mình nhận biết cái kia ngày bình thường trừ háo sắc liền cười hì hì Lao Hoàng sao? Như vậy khắc bày ra thực lực, đừng nói cửu phẩm, dù là tiên thiên cảnh cao thủ cũng làm không được như vậy. Liêu cô gia, sau này không gặp lại. Lão Hoàng thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang, hướng phía bên ngoài phủ lóe ra đi. Trong khoảnh khắc, biến mất vô tung vô ảnh. Ba thanh tế kiếm hoàn toàn tìm không thấy mục tiêu công kích, nhanh chóng bay trở về đến hộ kiếm. Quả nhiên không thể khinh thường. Liêu Tử Nôn thu hồi hộ kiếm, lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa, vừa rồi chỉ là thăm dò, không hề sử dụng toàn lực. Nhưng là, bằng vào ba thanh tế kiếm thế công, bình thường tiên thiên cảnh cũng không thể chống đỡ được. Thế nhưng là, đối phương lại có thể tại dưới tình huống như vậy, bình yên rời đi. Theo lão Hoàng vừa đi, Trương Thiên mấy người vội vàng quỳ xuống, sợ hai nói, Liêu tiên nhân, cái thằng kia chúng ta không biết, hắn gieo gió gặt bão, sợ sẽ liên lụy đến chính mình, tự nhiên muốn giải vây. Không sao. Liêu Tử Ngôn khoát tay áo, xem thường. Doanh Châu biên giới, Lạc Dương trấn. Một đạo thân ảnh gầy nhỏ, mặc vỡ tan áo gai, niên kỷ 15-16 tuổi, thân xác tái nhợt, đi ở trung ương đường phố, bước chân lỗ mãng vô lực. Hai bên đường phố, rách tung tóe, nằm không ít quần áo không chỉnh tề nam nữ, những người này không có chỗ nào mà không phải là bờ môi khô nước, hai mắt vô thần. Giá, giá, giá. Một thanh niên cưỡi ngựa lao vùn vụt ở trên đường phố ở giữa, vừa vặn cùng thiếu niên kia chính diện đụng tới. Dân đen cho bản thiếu gia tránh ra. Thanh niên mặt mũi tràn đầy lệ khí, lớn tiếng gọi, nhưng không có nửa điểm giảm tốc độ ý tứ. Bản thiếu dương gầm núi, cái nào điêu dân dám cản đường? Rất nhanh, móng ngựa phi đạp trực tiếp đem thiếu niên kia đá bay ra ngoài. Phanh, lực trùng kích khổng lồ trực tiếp để hắn bay rất ra ngoài 5-6 mét, cuối cùng hung hăng nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Chung quanh những cái kia nằm máy tính, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, không có ai đi chú ý, cũng không có người đi quan tâm thiếu niên kia chết sống. Tựa hồ phát sinh trước mắt hết thảy không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Dựa vào thứ đồ gì cũng dám đến cản bản thiếu gia đường. Trương Cẩm Sơn hạ mã, tức hồn hển vọt tới cái kia hấp hối trước mặt thiếu niên, từ bên cạnh lấy ra một cây gậy, trực tiếp vào tay, đối với thiếu niên liền bắt đầu hỗn loạn đập. Phanh, phanh, phanh. Tựa hồ đang phát tiết bất mãn trong lòng. Thật lâu qua đi, thằng đến thiếu niên kia triệt để không có khí tức, hắn mới hài lòng thu tay lại. Phi, đối với thiếu niên phun một bãi nước miếng, đem cây gậy ném một cái, mắng to một tiếng, suối quẩy. Tiếp lấy, hắn lại cưỡi lên ngựa, hướng phía khu phố một đầu khác lao vùn vụt đi qua. Từ đầu đến cuối, chung quanh những cái này bất tính, đối với một màn này, làm như không thấy. Bên cạnh, một cái tóc trắng thơ láo giả, mắt thấy chuyện đã xảy ra, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, khổ sở nói, mạnh được yếu thua, tuyên cổ bất biến. Rất nhanh, hắn liền nằm tại một tấm chiếu bên trên, nghiêng đi đầu, lâm vào ngủ say ở trong. Hoàn toàn giải thích một cái đạo lý, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chương 83, Lạc Dương Trấn, Vu Gia. Chương 83, Lạc Dương Trấn, Vu Gia. Ngày kế tiếp, ngoài cửa thành, xe ngựa chạy chậm rãi, lưu lại đội cùng Dương Ngàn bọn người. Trên tường thành, lão Hoàng xa xa nhìn chăm chú lên rời đi xe ngựa, sau lưng từng đạo màu xanh kiếm luân dần dần dâng lên. Cẩn thận khẽ đếm, 12 đạo kiếm luân, hình tròn trạng thái, không ngừng xoay tròn lấy. Trên tay cầm lấy một phong thư, thần sắc nghiêm trọng, nói nhỏ, "Lão tướng quân, ngài quả nhiên không có đoán sai, cái này cô gia thật sự là không tầm thường. Cuối cùng vẫn là chúng ta những lao gia hỏa này già." Rất nhanh, kiếm luân chậm rãi thu liễm, trên tay giấy viết thư hóa thành hư vô. Sau một khắc, lão Hoàng thân ảnh xuất hiện tại châu chủ chức phủ. "A Chân, ta trở về." Hắn lộ ra một ngụm răng vàng khẽ, tiện hề hề cười nói. "Lạc Dương Trấn, bóng đêm giáng lâm." Một tòa to như vậy trong phủ đệ. Trong hành lang, một vị tóc trắng phơ lão nhân, cầm trong tay quả trượng, ngồi cao tựa bị. Trung ương, một bộ thi thể che kín vải trắng. Hai bên, đứng đây ba cặp nam nữ, thần sắc ngưng tụ, trong lúc nhất thời, đại đường bầu không khí lâm vào cực độ đè nén trạng thái. Lão nhân tóc trắng chính là Vu gia lão gia tử, tại trung. Còn lại những cái kia đều là con của hắn cùng con dâu. Đại nhi tử Vu Hồng, nhị nhi tử Vu Kiến Thụ, tam nhi tử Vu Dần Hổ. Thật lâu, Vu Hồng trước tiên mở miệng, "Cha, nhị thúc gia duy nhất cháu trai ở trên đường, bị Trương gia tiểu tử kia bên đường đánh chết, chúng ta mặc kệ sao?" Lời này vừa nói ra, Vu Kiến Thụ lập tức bối rối phản bác, "Đại ca, lần này vũng nước đục, chúng ta có thể dính vào không được. Trương gia là dạng gì tồn tại, đây chính là Lạc Dương Trấn đại tộc. Nghe nói còn cùng trấn quan có không ít quan hệ, nếu là dính vào, chúng ta coi như tao đương." Dứt lời, đám người lâm vào một trận trầm mặc ở trong. Nhị nhi tức Trần Thị dáng dấp một tấm tranh chỗ dạng, cũng phụ họa, "Đại ca, không phải chúng ta không muốn quản, mà là không xen vào. Lúc trước nhà bọn hắn thổ địa bị cướp, nhị thúc bọn hắn toàn gia bị hại chết, chúng ta không phải cũng không có ra mà sao? Thế nào? Đến hôm nay, còn có tất yếu kia đi làm người tốt lành gì sao?" Con trai cả tức Lý Thị, có một tấm quốc thái dân ăn mặt, trong mắt có không đành lòng, nhị đệ tức, không thể nói như thế. Hôm nay tiểu tài năng bị bên đường đánh chết, cái kia ngày mai không chừng, nhà chúng ta tên tiểu bối kia cũng có thể bị người Trương gia đánh chết." Nghe vậy, thượng vị lao gia tử dùng sức đem quải trượng hung hăng đập mạnh mặt đất. "Đông." "Tốt." Vu lão gia tử chậm chạp đứng lên, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Xử lấy quải trượng, đi đến bên cạnh thi thể. Nước nở nói, "Trương gia thật là đại tộc, lại cùng trấn quan có thông đồng, còn cùng vọng Nguyệt Sơn đám kia cướp bóc đạo tặc có lui tới. Ta thanh lão cốt đầu này, đích thật là giả, chúng ta Vu gia có lẽ cũng đấu không lại họ." Lão đại gia nàng dâu nói không sai, hôm nay bọn hắn có thể đánh chết tài mọn, ngày mai nhà chúng ta hậu bối cũng có khả năng bị đánh chết. Thói đời ngày sau, lòng người nóng lạnh. Sự do người làm. Có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm. "Cha, lời này của ngươi là ý gì?" Vu Kiến Thụ phát giác được lão gia tử trong lời nói có hàm ý, vội vàng khẩn trương hỏi. Trần Thị trong mắt chuyển động mấy lần, chần chờ một lát mở miệng, "Cha, ta còn mang dự, nếu là ngài không phải đi đắc tội Trương gia, lý do an toàn. Ta nhưng phải trở về nhà mẹ để ở lại một thời gian." Lão gia tử ánh mắt sáng ngời nhìn về phía nàng, Trần Thị một trận chột dạ túi lầu xuống. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nói lão nhị nàng dâu, "Đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Hôm nay đem lời để ở chỗ này, cái công đạo này nhất định phải cầm về phần các ngươi muốn rời đi hoặc là lưu lại, ta đều tôn trọng lựa chọn của các ngươi." Đám người nghe vậy, đều là thần sắc biến đổi lớn, có chút đoán không ra lão gia tử giờ phút này ý nghĩ. "Cha, chúng ta hảo hảo một ngôi nhà, chẳng lẽ muốn bởi vậy tàn sao?" Vu Dần Hổ có chút không cam tâm, cảm thấy nhị thúc gia sự tình, bằng cái gì làm cho chính mình một nhà gà bay trứng mỡ. Trần Thị lấy dũng khí, coi chừng thăm dò, "Cha, lời này thế nhưng là ngài nói, nếu là ngài thật cùng tâm kia ra đối nghịch, vậy ta cần phải cùng thành tích ly hôn. Còn có Văn Phong muốn theo ta đi." Nàng cùng Vu Kiến Thụ có một con, tên là Tại Văn Phong. Đối với Trương gia tiếng xấu, sớm đã xâm nhập lòng người, cũng là sợ hãi không thôi. Bởi vậy, biết được công công muốn vì Tại Văn tài chết, tiến đến tìm Trương gia muốn công đạo, thế là lòng sinh đoạn tuyệt quan hệ suy nghĩ. "Nàng dâu, ngươi làm gì? Thế nào liền muốn ly hôn, ta không đồng ý." Vu Kiến Thụ gấp, đang yên đang lành, làm sao vợ con liền muốn không có đâu? "Không được. Việc này, hắn kiên quyết không đồng ý, không đồng ý, có bản lĩnh ngươi cũng đi theo nàng đi, về sau không còn là chúng ta Vu gia người." Lão gia tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Kiến Thụ, mặt mũi tràn đầy thất vọng thở dài. Lúc trước, đệ đệ một nhà bị cướp phòng ở, ruộng đồng thời điểm, chính là lão nhị một nhà nhát gan sợ phiền phức, liên tục ngăn cản chính mình, dẫn đến hắn không có thay đệ đệ Vu Thành tìm về một cái công đạo. Việc này vẫn luôn là trong lòng của hắn một tảng đá lớn, nhiều năm qua đều chưa từng buông xuống. Mỗi lần nhớ tới, trong nội tâm đều áy náy không thôi. Lúc trước chính là hai người các ngươi ba lần bốn lượt ngăn cản, để cho ta không có khả năng thay duy nhất đệ đệ lấy lại công đạo. Mấy năm này, an ngủ không yên, bây giờ ngay cả hắn lưu lại duy nhất cháu trai đều đã chết. Ngươi gọi ta như thế nào hướng dưới cựu tuyển hắn bàn giao? Nghe chút lời này, Trần Thị bắt đầu không vui, lập tức phản bác, lao ra tử, cái kia Văn Tài còn tại thời điểm, cũng không gặp ngài quan tâm hắn. Hiện tại người đã chết, kéo những chuyện này có làm được cái gì? Mà lại nàng còn muốn nhiều lời, lại bị Vu Kiến Thụ một tay bịt miệng. Bởi vì lao ra tử sắc mặt càng phát ra âm trầm, quanh thân quấn quanh lấy một cỗ nồng đậm sát khí. Chớ nhìn hắn tuổi tác đã cao, nhưng cũng là một vị bát phẩm trung võ tu, võ đạo hành hành thời đại. Dù là một cái dân chúng tầm thường, đều là võ tu hoặc là văn tu. Chỉ bất quá, bình thường bất tính, thiên phú không tốt, cũng chỉ có thể thành tựu cái tam phẩm, tứ phẩm. Tại cường đại võ tu trước mặt, bọn hắn vẫn như cũ yếu ớt như là con sâu cái kiến. Ngươi thả ta ra, Vu Kiến Thụ, ta cho ngươi biết, hiện tại chúng ta liền ly hôn. Trần Thị biệt khuất gỡ ra Vu Kiến Thụ hai tay, tức hồn hề nói. Dưới cái nhìn của nàng, lão gia tử chính là giả mà hồ đồ, thế mà còn dám đi tìm Trương gia đòi công đạo. Không thể nghi ngờ cùng cấp chịu chết không sai biệt lắm. Đã như vậy, vậy nàng cũng không có cái gì có thể cố kỵ. Không được, ta không đồng ý ly hôn. Vu Kiến Thụ cực lực phản đối, Trần Thị hừ lạnh, vậy ngươi cùng Vu gia đoạn tuyệt quan hệ. Cái này Vu Kiến Thụ có chút khó khăn, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía lão gia tử. Bộ dáng kia tự nhiên là có chút tâm động. Tính tình của hắn vốn chính là tham sống sợ chết, nếu như lão gia tử kiên định là Văn Tài đòi công đạo, thoát ly với gia cũng không phải không thể. Lúc này, giữa sân, Vu Dần Hổ nàng dâu Lăng Thị mở miệng, lão gia tử, nếu như lão nhân gia ngài nhất định phải đi thò đầu ra, vậy ta cũng chỉ có thể rời khỏi. Hiển nhiên, Lăng Thị cũng dự định thoát ly với gia, miễn cho bị liên lụy, từ đó làm cho bứt bỏ mạng nhỏ. Lan, lão gia tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, mấy người nhao nhao chạy trối chết. Cuối cùng, trong hành lang chỉ còn lại hắn một người, cô độc đứng ở nơi đó, túi đầu nhìn qua Văn Tài thi thể không nói. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Vũ Hồng, Lý Thị hai người đứng tại cửa ra vào, trên tay cầm lấy hai tấm đoạn tuyệt sách, trầm mặc không nói. Lão gia tử từ bên trong đi tới, mặt không biểu tình hỏi, lão nhị, lão tam gia đều đi. Vũ Hồng lấy lại tinh thần, lau một chút khỏe mắt nước mắt, đem đoạn tuyệt sách đưa tới. Cha, sáng sớm, bọn hắn ký đoạn tuyệt sách, liền vội vàng rời đi. Một đám đồ vô dụng, thử. Lão gia tử giận mắng một câu, lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thị, ôn hòa nói, lão đại nàng dâu, ngươi sao không rời đi? Đối với con trai cả tức có thể lưu lại, hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tục nữ nói, đại họa lâm đầu riêng phần mình bay. Lý Thị cười nhạt một tiếng, mười phần thản nhiên nói, cha, nhà mẹ ta đều không có người, từ khi theo Hồng ca, liền cùng Vu gia cùng làm một thể. Trương gia làm việc như vậy, sớm muộn đều sẽ cùng chúng ta đối đầu. Thấy thế, lão gia tử đục ngầu đôi mắt, tràn ngập áy náy, nhìn chằm chằm nàng một chút, bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn há miệng nói cái gì, nhưng lại do dự ở vừa vặn. Một màn này, bị Lý Thị mắt thấy, trong lòng rung mạnh, chần chờ thầm nghĩ, lão gia tử tại sao lại đối với chúng ta hổ thẹn? Chương 84, Trương thiếu gia người này chính là thiện tâm. Chương 84, Trương thiếu gia người này chính là thiện tâm. Lạc Dương trấn, ở vào doanh châu biên giới, cùng Vân Châu thuộc về châu giao giới. Bởi vì nơi này bách tính sinh hoạt trình độ thấp kém, dẫn đến nó thành một cái tương đối đặc thù độc lập tồn tại. Trăm năm trước, nơi đây hay là mấy chục cái thôn xen vào nhau, thẳng đến một cái gọi Lạc Thập Nhất tham tướng tới đây, lấy thất phẩm tu vi võ đạo, chỉnh hợp tất cả thôn, thành lập Lạc Dương trấn. 50 năm trước, tại Lạc Thập Nhất khổ tâm quản lý mấy chục năm bên dưới, Lạc Dương trấn trở nên dị thường phồn vinh hưng thịnh. Nhân khẩu một lần đột phá tới 200. Không về sau việc này bị Doanh Châu Vương đắc trì, liền hạ lệnh điều động đương nhiệm trấn quan Hồ Phi Vi đến đây đảm nhiệm Lạc Dương trấn trấn quan. Một khi tiền nhiệm, trắng trận thu liễm tiền tài, khi nam phế nữ, chiếm lấy phòng ốc thổ địa, kết bè kết cánh, làm việc thiên tư. Đi qua, Lạc Dương trấn còn có mấy cái đại tộc đều bị Hồ Phi Vi từng cái trấn áp, chỉ còn lại có một cái Trương gia, một nhà độc đại. Ngắn ngủi mấy chục năm, làm cho chướng khí mù mịt, dân chúng lầm than. Đi qua 2 năm trong lúc đó, tươi sống chết đói mấy vạn bách tính. Thậm chí Hồ nguyên bản không ít thiên tư không sai võ đạo hạt giống, bởi vì ăn không ngon, ở không tốt, sớm chết yểu. Những năm gần đây, to như vậy một cái trấn, ngay cả một cái lục phẩm võ tu đều chưa từng xuất hiện. Đi qua những cái này thất phẩm, bát phẩm võ tu, không phải là bị Hồ Phi Vi trấn áp, chính là đã có tuổi, khí huyết tan tác đến lợi hại, tiến lên vô vọng. Vu gia lão gia tử, Vu Trung, số lượng không nhiều bát phẩm sơ kỳ võ tu, nguyên nhân chính là như vậy, Hồ Phi Vi cùng Trương gia mới chậm chạp không hề động Vu gia. Sợ lão gia tử khi liều mạng sẽ kéo lên một hai cái đệm lưng. Vu gia trước đại môn, lão gia tử tay cầm hai phần đoạn tuyệt sách, cho đến giờ phút này như chút được gánh nặng. Chỉ trong lát, bên trong đi tới ba cái thiếu niên, một thiếu nữ, bốn người chính là Vu Hồng các nhi nữ, theo thứ tự là Vu Văn Chi, Vu Văn Lễ, Vu Văn Hợp cùng Vu Văn Quân. Ba cái thiếu niên anh tư bừng bừng phân chấn, chiêu khí phồn thịnh, dáng dấp cũng là tuấn lãng bất phàm. Thiếu nữ Vu Văn Quân duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng, hiện thị rõ tiểu thư khuê cát, thu thủy giống như con người, thanh tịnh không mang theo một tia đục ngầu, liêu mi mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tốt một cái da trắng mỹ mạo. Cha, phát sinh chuyện gì? Vì sao quản gia cùng bọn hạ nhân đều bị phân phát? Vu Văn Quân tiếng như hoàng ly, mỹ diệu dễ nghe, mang theo thật sâu nghi hoặc, không hiểu. Sáng sớm mới vừa dậy, liền nghe đến bọn hạ nhân cũng đang thảo luận lấy rời đi sự tình. Thậm chí, nhị thúc, tam thúc bọn hắn mang nhà mang người rời đi. Vũ Văn Chi một tấm thư sinh mặt, cứ việc thân thể nhỏ gầy, cũng là một bộ thiếu niên lang vốn có chiều khí phồn thịnh tư thế, đi vào Lý Thị bên người, ôm bả vai nàng, ngựa khí bình ổn, mẹ, xảy ra chuyện gì? Một màn như thế, thấy lao gia tử, nội tâm một trận xoắn xuýt, đôi mắt chỗ sâu, vẻ ấy nấy càng phát ra. Vu Hồng đắng chát cười một tiếng, hôm qua, Văn Tài ở trên đường bị người Trương gia đánh chết, các ngươi gia gia muốn vì hắn đòi lại một cái công đạo. Lý Thị thần sắc chăm chú lại nghiêm túc nói, bọn nhỏ, chúng ta nếu là cùng tấm kia ra đối đầu, giữ nhiều lành ít. Các ngươi nhị thúc, tam thúc một nhà đều đã đoạn tuyệt quan hệ, về sau không còn là Vu gia người. Lúc đầu chuyện này, chúng ta hẳn là trưng cầu một chút các ngươi ý nghĩ, là đi hay ở. Nói đến đây, trong mắt nàng có không đành lòng cũng không thể làm gì. Vu Văn Quân một phát bắt được tay của nàng, ánh mắt kiên định nói, mẹ, ta không rời đi, Trương Cẩm Sơn tiền mấy ngày này một mực tại định ngọt ta. Bị ta cự tuyệt nhiều lần, chắc hẳn hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Coi như rời đi Vu gia, ngày sau cũng sẽ đụng phải hắn trả thù. Nàng, thế nhưng là Lạc Dương chấn nổi danh mỹ nhân. Trương Cẩm Sơn cái thằng kia, nửa năm trước, một lần ngẫu nhiên, nhìn thấy nàng, thế là bị thật sâu mê hoặc. Nhiều lần tới cửa dây dưa, đều bị nàng vô tình cự tuyệt. Lao ra tử mí môi, một hồi lâu, thở dài nói, đã các ngươi đều quyết định lưu lại, vậy liền cùng đi trấn quan phủ. Dứt lời, nhấc chân mở ra, đi ở phía trước. Sau lưng, Vũ Hồng người một nhà, nghĩa vô phản cố theo sau. Trấn quan phủ, cửa ra vào. Hồ Phi Vi cao mày, chắp lấy tay, nhiều hứng thú, phảng phất tại nhìn thẳng hề mở dạng, đánh giá Vũ Trung. Bên cạnh, mấy cái thị vệ cũng là thần sắc kinh ngạc, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lại có thể có người muốn tìm Trương gia đòi công đạo. Ai không biết, ai không hiểu. Trấn quan đại nhân cùng Trương gia lùi tới mật thiết. Hồ đại nhân, chuyện đã xảy ra có bộ dáng như vậy. Vũ Trung xử lấy quả trượng, có chút miệng khô, cuối cùng đem cả sự kiện trần tướng, nói ra. Hồ Phi Vi trong mắt đều là trêu tức, không đau không ngứa nói vậy ngươi hy vọng bản quan làm thế nào. Đem hung thủ đem ra công lý, còn Vu ra một cái công đạo. Vũ Trung thái độ kiên định, nói năng có khí phách, đến lúc này, cũng không cần phải lại sợ hai rụt rè. Dứt lời. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Bản thiếu ngược lại muốn xem người nào dám để cho Trương gia cho công đạo. Trương Cẩm Sơn đẩy ra xem náo nhiệt bách tính, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, đi theo phía sau mấy cái gia phó. Đi đến. Do xét mắt Vu Trung bọn người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Châu Văn Quân trên thân. Lập tức hoán đổi bên trên khuôn mặt tươi cười, cười ha hả nói, "Ú à, đây không phải ta tương lai nương tử Văn Quân sao? Chuyện ra sao, làm sao ngươi tới trấn quan đại nhân cái này?" Nụ cười kia, liền cùng cậu tử nhìn thấy thịt một dạng, mừng rỡ, lại mang theo mấy phần mừng rỡ như điên. Một tiếng tương lai nương tử phảng phất tại hướng người khác tuyên thệ chủ quyền. Thằng ngãi danh làm càn. Vu Trung dùng sức cầm trong tay quả trượng, hung hăng một đập, đông. Im lìm trầm giọng âm truyền ra. Chân mắt trừng mắt Trương Cẩm Sơn, nghiêm nghị quát, bên đường đánh giết ta Vu gia người, còn dám đùa bỡn ta cháu gái, phải giết. Vâng. Quanh thân một cỗ hùng hậu võ khí nhộn nhạo lên, quần áo bị võ khí thổi đến nâng lên đến. Vu lão đây là muốn ngay trước bản quan trước mặt giết người. Hồ Phi Vi tiến lên trước một bước, một cỗ màu vàng nhạt võ khí tràn ngập, một bàn tay đặt ở Trương Cẩm Sơn trên thân. Lập tức đem hắn kéo một phát, đem nó ngăn ở phía sau. Bát phẩm sơ kỳ. Đôi mắt nhíu lại, Vu Trung chậm rãi thu liễm võ khí, để ép tức giận nói Hồ đại nhân muốn bao che hung thủ. Trương Cẩm Sơn từ Hồ Phi Vi sau lưng, lộ ra nửa cái đầu phản bác, hung thủ? Cái gì hung thủ? Lao ra hỏa, ngươi cũng đừng nói xấu ta. Toàn bộ Lạc Dương chấn người đều biết, ta Trương Cẩm Sơn dám làm dám chịu, từ trước tới giờ không khi nam phế nữ. Các ngươi nói có đúng hay không? Hắn nhìn chung quanh bốn phía một vòng, ánh mắt mang theo uy hiếp, hung ác trừng mắt liếc. Thoáng chốc, rất nhiều bách tính, cơm như hến, toàn thân run mạnh. Là Trương thiếu gia nói đúng, hắn nhưng là chúng ta trên trấn hiếm có người tốt. Liên lên tháng, ta nhà cách Bách Vương quả phụ, tịch mịch chống giống lạnh lúc, chính là Trương thiếu gia tặng ấm áp. Còn có vài ngày trước, một cái hơn 90 lão nãi nãi lạc đường, tìm không ra người nhà, hay là Trương thiếu gia thay nàng tìm được người nhà. Trúc gia mười mấy cửa hàng không người trông giữ, trăm mẫu ruộng đồng không người quản lý, hay là Trương thiếu gia hảo tâm tiếp quản. Tôn gia thiếu gia thành thân lúc, không biết như thế nào động phòng, hay là Trương thiếu gia tâm tính thiện lương, thay hắn động phòng, tháng trước mới bảy tiệc đầy tháng, các ngươi quên đi. Trương thiếu gia vì sao muốn yên lặng bỏ ra nhiều như vậy? Bởi vì hắn thiện tâm a. Trong đám người, mấy người đứng ra, lớn tiếng tự thuật lấy đi qua từng cọc từng kiện. Nghe được chung quanh mách tính, gọi là một cái hận nghiến răng, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Cho Vương quả phụ đưa ấm áp. Rõ ràng chính là nhìn thấy người ta dáng dấp rất có vài phần tư sắc, bất đương nhân tử, lại làm thiên cổ tao công. Thay hơn 90 tuổi lão nãi nãi tìm người nhà. Đích thật là tìm tới người nhà. Bởi vì tên này trực tiếp đem người hướng trong sông đẩy, sau đó gây nên rất nhiều chú ý đợi đến lão nãi nãi người nhà đi vào lúc, chỉ còn lại có một bộ băng lãnh thi thể. Còn có chúc ra mười mấy cửa hàng, trăm mẫu ruộng đồng. Đều là hắn dẫn người diệt người cả nhà, thậm chí liền trông cửa chó đều bị chặt hai đao, cuối cùng chúc ra không người còn sống. Trương Cẩm Sơn mới tiếp quản. Nói đến, hay là Tôn gia thiếu gia bị quất, thành thân thời điểm, tên này thừa dịp tụ kình, chạy tới náo động phòng. Nhìn thấy tân nương mỹ lệ làm rung động lòng người, động dục vọng, khi dễ người ta tân nương. Tôn gia trở ngại Trương gia uy ép, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, còn phải cho hắn nhi tử bảy đầy tháng rượu. Chương 85, hồ không phải vì. Chương 85, hồ không phải vì. Lòng người hiểm ác, lại vì tư lợi. Nhân tính, sợ mạnh sợ yếu. Trước mắt, chung quanh bách tính đem điểm này bại lộ phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù Trương Cẩm Sơn lại thế nào đáng giận, lại thế nào đáng hận, tội ác tẩy trời cũng tốt, thiên lôi đánh xuống cũng được. Nhiều năm ức hiếp phía dưới, bọn hắn nơi nào còn dám phản kháng, chớ nói chi là đứng ra nói một câu lời công đạo. Úc còn không mang nổi mình Úc. Nếu như ngay cả chính mình an nguy đều không để ý tới, lại nói thế nào đi trợ giúp người khác. Biết rõ đối phương tại nói hiệu nói vượng, trở ngại Trương gia áp bách, cũng chỉ có thể thuận theo đối phương ý tứ. Vu Trung vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực truyền đến, làm cho hắn thân thể kìm lòng không được lay động hai lần. Các ngươi những người này, quanh năm nhận Trương gia chèn ép, bây giờ ngay cả một ngụm cơm nóng đều không kịp ăn. Nhìn xem người thân, lưu lạc đầu đường, tươi sống chết đói. Chẳng lẽ liền không có nghĩ tới đứng ra phản kháng sao? Hắn, ý đồ khuyên lơn chung quanh mách tính, đứng ra cùng một chỗ đối kháng Trương gia. Không thể nghi ngờ, loại ý nghĩ này tuyệt đối là ngây thơ. Chỉ gặp những dân chúng kia, từng cái ánh mắt né tránh, vội vàng lui lại. Các ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Lại để cho Trương gia làm sằng làm bậy xuống dưới, đến lúc đó, chỉ sợ các ngươi cũng không sống nổi. Vu Trung tận tình khuyên bảo, nếm thử tỉnh lại bọn hắn cuối cùng huyết tính. Đáng tiếc, người thôi, bị ức hiếp quá lâu, đã sớm không có dũng khí đó. Xét đến cùng, đơn giản sợ chết hai chữ. Vũ lão, ngươi đừng nói nữa, chúng ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Đúng vậy a. Trương gia đây chính là Lạc Dương trấn bây giờ duy nhất đại tộc. Để cho chúng ta đứng ra phản kháng, ngươi đây không phải lấy mạng chúng ta sao? Trấn quan đại nhân ngay ở chỗ này, ngươi tại sao không đi tìm hắn? Không phải ta nói Vu lão ngươi, đang yên đang lành, làm sao lại muốn cùng Trương gia làm có dễ? Văn tài chết, cùng ngươi lại không bao lớn quan hệ. Không ít bách tính có chút nhìn không được, liền muốn mở miệng thuyết phục Vu Trung, muốn cho hắn từ bỏ đòi công đạo ý nghĩ. Dù sao, bây giờ Lạc Dương trấn quan Hồ Phi Vi chính là vương, chính là pháp, mà Trương gia chính là công đạo. Cùng bọn hắn đối nghịch, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là lặng yên không một tiếng động chết thảm. Trương Cẩm Sơn nhìn thoáng qua những cái kia thức thời bách tính, rất là hài lòng gật đầu nói, không sai, chư vị biểu hiện, ta đều nhìn ở trong mắt. Hồ đồ. Vu Trung tức giận đến làm phục hiệu, không ngừng dùng vải trượng đâm mặt đất, dùng cái này để phát tiết trong lòng phẫn nộ. Hồ Phi Vi đối với cái này, làm như không thấy không nói, ngược lại trợn mắt nhìn về phía hắn, Vũ lão, vốn còn muốn để cho các ngươi vài ngày nữa ngày tốt lành. Bây giờ là chính ngươi không thức thời, gần đây ngắm trăng núi đám kia đạo tặc, cực kỳ phách lối đáng giận. Bản quan dự định tổ chức binh lực, tiến về Tiếu Phỉ, cần 100 kim đến duy trì. Hôm nay các ngươi nói xấu Trương thiếu gia, tiền này liền do nhà các ngươi ra. Giải quyết dứt khoát, đó căn bản không phải thương lượng, mà là thông chi. Đánh rắm. Vũ Hồng giận dữ chỉ trích, đối với Hồ Phi Vi mắng to, cậu quan, khinh người quá đáng, còn 100 kim, đừng nói chúng ta Vu gia không có nhiều tiền như vậy. Cho dù có, cũng không có khả năng cho các ngươi bọn xuất sinh này. Nghe nói lời này, Hồ Phi Vi vội vàng vỗ tay một cái, đùng, đùng, đùng. Thân xác trên mặt càng phát ra âm trầm, đã thật lâu không người nào dám như thế tự đủ nói. Tiếp quản trấn quan nhiều năm, đã sớm thói quen, các loại lấy lòng, các loại xung xoe. Chưa bao giờ có người dám như thế không để mặt mũi. Vu gia, tốt một cái Vu Hồng. Thanh âm trầm thấp bên trong để lộ ra một cỗ sát ý, hiển nhiên, đến lúc này, hắn đã động sát tâm. Vốn đang dự định, chờ thêm mấy ngày, mới cùng Trương gia, Mã đương gia thương lượng, như thế nào diệt trừ Vu gia. Tuyệt đối không nghĩ tới. Hôm nay, bọn hắn còn chính mình đưa tới cửa. Quả nhiên là muốn chết. A. Hồ Phi Vi bỗng nhiên giật mình tới, hiếu kỳ hỏi, Vu gia làm sao lại các ngươi có mấy người? Còn có những người kia đâu? Vu Trung đội vàng xuất ra trong ngực cất giấu đoạn tuyệt sách. Hồ đại nhân, trong nhà cái kia hai cái nghịch tử đã cùng Vu gia đoạn tuyệt quan hệ, từ đây cũng không tiếp tục là Vu gia. Bọn hắn tham sống sợ chết, không xứng làm Vu gia người. Nhìn như phẫn nộ chỉ trích tại thành tích, Vu dần hổ bọn hắn, trên thực tế, ai cũng có thể nghe được. Lao ra từ đây là đem bọn hắn cùng Vu gia triệt để phân rõ giới tuyến. Kể từ đó, mặc kệ Hồ Phi Vi cũng tốt, Trương gia cũng được. Ngay sau, đều tìm không ra lý do gì đi nhằm vào bọn họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không thay Vu gia ra mặt. Đoạn tuyệt quan hệ. Hồ Phi Vi một thanh lấy tới, xem xét hai mắt, thật đúng là đoạn tuyệt sách. Phía trên cũng còn có bọn hắn ký tên đồng ý ngược lại là hai cái người thông minh. Trương Cẩm Sơn có chút ngoài ý muốn, nhịn không được tán thưởng một câu. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Hồ Phi Vi bước kế tiếp dự định chính là thanh trừ Vu gia. Không nghĩ tới, hai người kia có thể sớm đoạn tuyệt quan hệ rời đi, như vậy quả quyết kiên quyết. Bọn hắn thông minh, chẳng nói Vu lão chiêu này chơi đến xinh đẹp. Đi qua thường nghe nói ngươi thiên vị nhỏ hai đứa con trai, ngay từ đầu, bản quan còn có chút không tin. Không nghĩ tới, đây hết thảy đều là thật. Hồ Phi Vi đôi mắt tràn đầy âm tàn, giống như một đầu đói khát sói hoang bình thường. Trực câu câu nhìn chăm chú lên Vu Trung. Vu Hồng toàn ra nghe lời này, rơi vào trong sương ngủ, hoàn toàn có chút ngộng. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hồ Phi Vi lãnh lệ tiếp tục nói, ngươi là từ chỗ nào biết được tin tức, mới có thể như vậy quả quyết làm đây hết thảy? Câu này hỏi ra, Vu Trung toàn thân run lên, thần sắc có chút không được tự nhiên, ánh mắt né tránh, không dám nhìn tới Vu Hồng bọn hắn. Không nói, Hồ Phi Vi hừ lạnh, trêu vừa nói, thẳng thắn một chút, chắc hẳn ngươi đã sớm biết, bản quan ít ngày nữa liền muốn nhằm vào ra. Cho nên ngươi vì hai đứa con trai kia có thể còn sống, cố ý để bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ rời đi, chỉ để lại bọn hắn toàn ra tới chịu chết. Dứt lời, Vu Trung thân thể lay động, cỏ, 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 lùi lại mấy bước, kém một chút ngã sấp xuống tại cái kia. Xong, sự tình thế mà bại lộ không nói, còn bị trước mặt mọi người nói ra. Lý Thị nghe xong Hồ Phi Vi một phen, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin nhìn xem lão gia tử. Cha, cái này, đây là sự thực sao? Đi qua, đối mặt lão gia tử đối với nhị thúc, tam thúc bọn hắn không công bằng. Nàng đều là mở một con mắt nhắm một con, chưa bao giờ quá nhiều so đo những này. Tuyệt đối không nghĩ tới, lão gia tử thế mà lại làm như thế. Thực sự làm cho lòng người lạnh a. Dạ, cậu quan nói đây đều là dạ, đúng hay không? Cha. Vũ Hồng Tâm siết chặt, thất thần truy vấn. Hồ Phi Vi chẳng thèm ngó tới nói dạ, bản quan không cần lừa các ngươi một nhà. Chẳng qua ở lão gia tử, ngươi sẽ không phải cho là đoạn tuyệt quan hệ, liền có thể trốn qua một kiếp đi. Hừ. Bản quan nói cho ngươi, không cửa. Hắn quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào hai cái thị vệ, lớn tiếng phân phó nói, dẫn người cho bản quan đem tại thành tích, Vu Dần Hổ cho bắt trở lại. Còn có Vu gia tất cả gia sản, toàn bộ mang về. Thị vệ chắp tay đáp lại, là đại nhân. Vu Trung thấy vậy tình huống, vội vàng lên tiếng ngăn cản, Hồ đại nhân, ngươi không có khả năng bộ dạng này làm, bọn hắn đã đoạn tuyệt quan hệ, cùng chúng ta Vu gia không có chút nào liên quan. Trương Cẩm Sơn cười lạnh, có hay không liên quan cũng không phải ngươi chỉ nói bằng miệng định đoạt, mà là Hồ đại nhân định đoạt. Lúc này, Lý Thị cùng mấy cái các nhi nữ, lòng như cho nguội, hồn bay phách lạc đứng ở nơi đó. Thậm chí Hồ, theo bọn hắn nghĩ, chính mình mấy người chính là một chuyện cười. Buồn cười đến cực điểm. Tốt, sau đó liền muốn xử trí các ngươi bọn gia hỏa này. Hồ Phi Vi cũng không che giấu, dù sao sớm muộn muốn đối với Vu gia ra tay. Giả bộ liền không có ý tứ. Huống chi, hắn người này làm việc, ưa thích chảm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không lưu lại mấy cái tai họa. Tương lai lại đến tìm chính mình báo thủ. Có câu nói rất hay, không ai mãi mãi hèn. Nếu như không có khả năng nhất kích tất sát, ngày sau lại đến cái 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây kết quả là, khổ chính là mình. Hắn tự dự chính mình không phải người tốt lành gì, nhưng nhất định phải làm một kẻ hung ác. Chỉ có đem hết thể nhân tố không ổn định toàn bộ gạt bỏ, mới có thể gối cao không lo. Con đường tương lai rất dài. Mỗi người địch nhân tương lai trưởng thành không gian, đều là vô hạn. Chôn ở trong đất địch nhân, mới tính chân chính an toàn. Đây là hắn làm quan nhiều năm tích lũy lại đến kinh nghiệm. Hô trưởng, ngươi dám? Vu Trung giận chỉ Hồ Phi Vi, quanh thân võ khí phóng thích, liền muốn động thủ. Thấy vậy bộ dáng, Vu Hồng Tâm bên trong cuối cùng một tia may mắn, cuối cùng phá diệt. Bản quan có gì không dám? Nhớ kỹ bản quan danh tự, Hồ Phi Vi, làm sàng làm bậy Hồ Phi Vi. Chương 86, mới tới. Chương 86, mới tới. Lạc Dương trấn bên ngoài, cái hố tiểu đạo, kẹt kẹt, kẹt kẹt. Xe ngựa sóc này vượt qua cái hố lúc, phát ra trận trận chói tai tiếng vang. Trung quanh cây cối, cành lá tươi tốt. Thanh nữ vội vàng ngựa, thêu lông mày nhíu chặt, xuất ra địa đồ liếc nhìn. Lại dò xét bốn phía một lát. Cô gia, chúng ta rõ ràng tại Phượng Trình huyện biên giới, vì sao trên địa đồ không có biểu hiện nơi này? Một lần hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm. Liên tục thẩm tra đối chiếu đằng sau, phát hiện trước mắt mảnh này địa khu, thế mà không có tại trên địa đồ. Thật đúng là một cái quái sự. Đại hạ diện tích cực kỳ lớn, xa xôi địa khu không có tiến vào địa đồ, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì tình. Chỉ cần lên phía Bắc lộ tuyến không thay đổi là được. Liêu Tử luôn ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, không có đem chút chuyện này để ở trong lòng. Là, cô gia, nửa ngày sau xe ngựa càng đi càng vắng vẻ, trừ một đầu cô độc tiểu đạo bên ngoài, bốn phía núi vây quanh, cỏ cây thành rừng, vết chân hiếm thấy. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây lúc, mới đi đến Lạc Dương trấn bên ngoài. Cô gia, sắp trời tối, phía trước là một cái trấn nhỏ. Thanh nữ nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở, ban đêm không thích hợp đi đường, liền đi trên trấn xem một chút đi. Liêu Tử Nôn nhấc lên màn xe, quan sát một chút bên ngoài sắc trời, chỉ chốc lát, khi bọn hắn tiến vào tiểu trấn lúc, đập vào mi mắt chính là hai bên đường phố xuất hiện rất nhiều bóng người, bọn hắn có thể là ngồi, có thể là nằm đi ngủ. Có một người cô độc nằm, cũng có ba lượng thành đàn ngồi. Quần áo trên người rách nướt, toàn thân đều là vô cùng bẩn. Một cỗ mùi hôi thối truyền đến. Cô gia, người nơi này thật kỳ quái, vì sao không trở về nhà? Còn có bọn hắn mặc làm sao cùng tên ăn mày một dạng? Thanh nữ đi ngang qua một đoạn ngắn khu phố, phát hiện hai bên toàn bộ đều là bóng người, đánh giá đều được hơn nghìn người. Liêu Tử Nôn nhìn qua bên ngoài, cao mày, dò xét một hồi lâu. Ngừng. Xe ngựa đình chỉ tiến lên, một màn như thế, lập tức gây nên rất nhiều bách tính chú ý, bọn hắn nhao nhao hướng phía bên này đưa tới dò xét ánh mắt, lập tức ngạc nhiên, kinh ngạc. Theo Liễu Tử Nôn đi ra xe ngựa sau, bọn hắn đội vàng thu hồi đi dò xét ánh mắt, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng bên này. Như vậy kỳ quái một màn, làm cho Liễu Tử Nôn cảm thấy đến hiếu kỳ. Thế là, cất bước đi đến một bên, những cái kia vô cùng bẩn, quần áo vỡ tan bách tính, đội vàng né tránh, không dám quá nhiều lưu lại. Chỉ có một cái tiểu lão đầu, tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền lành, nằm tại một tấm chiếu bên trên, ngủ say lấy. Thanh nữ cùng lên đến, nhìn thấy những cái kia né tránh đám người, hiếu kỳ nói, cô gia, bọn hắn đây là thế nào? Xem ra giống như rất sợ sệt, đều tại trốn tránh ngài. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nếu như không có nhìn lầm, những người kia đều là trên chân bách tính. Thế nhưng là, vì sao những bách tính này cũng đã gần muốn trời tối, còn ở bên ngoài không trở về nhà? Chẳng lẽ là cái gì tập tục? Còn có chính là, bọn hắn vì sao vừa nhìn thấy chính mình, liền sợ sệt né tránh, cái kia bối rối thần sắc, mang theo ánh mắt hoảng sợ. Không thích hợp. Khắp nơi đều lộ ra không thích hợp. Liêu Tử luôn nhìn chung quanh, cầm lấy một cây gậy gỗ nhỏ, nhẹ nhàng chọc chọc nằm tiểu lão đầu. Ai vậy? Như vậy không có nhãn lực hình, nhìn không đến tiểu lão đầu đã ngủ sao? Mang theo tang thương khàn giọng, thanh âm ngược lại là hùng hậu hữu lực, lại để lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn. Không tình nguyện quay đầu, khi mắt một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng, quan sát một chút Liêu Tử Nôn. Một giây sau, một cái giật mình, vội vàng ngồi xuống, thần sắc kinh ngạc, lại mang một tiếng ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng thanh nữ, lập tức lâm vào chấn kinh. Xuyên thấu qua thanh nữ, lại nhìn thấy cái kia một cỗ hoa lệ không gì sánh được xe ngựa. Lập tức từ chấn kinh chuyển biến làm rung động. Tiểu lão đầu ngắn ngủi trong ngay mắt, thần sắc trải qua nhiều lần biến hóa, đặc sắc tuyệt luân. Không biết lao nhân già kêu cái gì. Liêu Tử Nôn cầm trong tay gậy gỗ ném một cái, hoàn toàn không để ý trên mặt đất dơ giấy bẩn thỉu, đặt mông ngồi xuống, lộ ra một vòng dáng tươi cười ôn hòa. Thấy lao đầu trợn mắt hốt mồm, trợn, hắn vô ý thức trả lời, ta không có gọi a. Không phải, đại nhân, nhỏ gọi là Thanh, không biết ngài tìm nhỏ có chuyện gì. Cấp tốc hoán đổi một bộ chó săn dáng tươi cười, liền vội vàng đứng lên, một bộ tất cung tất kính bộ dáng. Thét lên thanh nữ mở rộng tầm mắt, rõ ràng kiến thức đến một loại thất truyền đã lâu công phu, trở mặt. Lạc lão, không cần khẩn trương thái quá, ta xem ngươi tu vi võ đạo đã đạt thất phẩm đỉnh phong, tại sao lại ngủ ở nơi đây? Còn có mấy cái này bách tính lại là chuyện gì xảy ra? Liêu Tử Nôn tiến lên một bước, nhẹ nhàng sửa sang lại một chút Lạc Thanh quần áo, bình thản hỏi. Trong chốc lát, Lạc Thanh thân thể đột nhiên chấn động, lúc này đôi mắt lướt qua một tia e ngại, thần sắc chần chờ, thật lâu không dám trả lời, khó mà mở miệng. Liêu Tử Nôn thấy thế, trong lòng nghi hoặc càng sâu, thăm dò tính truy vấn. Lúc này, ánh mắt của hắn do dự nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, trên mặt đều là xoắn xuýt thần sắc, không biết đại nhân từ nơi nào đến. Lạc Thanh cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, dù sao Lạc Dương trấn đã mấy chục năm chưa từng tới qua ngoại nhân. Trước mắt xe ngựa mười phần không tầm thường, vừa nhìn liền biết xuất từ quý tộc. Bởi vì không cầm nổi thân phận đối phương, Lạc Thanh chậm chạp không dám nói thêm cái gì. Liêu Tử Nôn đôi mắt nhíu lại, không chút nghĩ ngợi nói, "Vương đô, Vương đô, Vương đô." Lạc Thanh ngay từ đầu còn xem thường, nhưng là, sau một khắc, kịp phản ứng, lập tức hoảng sợ kêu to. Thoáng qua, thần sắc kinh hỉ, một thanh quỷ giảm xuống Liêu Tử Nôn trước mặt. "Lạc lão, ngươi đây là vì gì?" Vội vàng đưa tay muốn đỡ dậy hắn. Chỉ thấy, Lạc Thanh nhãn rưng rưng ánh sáng, nước nở nói, "Đại nhân, có thể có con thân." Nói đi, đầy mắt chờ mong, chờ đợi Liêu Tử Nôn đáp lại. Thanh nữ hai tay ôm ngực, cao lạnh nói, cô gia nhà ta tuy không quan thân, nhưng là dù là đứng đầu một thành, thấy hắn cũng phải tất cung tất kính. Lao đầu, có chuyện tranh thủ thời gian giảng, đừng kéo con bê. Không quan thân, còn có thể để đứng đầu một thành, tất cung tất kính. Lạc Thanh mang theo hoài nghi ánh mắt, trên dưới chăm chú dò xét Liêu Tử Nôn một hồi lâu. Tại hạ Liêu Tử Nôn, Trấn Quốc công phủ cô gia. Liêu Tử Nôn, Trấn Quốc công gia cô gia. T, đây không phải là hộ quốc đại tướng quân trượng phu sao? Nghe nói là một kẻ thư sinh, thường thường không có gì lạ. Chỉ bất quá, nhìn xem không giống a. Lạc Thanh liếc mắt liền nhìn ra đến Liêu Tử Nôn không giống bình thường, nhất là trên thân cái kia cỗ siêu nhiên khí chất, căn bản cũng không phải là thư sinh yếu đuối có thể so sánh. Chẳng lẽ tu văn đạo? Không đối, lão phu cả đời duyệt vô số người, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Có lẽ hắn chính là mình người muốn trở. Nghĩ xong, hắn lớn tiếng kêu lên, "Liễu cô gia, nhỏ có một chuyện, cầu ngài làm chủ." Nói vừa xong, vội vàng dập đầu. "Lạc lão, không cần hành đại lễ như vậy, có chuyện nói thẳng." Liêu Tử Nôn kém một chút cho hắn cả sẽ không, gần trăm lão nhân già cho mình dập đầu. Hắn nhưng không có ngược đãi lão nhân già khuyên hướng. Lúc này, những cái tiên né tránh đến xa xa dân chúng, nhìn thấy Lạc Thanh quỷ gối Liêu Tử Nôn trước người, bọn hắn từ từ hướng phía bên này gần lại gần. Thẳng đến bọn hắn nghe được làm chủ chuyện này, đám người nhao nhao lên tiếng. "Lạc lão, người này là ai? Ngài làm sao cho hắn quỳ xuống? Vừa rồi ta nghe nói hắn từ Vương đô đến, Vương đô ở đâu? Còn có nữ hoa kia, nên không phải đang khoác lác đi. Thanh chủ đều đối với hắn tất cung tất kính, làm sao có thể?" Một chút cái bách tính cũng hoài nghi, không tin thanh nữ lời nói. Làm Lạc Dương trấn dân bản địa, cả một đời đều chưa từng đi ra nơi này. Tại bọn hắn nhận biết trong phạm vi, thanh chủ đã thuộc về cao nữa là tồn tại. Về phần đi lên, liền đã không phải bọn hắn có thể nhận biết. Dù sao, hết ngồi đáy giếng, làm sao biết ngoại giới bao la? Im ngay. Lạc Thanh nghiêm nghị hét lớn, tiếp lấy giận dữ mắng mỏ đám người, các ngươi biết cái gì, vị này thế nhưng là so với các ngươi nhận biết những đại nhân vật kia còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cái gì trấn quan, huyện thừa, thành chủ, ở trước mặt hắn, cái rắm cũng không bằng. Chương 87, hy vọng. Chương 87, hy vọng. Một tiếng quát chói tai, đem chung quanh bách tính toàn bộ cấp trấn trụ. Liên thành chủ ở trước mặt hắn đều tính không được cái gì. T. Như vậy thân phận địa vị, tuyệt đối thuộc về siêu nhiên bình thường tồn tại. Chợt, bọn hắn lại lòng sinh hoài nghi, nếu là lợi hại như vậy nhân vật, lại sao có thể xuất hiện tại Lạc Dương trấn như thế địa phương nhỏ. Liêu Tử Nôn liếc nhìn một vòng, phát hiện những người này, mặc dù vây xem tới, nhưng như cũng duy trì 5-6 mét khoảng cách. Đồng thời, khoảng cách gần dò xét bên dưới, hắn lúc này mới phát hiện, những người trước mắt này, mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều là xanh xao vàng gọn, hai mắt vô thần, một bộ mệt mỏi không chịu nổi bộ dáng. Càng sâu, còn có mấy cái 7-8 tuổi tiểu hài, chính cầm rễ cây tại gầm ăn. Một chút lao phụ nhân trên tay, cầm một thanh tối như mực vật phẩm, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong miệng. Đây là Liêu Tử Nôn lập tức đầu trống rỗng. Lúc trước không có chăm chú ý, căn bản không có thấy rõ ràng trong tay bọn họ đồ vật. Bây giờ tới gần xem xét, gầm ăn rễ cây, còn có những cái này tối như mực vật phẩm. Nếu là không có nhìn lầm, hẳn là đất đen. Những lao phụ kia người đang ăn đất. Làm sao có thể? Đại hạ bây giờ lại còn có người đang ăn đất. Hắn đọc qua đại hạ sử ký, hạ hoàng thượng vị đằng sau, tôn trọng võ đạo, lần văn đạo. Trong vương triều, người người tu võ đạo. Không nói người người như rồng, mọi nhà phú đạt, nhưng cũng không đến mức có như thế ăn đất hiện tượng. Việc này như đặt ở trăm năm trước, thời kỳ đó còn có thể. Bây giờ, theo vương triều phát triển, đại lực tiến lên võ đạo, văn đạo. Dân chúng tự cấp tự túc đã sớm thỏa mãn. Dù là nhỏ yếu đến đâu người, cũng có ruộng, có. Dưới loại tình huống này, duy trì ấm no cũng không phải việc khó gì. Hết lần này tới lần khác, trước mắt liền có tàn khốc như vậy một màn. Cho dù như Thắng Châu thành như thế, có Lục gia làm ác, các loại ước hiếp bách tính tình huống dưới, tuy có không ít bách tính lọt vào giết hại, nhưng là đại bộ phận bách tính đều có thể còn sống, ấm no một chuyện từ trước tới giờ không là nan đề. Liêu cô gia, ngươi xem một chút bọn hắn, 3-4 tuổi, 5-6 tuổi bọn nhỏ, xuất sinh đến nay, ngay cả ăn no cảm giác cũng không biết. Ai có thể tưởng tượng, vài thập niên trước, nơi này phồn vinh hưng thịnh, dân chúng từ trước tới giờ không thiếu ăn uống. Bây giờ Lạc Dương trấn, đơn giản chính là địa ngục nhân gian. Lạc Thanh hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển, mỗi một lần nhìn thấy bên người những bách tính này thảm trạng, nội tâm đều tại kinh lịch lấy một trận dày vò. Đau lòng không thôi. Tại sao lại dạng này? Thanh nữ đôi mắt đẹp không đành lòng, nhất là nhìn thấy những cái kia gầy đến da bọc xương tiểu hài, còn có những cái kia mệt mỏi không chịu nổi lão nhân. Rõ ràng cái tuổi này hẳn là thuộc về vô ưu vô lự. Dưới mắt vẫn còn phải nhẫn thụ loại này nhân gian khó khăn. Là thế đạo bất công sao? Tự nhiên là bởi vì trấn quan Hồ Phi vì cậu vật kia, từ hắn tiền nhiệm đến nay, chèn ép đại tộc, trắng trận thu liễm tiền tài. Đến đỡ Trương gia, tư thông đạo tặc, đem Lạc Dương trấn khiến cho trướng khí mù mịt. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, sống sờ sờ chết đói mấy vạn bách tính. Nói chuyện đến Hồ Phi vì cái tên này, Lạc Thanh liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống. Nếu không phải tên này, Lạc Dương trấn, như thế nào lại là giờ phút này thảm trạng? Năm đó nơi này còn không gọi Lạc Dương trấn, chỉ là mấy chục cái thôn, dân chúng cũng là dân chúng lầm than, thường xuyên vì lợi ích một người tranh đấu không ngớt. Về sau đại ca của ta Lạc Thập Nhất, du lịch đến đây, không đành lòng xem bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thế là quyết định lưu lại chỉnh đốn, ngắn ngủi mấy năm thời gian, đem tất cả thôn tập hợp. Một kiện phủ bùi hồi lâu chuyện cũ. Cứ như vậy bị giật ra mạng che mặt, sở dĩ gọi Lạc Dương trấn, hoàn toàn chính là lấy Lạc Thập Nhất họ đến mệnh danh. Lạc Thập Nhất là cái nhân vật. Thanh nữ nghe xong, nhịn không được tán thưởng một câu. Lạc Thanh cũng không có vì vậy đình chỉ tự thuật. Bởi vì hắn chỉnh hợp chung quanh mắt tính, mệnh danh là Lạc Dương trấn, mọi người liền đề cử hắn trở thành trấn quan. Về sau, thời gian mấy chục năm, Lạc Dương trấn đoàn kết hữu ái, mưa thuận gió hòa, dân chúng, mọi nhà có thừa lương. Hết thảy đều hướng phía vui vẻ phồn vinh phát triển. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, thẳng đến đương nhiệm trấn quan Hồ Phi Vi đến. Mà đại ca của ta cũng bởi vậy mất đi tính mạng. Cho tới giờ khắc này, Liêu Tử Nôn cũng đại khái hiểu là thế nào một chuyện. Không nghĩ tới, trước mắt những bách tính này, sở dĩ sẽ gặm ăn dễ cây, ăn đất. Hoàn toàn cũng là bởi vì trấn quan Hồ Phi Vi một tay sáng lập. Không làm dân sinh suy tính quan, không xứng là quan. Dù cho, hắn đã sớm nghĩ đến đại Hà Nội tại mục nát, nhưng không có nghĩ đến sẽ mục nát thành dạng này. Đến tận đây, Liêu Tử Nôn không khỏi nhớ tới thê tử Lâm Triều Nhan đã từng ngập tưởng. Là lớn hạ quật khởi mà chiến, vì bách tính cơm no áo ấm mà chiến. Là tương lai sáng lập người người như rồng thời đại mà chiến. Còn nhớ kỹ, lúc trước 200.000 anh linh tỉnh cầu. Cho tới giờ khắc này, mới xem như thật sự hiểu trong đó ý nghĩa chỗ. Đại hạ lại có như thế mục nát một mặt. Khó trách sẽ gây nên những anh linh kia của mình, từ đó phát ra tố cầu. Đây chính là bọn hắn dùng mệnh dốc sức làm đi ra vương triều, lại bị một chút sâu mọt tai họa. Một cái Lạc Dương trấn, liền có như thế thảm trạng. Cái kia những địa khu khác đâu? Không dám tưởng tượng. Ông, ngay tại Liêu Tử Nôn lâm vào trầm tư lúc, thể nội văn cung hơi run rẩy, từng kia màu vàng văn khí dũng mãnh tiến ra, xoay quanh ở trong đan điền. Lạc lão, ngươi thật sự là Lạc đại nhân đệ đệ. Có chút bách tính nhịn không được kinh hô. Cho đến ngày nay, không người biết được tầng quan hệ này, nếu không có chính miệng nói ra đến. Lạc lão, ngươi là người tốt. Bịch. Bốn phía bách tính vội vàng quỳ xuống, không gì sánh được cảm kích hô to. Nếu là trấn quan để cho các ngươi lâm vào tình cảnh như thế, vì sao không báo cáo đến vượng chính huyện, do huyện thừa xử lý việc này? Thanh nữ vô ý thức truy vấn, chỉ bất quá hỏi xong qua đi, lập tức ý thức được chính mình thất ngôn. Thời gian mấy chục năm bên trong, đúng phải như vậy đối đãi, khẳng định sẽ có không ít người tiến về phượng chính huyện. Ai? Lạc Thanh thở dài, trước trước sau sau đã đi mấy trăm người, không một có thể trở về. Thẳng đến một năm trước, chúng ta mới biết được, cái kia huyện thừa cùng Hồ Phi Vi đều là cá mẹ một lứa. Còn nữa nói, Hồ Phi Vi sau lưng thế nhưng là có Doanh Châu Vương chỗ dựa. Nói đến chỗ này, đục ngầu trong đôi mắt đều là cho tàn. Nếu không có cáo trạng không cửa, hắn lại sao có thể tự cam đoạ lạc ở đây? Liêu cô gia, sự tình ngọn nguồn đã là như thế, nhỏ nhìn bên cạnh ngươi vị cô nương này, khí tức sâu không lường được, tất nhiên tại nhỏ phía trên. Có thể hay không mời nàng Lạc Thanh ý đồ đã rất rõ ràng, chính là phát giác được thanh nữ bất phàm. Liền muốn thông qua Liêu Tử Nôn, mời nàng xuất thủ, hỗ trợ trấn áp trấn quan Hồ Phi Vi. Không xong. Một đạo thất kinh thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái gầy như que tuổi thiếu niên, vội vàng hấp tấp chạy tới. Lạc lão, Vu lão một nhà bị tóm lên tới, muốn ngày mai giờ ngọ ba khắc, ngay trước toàn trấn bách tính chém bọn hắn. Thiếu niên thở hổng hộc, khoái ngôn khoái ngữ nói, cái gì? Lạc Thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại, lộ ra một vòng hận ý, hỗn trướng cầu quan, mà ngay cả Vu gia đều không buông tha. Những năm gần đây, Vu Hồng một nhà vụ trộm, thế nhưng là cứu trợ qua không ít bách tính, không nghĩ tới rơi vào như vậy một cái hạ tràng. Thiên lý bất công a! Hắn một bên đau lòng nhức óc la lên, một bên vụng trộm chú ý đến Liêu Tử Nôn.
đi
phía trước dẫn đường.
Nghe vậy,
Lạc Thanh toàn thân chấn động, lập tức tinh thần tỉnh táo, thoáng chốc lòng tràn đầy vui vẻ, rốt cuộc tìm được người nguyện ý vì bọn hắn ra mặt.
Chương 88, Têu Dên.
Chương 88, Têu Dên.
Ngày kế tiếp,
giờ ngọ ba khắc,
thời mai,
nơi trống trải khu, Hồ Phi là ngồi cao thượng vị, người mặc màu đen quan phục, trước ngực mấy cái bạch hạc che trời đồ án, lộ ra cực kỳ uy nghiêm. Trên trăm quan binh giữ gìn trật tự, trung quanh vây đầy bách tính, từng cái quần áo rách dưới, xanh xao vàng gọn, một bộ ốm yếu bộ dáng. Ngay cả như vậy, cũng không ngăn cản nổi bọn hắn xem náo nhiệt. Đương nhiên, trong đó cũng không ít người từng chiếm được Vu Hồng một nhà trợ giúp. Tới đây, chỉ là vì đưa bọn hắn đoạn đường. Nhất là Vu Văn Quân, đây chính là bách tính thiện tâm nữ thần. Không chỉ có vóc người tươi mát thoát tục, lại bộ dáng có vẻ như tiên tử. Trọng yếu nhất, còn có một viên lòng nhiệt tình, thường xuyên trợ giúp một chút dân chúng. Mấy năm qua này, chỉ là âm thầm trợ giúp bách tính, nói ít mấy ngàn hộ nhiều. Văn Quân thiện nhân, chúng ta tới đưa ngài. Thế đạo bất công, Văn Quân dạng này đại thiện nhân, như thế nào tráng niên mất sớm. Rất nhiều bách tính than thở khóc lóc, ghé quỵ dưới đất. Tình cảnh như vậy, thấy Vu Văn Quân hai mắt đấm lệ mông lung, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng thuyết phục bọn hắn. Bị áp tại trên đoạn đầu đài. Nhưng mà, tại nàng cách đó không xa, còn có Vu Kiến Thụ toàn gia, cùng Vu Dần Hổ cả một nhà. Mấy chục người, kêu cha gọi mẹ, cực kỳ đặc sắc. Hồ đại nhân, chúng ta đã cùng Vu gia đoạn tuyệt quan hệ, còn xin đại nhân nhìn rõ mọi việc a. Vu Dần Hổ hiết tư nội tình bên trong gọi, đối mặt đao phủ, dẫn theo thanh tia đen kịt tỏa sáng đại đao. Sâm lãnh hàn ý truyền đến, làm cho hắn đầu đầy mồ hôi, hoảng sợ không thôi. Hồ đại nhân, chúng ta không muốn chết a. Vu Kiến Thụ một nhà cũng là ai hào không ngừng. Chỉ có Vu Hồng bọn hắn một nhà, trầm mặc không nói, đối mặt với sắp liền bị chặt đầu, cũng từ trước tới giờ không lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Trương Cẩm Sơn ngồi ở một bên, thân sắc chần chờ, trong mắt đều là không cam lòng, vốn đang dự định dùng cái này áp chế Vu Văn Quân gả cho chính mình. Ai ngờ, người ta căn bản đều không thèm để ý tình mà chết, cũng không nguyện ý phản ứng chính mình. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương tại gia vẻ thanh cao, chỉ cần đối mặt tử vong, liền nhất định sẽ thuận theo. Tại bên cạnh hắn, còn ngồi một cái lưng hùn vai gấu, mười phần điêu luyện nam tử trung niên, người này đúng là hắn phụ thân, Trương Mục. Ngửa ngồi tựa ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chậm chạp không nói. Thằng đến Trương Cẩm Sơn muốn đứng dậy lúc, Sơn Nhi, chớ vì một nữ nhân, cho Trương gia lưu lại một cái bom hẹn giờ. Sự tình phát triển đến hôm nay, không chỉ là Hồ đại nhân, còn có chúng ta Trương gia cũng tham dự trong đó. Lưu lại nữ nhân kia, ngày sau nếu là nàng muốn trả thù. Trương Mục từ đầu đến cuối ngay cả con mắt đều chưa từng mở ra, thong thả đầu tư lý giải nói, chạm đến là thôi. Tuy đẹp nữ nhân, nàng cũng là cựu nhân. Nếu như lưu lại, tương lai liền sẽ tràn ngập rất nhiều nhân tố không ổn định. Trương gia thật vất vả trưởng thành là Lạc Dương trấn duy nhất đại tộc. Xử lý trong chuyện này, tuyệt đối không có khả năng không quả quyết. Phụ thân, Văn Quân nàng không cần nhiều lời, chỉ là một nữ nhân, đẹp hơn nữa, bất quá cũng như vậy. Tương lai ngươi nhưng là muốn kế thừa toàn bộ Trương gia. Trương Mục mở mắt ra, sắc mặt giận dữ, trừng mắt liếc hắn. Là, trở ngại phụ thân áp lực, Trương Cẩm Sơn rốt cục vẫn là từ bỏ ra mặt cầu tình. Giờ ngọ một khắc, mặt trời chói chang trên không. Theo thời gian càng ngày càng gần, Vu Kiến Thụ, Vu Dần Hổ bọn hắn càng phát ra sợ sệt, sợ hãi. Đại nhân, đừng giết ta không muốn chết ta. Hồ đại nhân, ta vẫn là đứa bé, không cần chặt đầu ta. Cứu mạng a. Ai có thể tới cứu ta a? Ô ô ô. Ai hảo bên thai không dứt. Giờ phút này, Vu lão gia tử từ từ nhắm hai mắt, lòng như cho nguội. Hôm qua, lúc đầu định tìm Hồ Phi là liều mạng, ai ngờ đối phương cầm hai đứa con trai một nhà tính mệnh uy hiếp, đưa đến sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Bất đương nhân tử, không giữ chữ tín. Vu Trung thở dài trong lòng, cũng trách chính mình nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể tin tưởng bọn họ lời nói. Cho nên, hắn đã thầm hạ quyết tâm, thừa dịp bốn phía nhiều người, chỉ cần vừa đến giờ ngọ ba khắc, hắn liền sẽ đánh đòn phủ đầu, ra tay trước, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, triệt để xáo trộn trật tự, để cho Vu Kiến Thụ, Vu Dần Hổ hai nhà người trà trộn vào đám người, sau đó thoát đi ra ngoài. Chuyện này, tại tối hôm qua liền đã lặng lẽ cùng bọn hắn hai người thương lượng. Đương nhiên, chuyện này, Vu Hồng bọn hắn toàn ra, hoàn toàn không biết. Đại nhân, tha mạng a. Vu Kiến Thụ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu to, cho dù tối hôm qua lão gia tử đã nói qua, vừa đến thời gian, liền sẽ xuất thủ, có thể không chịu nổi hắn nhìn thấy thanh kia đen kịt tỏa sáng đại đao. Đao phủ cầm lên một bát nước, uống một ngụm. Phốc, lập tức toàn bộ phun đến trên thân đao. Gặp tình hình này, Vu Kiến Thụ sợ hãi làm sâu sắc, có thể con mắt vừa nhìn thấy trên thân đao. Ô ô ô, đại ca, trên đao làm sao còn có rau hẹ a? Đao phủ không có ý tứ gãi đầu một cái nói hì hì, sáng sớm ăn rau hẹ bánh bao, còn lưu lại một chút, làm gì, ngươi muốn ăn? Vu Kiến Thụ muốn tự tử đều có. Ăn. Ngươi đây cũng quá buồn nôn đi. Đây chính là chặt ta cổ đau a. Có thể hay không chú ý một chút vệ sinh? Không phải đại ca, ta đều nhanh phải chết, ngươi có thể hay không làm sạch sẽ một chút? Đao phủ khinh bỉ hắn một chút, khinh thường nói, ngươi xem một chút bên cạnh cái kia. Ánh mắt của hắn nhìn mình thê tử bên người vị kia đao phủ, liền thấy mấy chục con kiến đang bò lấy. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì có con kiến? Vu Kiến Thụ hằng mất, chợt phát hiện những đao phủ kia đao, không chỉ có dọa người, một thanh so một thanh buồn nôn. Loạn thất bát ao, cái gì đều có. Đao phủ kia thẹn thùng túi lầu xuống, nhỏ giọng thầm thì, vừa khi đao phủ, tối hôm qua quá kích động,
liền ôm nao ngủ, ai ngờ đái dầm cũng phải, đại ca bao nhiêu tuổi? Còn đái dầm? Ngươi đái dầm liền đái dầm, tại sao có thể có con kiến a, cái này a? Ta có bệnh tiểu đường, cái này không nghĩ các ngươi đều là cuối cùng đoạn đường, cho các ngươi điểm ngon ngọt nếm thử. Vu Kiến Thụ, ta phốc, trực tiếp một máu tươi phun ra, bị tức đến thổ huyết. Người đáng thương nhất hay là Trần Thị, vốn đang suy tư tối hôm qua lời của lão gia tử, có thể nghe chút trượng phu cùng đao phủ đối thoại. Kim Long không được quay đầu xem xét. Huệ, huệ. Vu lão gia tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái xanh, thật lâu không nói. Nội tâm đã sớm đem bọn hắn mắng trăm ngàn lần. Tối hôm qua liền đã nói qua một chút phải bình tĩnh, lý trí. Chỉ có dạng này mới có thể tại chính mình chế tạo một chút hy vọng sống lúc, trà trộn vào đám người thoát đi. Dừng tay. Đám người dần dần tách ra, Lạc Thanh nghiêm nghị gầm thét. Ở sau lưng nó, còn có một cỗ cực kỳ xe ngựa hoa lệ đi theo. Hồ Phi là thấy rõ ràng người tới bộ dáng, lập tức giận dữ mắng mỏ, làm càn, Lạc Thanh ngươi đây là muốn tạo phản sao? Tích Nhật Bản quan nhớ tới ngươi tan hết gia tài, mới mở một mặt lưới, thả ngươi một con đường sống. Hôm nay, dám can đảm đến này náo sự, bản quan nhìn ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn. Vận sức chờ phát động Vu lão gia tử, chính là muốn động thủ. Bị xảy ra bất ngờ hét lớn một tiếng cho làm cho có chút động. Xem xét người đến là Lạc Thanh. Trong lòng dâng lên một tia chờ mong, lúc này hô to, Lạc lão đệ, thế nhưng là tới cứu ta các loại. Hôm nay chúng ta liền cùng cậu quan đồng quy vu tận, hoàn lạc dương chấn một cái càn khôn tươi sáng. Mặc kệ đối phương có phải hay không tới cứu mình. Lớn tiếng dọa người, đem đối phương triệt để kéo xuống nước lại nói. Kể từ đó, gây ra hỗn loạn cơ hội liền rất nhiều. Cái gì? Lạc Thanh, thật lớn gan chó, thế mà cùng Vu gia muốn tạo phản. Như hại bản quan, người tới. Loạn côn đánh chết hắn. Chương 89, bị hại chứng vọng tưởng. Chương 89, bị hại chứng vọng tưởng. Vu lão gia tử cái này một cú họng, trực tiếp để Hồ Phi Vi nhận định, Lạc Thanh chính là tới cứu người. Nhưng là, cũng quá trắng trợn đi. Bên này, Lạc Thanh trực tiếp ở, tả hưu dò xét một hồi lâu. Bốn phía, những bách tính kia trên mặt xuất hiện kinh ngạc, ngoài ý muốn, chấn kinh, kích động. Đợi lát nữa, sự tình không đúng. Lại nói, chính mình mặc dù mang theo Liễu cô ra tới đây, nó mục đích cũng là vì cứu bọn họ cả một nhà người, nhưng cũng không có cùng Vu lão gia tử thông đồng, muốn làm cái gì tạo phản một chuyện. Nói hiệu nói vượng, nói xấu, đơn thuần nói xấu. Lạc lão đệ, đến a. Vu lão gia tử nháy mắt ra dấu, liền tựa như tại cho tín hiệu một dạng. Hồ Phi Vi thấy thế, tức giận càng tăng lên, đùng. Giận bố bản, hét lớn, thật can đảm, thật đem bản quan khi quả hồng mềm đúng không? Người tới, còn không mau mau đánh chết kẻ này. Lạc Thanh Nhân Tê, vừa ra trận, lời gì cũng không có nói. Tại sao lại bị gắn đồng bọn tội danh? Không phải Hồ đại nhân, phi, Hồ cầu quan, ta không phải đến cấp pháp trưởng, ta là tới ngăn cản các ngươi chém ở Hồng Nhất gia. Còn có Vu lão ca, ngươi cũng không thể nói xấu ta, chúng ta lúc nào thông đồng? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đứng ra giải thích. Thế nhưng là, những lời này, giải thích, làm sao lại có vẻ hơi tái nhợt vô lực đâu? Ngăn cản bọn hắn chặt đầu, không phải liền là tới cứu người sao? Vu lão gia tử gặp Hồ Phi Vi thần sắc chần chờ, lập tức thêm dầu thêm mỡ nói, Lạc lão đệ, để cho ngươi mang người, đều mang đến sao? Có hay không bắt phẩm cao thủ? Nếu là có, nhất định khiến bọn hắn ẩn tăng tốt, chứ không nên khinh cử bạo động. Đợi đến giờ ngọ ba khắc vừa đến, lập tức xuất thủ vây giết cầu quan. Bởi vì hắn cuống họng tương đối lớn, lập tức truyền khắp tất cả mọi người bên hai. Thứ đồ chơi gì? Còn có bát phẩm cao thủ núp trong bóng tối. Chẳng lẽ lại bọn hắn sớm có dự mưu, cố ý để Vu gia người đến đây đắc tội chính mình? Tiếp lấy, làm cho Lạc Thanh ra ngoài tìm kiếm cao thủ, vì chính là danh chính ngôn thuận đối phó ta. T, thật là đáng sợ tính toán, quả nhiên gừng càng già càng cay. Hồ Phi Vi lập tức lâm vào bản thân suy luận, cho là đây hết thảy, bọn hắn đã sớm có chỗ dự mưu. Chấm đã. Bốn phía xông ra mấy chục tên quan binh, đang muốn vây công tiến lên, hắn đưa tay ra hiệu. Các ngươi tính toán bản quan. Lần này đến Lạc Thanh một bước, tính toán. Cái gì tính toán, không có a. Hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Đem người kêu đi ra đi. Hồ Phi Vi thần sắc kiên kỵ bắt đầu liếc nhìn vây xem đám người, tựa hồ muốn từ trong đó, tìm ra Lạc Thanh mang tới cao thủ. Đều đã đến phân thượng này, cũng không cần phải giả vờ giả vịt. Bản quan nhìn thấy ngươi còn không mau mau cút ra đây. Trốn trốn tránh tránh, tính không được cái gì anh hùng hảo hán. Cẩn thận tìm kiếm một hồi lâu, đều không có phát giác được trong đám người có cái gì chỗ dị thường. T, chẳng lẽ lại đối phương còn là một vị bát phẩm trung kỳ? Tốt cẩn thận ra hỏa, thế mà tới còn trốn ở âm thầm, chẳng lẽ người này đã phát giác được tu vi của ta? Nếu thật sự là như thế, vậy những thứ này ra hỏa chuẩn bị thật đúng là sung túc. Vẹn vẹn mấy câu, Hồ Phi Vi cũng đã bắt đầu tự loạn trận cước. Vu Trung cũng chính là nhìn chúng hắn trời sinh tính đa nghi điểm này, mới có thể cố ý nói như vậy. Cậu quan, ngươi đang tìm cái gì? Lạc Thanh mơ hồ đột nhiên cảm giác được Hồ Phi Vi có phải hay không có chứng hoang tưởng bị hại. Một bên khác, Trương Mục cũng là vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm dò xét đám người. Thật lâu, hắn đối với Hồ Phi Vi lắc đầu, biểu thị âm thầm người, hoàn toàn tìm không thấy. Kết quả là, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi đến chặt đầu trên đài. Lạc Thanh, đã ngươi đều đem người tìm tới, vậy liền để hắn hiện thân đi. Về phần muốn ngăn cản chặt đầu, chúng ta là dân, ngươi cần phải hiểu rõ, dân không đấu với quan, đây là chân lý, cũng là hiện thực. Trương Mục bắt đầu thuyết phục Lạc Thanh, tại không có tìm tới Vu lão gia tử trong miệng nói tới cao thủ bọn hắn trong thời gian ngắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất đối phương tới một cái phía sau đánh lén, vậy coi như được không bù mất. Có phải hay không trong xe ngựa? Trương Mục chú ý tới xe ngựa hoa lệ, về phần mang theo mạng trẻ mặt thành nữ, bởi vì bọn họ không cảm giác được trên người đối phương khí tức, vì vậy liền đem nàng xem như một cái bình thường thị nữ. Chán. Lạc Thanh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kinh ngạc nói, các ngươi thế nào biết? Hồ Phi Phi, Trương Mục hai người lập tức thần kinh căng cứng. Tìm được đối phương thế mà trốn ở trong xe ngựa, thật đúng là ẩn tàng đầy đủ sâu a. Hai người đồng thời thầm nghĩ trong lòng, nếu là ý nghĩ như vậy bị Lạc Thanh biết, đoán chừng sẽ chết cười. Lớn như vậy một chiếc xe ngựa sáng loáng xuất hiện ở đây, chính các ngươi tại cái kia tưởng tượng suy đoán nửa ngày, kết quả là còn trách người khác ẩn tàng đến sâu. Bất quá Lạc Thanh vô ý thức trả lời, lập tức để Vu gia người toàn bộ chấn kinh, ở nhất là Vu lão gia tử. Không phải, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi thật đúng là chuyển đến cao thủ, đơn thuần chỉ muốn kéo đối phương xuống nước mà thôi, tuyệt đối không nghĩ tới người ta thật đúng là kéo tới cao thủ. Lời nói này ra ngoài, ngươi dám tin tưởng? Người tới, đem bọn hắn vây quanh. Hồ Phi Vi ra lệnh một tiếng, lập tức có trên trăm quân binh cấp tốc đưa xe ngựa cho vây lại. Ba tầng trong ba tầng ngoài, nhanh đem những dân đen kia bắt lấy, trong tay mỗi người có một cái con tin, tránh cho đối phương xuất thủ đánh lén. Trương Mục tựa hồ nghĩ đến cái gì, lúc này hướng về phía những quan binh kêu hô. Đám người nghe chút, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ta dựa vào các ngươi không nói võ đức, thế mà dùng bách tính làm con tin. Lạc Thanh sắc mặt tái xanh, đầy mắt đều là lửa giận, nghiến răng nghiến lợi gầm thét, quá không biết xấu hổ. Lại nhìn Hồ Phi Phi, chẳng biết xấu hổ xông Trương Mục giơ ngón tay cái lên, tán dương, Trương Minh, hay là ngươi có biện pháp lợi dụng dân đen làm con tin, nếu là đối phương xuất thủ, khẳng định sẽ trước tiên tổn thương đến những dân đen kia. Vu lão gia tử đôi mắt nhíu lại, tựa hồ đang dò dự cái gì. Theo đạo lý tới nói, trước mắt đúng là hắn xuất thủ thời cơ tốt, nếu là nắm chắc thật tốt, nhất định có thể cho các con sáng tạo thoát đi cơ hội. Thế nhưng là Lạc Thanh lời nói, nếu là thật như vậy, trong xe ngựa nhất định ẩn giấu đi một vị bát phẩm cao thủ. Loại thời điểm này, nếu như mình tăng thêm Lạc lão đệ, lại thêm một vị bát phẩm cao thủ, hoàn toàn có thể cùng Hồ Cầu Quan bọn hắn đối kháng. Thậm chí nếu là vị kia ẩn tàng cao thủ tu vi tại bát phẩm trung kỳ trở lên, như vậy phía bên mình phần thắng sợ là vượt qua 7-8 phần. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lên tiếng, Lạc lão đệ, không cần cố kỵ những người này chết sống, cứ việc xuất thủ, chỉ là mấy đầu mệnh nát, nếu có thể đổi lấy Lạc Dương trấn ngày sau thái bình, bọn hắn chết có ý nghĩa. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, cho dù là Hồ Phi Vi cũng bị hắn lời nói này cho chấn kinh đến. Vu lão ca, ngươi đang nói cái gì? Lạc Thanh kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tại hống ngốc như gà gỗ, ở vào cực độ trong chấn kinh, căn bản nghĩ không ra lời nói này là từ cha mình trong miệng nói ra. Ngày bình thường hắn nhưng là Lạc Dương trấn, tiếng tăm lừng lấy người tốt, đã từng làm qua rất nhiều việc thiện. Gia gia, ngài có thể nào như vậy? Vu Văn Quân mỹ mắt thần thường, thực sự không thể tin được, gia gia mình sẽ nói ra như vậy làm người sợ run lời nói. Vũ lão, bọn hắn đều là vô tội, ngài đức cao vọng trọng, sao có thể như vậy tổn hại nhân mạng? Chẳng lẽ lại trước kia những cái kia thiện lương đều là giả vờ sao? Lao giả, ngươi thế mà không để ý dân chúng chết sống, quá ích kỷ. Không ít bách tính bắt đầu giận mắng đứng lên. Đây cũng là ngươi nói thiện nhân. Trong xe ngựa chuyển tới Liêu Tử Ngôn hơi có vẻ thanh âm lười biếng. Chương 90, không người đứng ra. Chương 90, không người đứng ra. Đại Hạ Vương đô, Tĩnh Tâm điện. Hạ Vô Cực cầm thư, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bốn phía một cỗ đáng sợ võ khí tràn ngập. Bên cạnh, Đại thái giám Ngụy An kéo một cây phất trần, thanh âm bén nhọn nói, bệ hạ, có thể có cái gì sự tình phiền lòng? Làm từ nhỏ nương theo Hạ Vô Cực lớn lên, phụ dưỡng ở bên cạnh Ngụy An, đối với vị này tâm tư đã sớm thấu hiểu được triệt. Chỉ là một cái nhíu mày, liền có thể đoán được chủ tử suy nghĩ cái gì. Trước mắt, nhìn như bình tĩnh, thực tế đã sớm giận không thể nói. Đùng, dẫn đem thư đập vào trước tấm đất, giận dữ quát, phế vật. Một đám phế vật, chỉ là một người thư sinh, cũng có thể như vậy gây sóng gió. Còn văn đạo tiên nhân, đơn giản nói hiệu nói vượng. Thư tín này chính là Tần Thành Trương Thiên gia chuyển phát nhanh về Vương đô. Phía trên rõ ràng biết Liêu Tử Nôn tại Tần Thành bên ngoài như thế nào nhân tiền hiển thánh, chỗ hết tài năng, thậm chí thắng liền Châu Vương đều bị kẻ này sát hại. Thật can đảm a, một cái Lâm gia liền đã không bất lo, Lâm Triều Nhan lại chậm chạp không trở về Vương đô. Ngay sau đó, không ngờ toát ra một cái dám cho tiên nhân, từng cọc từng kiện đều tại biểu thị Lâm gia những năm này chỉ sợ lòng lang dạ thú, giấu giếm dạ tâm. Ngụy An đầu tiên là tới gần mấy bước, cầm sách lê tin liếc nhìn một chút, lúc này cười lạnh, bệ hạ, việc này sợ là có người đang tạo thế, là Lâm gia cùng Lâm tướng quân tạo thế. Về phần cái gì tiên nhân nói chuyện giả dối không có thật, theo lão nô biết, văn đạo một đường tồn tại xa xưa, chưa bao giờ có tiên nhân nói chuyện. Trần Viện Trường từng nói qua, văn một trong đạo chỉ có thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được, Thắng Châu một chuyện xác nhận Lâm lão gia tử vì âm thầm bảo vệ Liêu Tử Ngôn, phương điều động cao thủ âm thầm làm ra động tĩnh như vậy, vì tạo nên một vị tiên nhân thiết lập đến. Hạ Hoàng nghe nói lời này, lập tức lâm vào trầm tư, cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện không phải không có lý. Bây giờ hắn cùng Lâm gia ở giữa quan hệ đến điểm đóng băng. Ngụy An A, ngươi từ nhỏ đi theo cô lớn lên, nếu bàn về trung tâm, ngươi coi thuộc về chủ vị. Việc này, ngươi cho là cô làm rất đúng sao? Những ngày qua đến, Hạ Hoàng tâm có cảm xúc, nhất là tại nhằm vào Lâm gia một chuyện bên trên, khắp nơi phá bích, một lần để hắn cho là, có phải hay không chính mình thật làm sai? Bệ hạ, đại hạ hoàng quyền chỉ có thể ở một nhân thủ bên trong, đó chính là đế hoàng. Năm đó Lâm Quốc Công cùng bệ hạ tuy nói tình như thủ túc, cũng vì bình định nội bộ làm ra bất phàm công hiến, quét dọn ngoại địch xâm phạm, dương đại hạ thần uy không giả. Có thể đế hoàng chỉ có một cái, cũng chỉ có thể một cái. Lâm Quốc Công có lẽ không có hài lòng, Lâm đại tướng quân đâu? Ngụy An không có trực tiếp đi nói hạ hoàng làm ra đúng và sai, mà là phân tích một chút trước mắt thế cục. Quả nhiên, hạ hoàng sau khi nghe xong, lộ ra một vòng vui mừng, hai con ngươi dần dần trở nên sắc bén, quyết định: nếu Trấn Quốc làm cho tại Liêu Tử Nôn trên thân, ngươi mang lên mấy vị cao thủ đi một chuyến. Ngụy An chắc tay, là: bệ hạ. Lạc Dương Trấn chặt đầu hiện trường. Liêu Tử Nôn từ trong xe ngựa đi ra, thanh nữ vội vàng từ một bên tìm đến một tấm ghế. A, theo Liêu Tử Nôn sau khi xuất hiện, Vũ Lão Gia Tử, Hồ Phi Vi, Trương Mục ba người đều là kinh nghi, bởi vì bọn hắn căn bản không nghĩ tới trong xe ngựa này sẽ là một người trẻ tuổi. Lạc Lão đệ, vị này chính là ngươi mời tới cao thủ. Vũ Trung mắt trợn tròn, thế nào lại là một tên tiểu tử? Trên thân không có chút nào võ sóng khí động, một chút võ giả khí tức đều không có, thỏa thỏa người bình thường. Nói xong bắt phẩm cao thủ đâu? Ha ha ha! Hồ Phi Vi làm càn cười to, không phát hiện được Liêu Tử Ngôn trên người có bất kỳ khí tức gì lúc. Nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống một chút. Không thể chủ quan. Nói không chừng chỉ là chướng nhãn pháp, cao thủ chân chính còn giấu ở trong đó. Trương Mục làm người khá là cẩn thận, cho là chuyện này có chút không tầm thường. Lạc Thanh không phải người ngu, tuyệt đối không có khả năng tìm một cái người bình thường tới đây cướp pháp trường, trừ phi bọn hắn mang theo những người này chịu chết. Quản hắn trước tiên đem bọn hắn bắt lấy, cùng một chỗ chặt đầu. Hồ Phi Vi cũng là nổi giận, ra lệnh một tiếng, bốn phía quân binh điên cuồng phun lên trước. Thanh nữ, Liêu Tử Nôn chậm rãi ngồi tại trên ghế, lười nhác chống đỡ lấy má phải, chậm rãi lên tiếng. Thoải mái nhàn nhã bộ dáng, cho người cảm giác cũng không phải tới cướp pháp trường, mà là đơn thuần tới đây xem náo nhiệt. Không, chuẩn xác một chút tới nói, hẳn là đến xem cho vui. Là cô gia. Thanh nữ đáp ứng một tiếng, cấp tốc thi triển thân pháp, phủ quang lực ảnh, trong nháy mắt lưu lại một liên tục tàn ảnh tại nguyên chỗ. Trên thân khí tức bộc phát trong nháy mắt đó. 8, bát phẩm đại viên mãn. Ở đây tất cả mọi người bị trước mắt cái kia đạo mang theo mạng che mặt màu đen, mỹ diệu đến cực hạn thân ảnh cho triệt để rung động. Xong. Hồ Phi Vi một cái lảo đảo, đổ ngồi tại sau lưng trên ghế, hai mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Vũ Trung bận sức chờ phát động, chuẩn bị một kích toàn lực đánh lén Hồ Phi Vi, làm sao cảm nhận được thanh nữ trên thân bạo phát đi ra khí thế. Lập tức kinh hỉ hô to, cái này Lạc lão đệ, được a. Thế mà tìm đến lợi hại như vậy giúp đỡ. Nhưng mà, lúc này, chỉ có Trương Mục một người, mặc dù chấn kinh thanh nữ bày ra thực lực, chỉ bất quá, cũng không có như cùng những người khác một dạng, lộ ra nửa điểm e ngại thần sắc. Hồ đại nhân, an tâm chớ đổi, bát phẩm đại viên mãn, cũng không phải là cửu phẩm cao thủ. Trước đây, ta vì lý do an toàn, đã sớm thông chi Vọng Nguyệt Sơn bên kia đại đưa ra. Hồ Phi Vi nghe vậy, nguyên bản sợ hãi thần sắc, dần dần bình tĩnh trở lại. Đối với Vọng Nguyệt Sơn vị kia đại đưa ra, nhận biết cũng không nhiều, cho tới nay bọn hắn đều là cùng nhị đương gia Mã Đại Hổ kết giao. Về phần người đại đương gia này, cực kỳ thần bí, một mực tọa trấn Vọng Nguyệt Sơn, chưa bao giờ từng hạ xuống núi. Chính là bởi vì điểm này, dẫn đến bọn hắn đến nay đều chưa từng thấy qua vị kia thần bí đại đương gia. Bất quá, sớm mấy năm ở giữa, Trương Mục từng cùng Mã đương gia nâng ly mấy lần rượu, trong lúc ngẫu nhiên nghe được đối phương say rượu thời điểm, tiết lộ qua một tia liên quan tới vị kia đại đương gia tin tức, thực lực thẳng bức cửu phẩm. Trương Minh, vị kia đại đương gia chúng ta đều chưa từng thấy qua, Mã đương gia lời nói của một bên, sợ là không tin được. Vừa bình tĩnh trở lại tâm tình, Hồ Phi Vi lại có chút lo lắng. Giữa sân, thanh nữ thân pháp như điện, như là sói nhập bầy dê, trong chốc lát, trên trăm quân binh, không một không bị đánh ngã trên mặt đất. Thống khổ kêu thảm. Châu A, Lạc lão đệ, ngươi bị giúp đỡ này thần a. Vu Trung song nhãn tỏa ánh sáng, kích động lên. Vu Kiến Thủ cũng là hô to, hảo hán cứu mạng a. Cứu mạng. Đao phủ sợ sệt lùi lại mấy bước, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, đó là nữ. A, nữ hiệp cứu mạng a. Hán đội vàng sửa lại, khóc ròng ròng gọi. Vu Hồng người một nhà bên này, ngược lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Đáng ra nói chuyện, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn xem Vu lão gia tử, phảng phất tại giờ khắc này, bọn hắn tâm chết. Có lẽ là ở chỗ lão gia tử giấu giếm bọn hắn, cố ý cho hai nhà khác đoạn tuyệt quan hệ lúc tâm chết, lại hoặc là tại lựa chọn kéo bọn hắn cùng một chỗ tới chịu chết lúc tâm chết. Thậm chí, đối mặt hơn 10 đầu bách tính tính mệnh lúc, không chút do dự hô lên mặc kệ những cái kia nhân sinh chết, cũng đã triệt để hết hy vọng. Lạc Thanh hai mắt trừng trừng, không khỏi kinh hãi nhìn chăm chú lên thanh nữ bóng lưng. Bằng chứng ấy tuổi liền đã bắt phẩm đại viên mãn, tương lai thành tựu không thể đo lường. Triệt để bị chấn động đến, lấy lại tinh thần, hắn hướng về phía Hồ Phi Vi giống to, cầu quan, chuyện cho tới bây giờ còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Chư vị, nghe ta một lời, vị công tử này chính là một vị đại nhân vật, lần này sẽ vì chúng ta chỗ dựa. Tin tưởng mọi người đã từng gặp qua công tử hộ vệ thực lực. Mọi người đứng lên, đem những này năm cầu quan hành động, một năm một mười liệt kê ra đến. Nếu như các ngươi còn có một chút huyết tính, nếu như các ngươi không muốn tiếp qua lấy bụng ăn không no thời gian, như vậy đứng ra, cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng cầu quan. Rõ ràng một phen, nói đến bốn bề bất tính, toàn bộ lâm vào trầm mặc không nói. Không phải bọn hắn không muốn, mà là quá mức đột nhiên, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Mấy chục năm ức hiếp đã sớm để bọn hắn tê liệt, đối với Hồ Phi Vi e ngại trình độ cũng là đạt tới cực hạn. Cũng không phải là giam ba câu, liền có thể thuyết phục được bọn hắn. Quả nhiên, tại Lạc Thanh hô xong nói qua đi, bốn phía không một người có hành động, đều là sửng sốt tại nguyên chỗ. Hồ Phi Vi cười khẩy nói, bản quan ngược lại muốn xem ai dám đứng ra. Giữa đám người, nguyên bản còn có mấy người dục dịch, theo lời này vừa rơi xuống, lại đường cũ lui về. Chương 91, một hồi náo kịch. Chương 91, một hồi náo kịch. Toàn trường đều im lặng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lại không người dám ra đây bày ra Hồ Phi Vi hành động. Lạc Thanh vẻ mặt hốt hoảng, có chút không dám tin tưởng nhìn chăm chú đông đảo bạch tính. Vì sao? Đều đã có người tới đây thay bọn hắn chỗ dựa. Xem ra Hồ Phi Vi với gắt, thực sự xâm nhập lòng người. Để bọn hắn quên huyết tính, quên phản kháng. Vu Trung dãy rủa từ dưới đất đứng lên, ngữ điệu kiên quyết, ta đến. Cũng đã gần phải chết, còn cần quan tâm cái gì sinh tử. Còn có các ngươi, quên những năm gần đây, cậu quan lại như thế nào đối đãi các ngươi. Nhị Nưu, nhà các ngươi ruộng đồng bị hắn cướp đoạt, còn có ngươi thê tử. Tam Hoa, trước kia các ngươi một nhà mười mấy nhân khẩu, cơm no áo ấm, hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng hôm nay đâu? Đều là bởi vì cậu con này, hại chết người nhà ngươi, cướp đoạt nhà ngươi. Hắn còn tại nhà ngươi ngủ ngươi cái kia trắng nón nà nàng dâu, để cho ngươi nhi tử gọi hắn cha. Nếu như ngươi muốn như cái nam nhân một dạng còn sống, nên đứng ra. Lão gia tử là biết được giết người chủ tâm, liếc nhìn đến giữa đám người hai người, quyết định thật nhanh, đem bọn hắn đi qua gặp phải cho từng cái nói ra. Chính là bởi vì những lời này, để nguyên bản nhu nhược hai người, phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt, cừu hận hỏa diễm tại giật đốt. Trong đầu, qua lại, người trong nhà bị hại trang diện, từng cái hiện hiện, vừa qua khỏi cửa nàng dâu, dáng dấp đúng liễu, trắng nõn nà, mỗi lần nhớ tới, viên kia lòng nhiệt huyết, liền giống như bị hàn băng đóng ở vừa ra đời nhi tử, bây giờ tại chính mình trong phòng, còn muốn cứ gọi cừu nhân cha. Nhìn không được, là cái nam nhân, đều khó có khả năng chịu đựng đến những này. Phản kháng, cùng lắm thì vừa chết. Ngơ ngơ ngác ngác nhiều năm, giống như chó chết sống tạm trên thế giới này. Ta muốn đánh chó chết quan. Nhị Nưu thanh âm hơi có vẻ giọng nghẹn ngào, lại để lộ ra cực độ phẫn nộ, chỉ vào Hồ Phi Vi gầm rú. Bên cạnh Tam Hoa cũng là ôm đầu khóc giống, còn bảo tồn một tia lý trí, "Nưu ca, chúng ta đánh không lại hắn. Vậy cũng muốn liều mạng, ta cái kia nàng dâu nghĩ đến những thứ này nằm, chính mình cô độc tịch mịch lánh lưu lộ ở bên ngoài, nàng dâu lại ở vào trong nước sôi lửa bỏng, nhất là ban đêm còn phải bị cậu quan sử dụng thất truyền đã lâu côn tự quyết đối đãi. Càng giết người chu tâm, chính là trước mấy ngày, đường khác qua bị cướp phòng ốc lúc. Nàng dâu mang thai. Tỉnh táo, Nưu ca, ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng là càng là loại thời điểm này, càng phải tỉnh táo mới có thể báo thù a." Tam Ba cho dù chính mình cũng dị thường nổi giận, vẫn còn có lý trí trấn an Nhị Nưu. Lúc này, Tam Ba một hàng xóm Vương Ma Tử, gây vô cùng, mặt mũi tràn đầy ma tử, thần sắc ấy này nói, "Tam Ba, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn giấu giếm nữa ngươi, ta sợ sệt lương tâm mình bản quan. Kỳ thật nhà ngươi cậu thẳng là con của ta, năm đó sở dĩ giới thiệu cho ngươi thuộc phần, đều là bởi vì nhà ngươi cách nhà ta gần. Tăng thêm ta lại không có cưới tiền của nàng, cho nên cái gì?" Hán, ngây ra như phỗng, toàn thân rung mạnh, đầu óc trống rỗng. Vương Ma Tử sau khi nói xong, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, cả người đều lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. "Tam Hoa, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy thay ta nuôi chó thừa, còn cho thuộc phân một cái mái nhà ấm áp. Đại ân đại đức, không thể báo đáp, ta cho ngươi đập một cái." Nói, hắn liền đối với Tam Hoa trực tiếp quỳ xuống, sau đó giật đầu. "Ân nhân a, tuyệt đối là thiên đại ân nhân. Thiên sát cầu vật, ngươi nha đùa người ta." Tam Hoa lấy lại tinh thần, mắt đỏ, giống như một đầu nổi điên sư tử, quá hoan uổng. Nhị Nưu cương lanh yên tĩnh, kéo lại hắn thuyết phục, "Tam Hoa tỉnh táo." "Tỉnh táo cái rắm, tên chó chết này, lúc trước giới thiệu cho ta người, ta đã cảm thấy không thích hợp. Bây giờ suy nghĩ một chút, rốt cuộc minh bạch qua nhiều năm như vậy, cái kia nương môn chết tiệt vì sao mỗi lúc trời tối đều nói không có tinh thần. Tình cảm là ban ngày thừa dịp ta ra ngoài, cùng hắn cầu thả đến cùng một chỗ." Đám người nghe chút lời này, hoắc, tình cảm là nhà mình ruộng, người khác cũng đang trồng. Đáng giận nhất, trong ruộng mọc ra trái cây còn không phải chính mình. Trang diện một lần bị liệt, để nguyên bản khẩn trương kiềm chế bầu không khí lập tức chuyển biến thành ăn dưa hiện trường. Nhất là một cái dưa tiếp lấy một cái dưa xuất hiện. Vu lão gia tử nhìn bên trái một chút phải nhìn sang, người đều tê, đây không phải kết quả mình mong muốn a không phải. Ta chỉ muốn tỉnh lại các ngươi cuối cùng một tia huyết tính, không nghĩ tới sự tỉnh sẽ diễn biến thành bây giờ cục diện. Càng không có nghĩ tới sẽ náo ra một màn như thế trò hay đến. Loạn, toàn lộn xộn. Mọi người an tâm chớ vội, chuyện này tạm thời phóng tới một bên, chúng ta hiện tại thảo luận là như thế nào đối phó cầu quan. Vu Trung ý đổ đi vãn hồi cục diện. Tam Ba khóc thút thít nói, "Vu lão, ngươi từng có bị lúc sao?" Vu Trung xấu hổ, "Không có." Tam Ba cuồng loạn, "Ta có." "Tam Ba, ngươi thử qua cho người khác nuôi nhi tử sao?" Vu Trung vào đầu, "Không có." Tam Ba vạn niệm câu diệt, "Ta có a." Đến tận đây, Vu Trung chú ý tới chung quanh bách tính từng cái dùng cừu hận ánh mắt nhìn mình chằm chằm, kết quả là, hắn lúc này hét lớn, "Đánh chết hắn, ta cùng xuất sinh không đội trời chung." Giơ cao tay phải lên, hiên ngang lẫm liệt gào thét. Nếu không như vậy, đoán chừng hắn liền phải bị tất cả mọi người phỉ nhổ, bị vô số người đâm cổ sống. Tam Ba không nói hai lời, phẫn nộ xuất thủ, đối với Vương Ma Tử chính là đánh một trận. Trên thân võ khí phun trào, cứ việc chỉ là tam phẩm võ tu, quên quên đến thịt tình hôn dưới, cũng là đem Vương Ma Tử đánh nửa chết nửa sống. Ai u, đừng đánh phía dưới, đau. Ngao. Lạc Thanh nhìn thấy dạng này náo kịch, cũng là cực kỳ im lặng, đang yên đang lành, sao liền biến thành bộ dáng quỷ này? Có chút không tốt lắm ý tứ tại Liêu Tử Ngôn bên người nói nhỏ, "Liêu cô gia, để ngài chế dễ ước." Chê cười sao? Cái này làm sao cũng không phải chân thực đâu. Nhân sinh muôn màu, mỗi người mỗi vẻ. trước mắt sự tình nhìn như nháo kịch, làm sao cũng không phải thường ngày chân thực khắc họa lòng người thực tế nhất một mặt. Gặp được yêu mà không chiếm được người, giới thiệu cho hàng xóm tốt, dạng này thuận tiện ngày sau hỏi han ân cần. Hoàn Mỹ giải thích câu nói kia, con của ngươi không nhất định là ngươi, nhưng là vợ của ngươi, người khác cũng có phần tham dự. Lạc Thanh nghe vậy ngơ ngẩn, lúc này giật mình, nói, Liêu cô ra thông thấu. Đi. Náo kịch cũng nhìn, chính sự cũng phải làm, thanh nữ đi đem hắn cầm xuống. Liêu Tử Nôn phân phó một tiếng thanh nữ, người sau cất bước đi hướng Hồ Phi Vi. Thấy thế, Hồ Phi Vi mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, khẩn trương nuốt nước miếng, vội vàng truy vấn bên người Trương Mục, Trương Minh, Vọng Nguyệt Sơn người bên kia còn bao lâu nữa mới đến? Người trước mắt, đây chính là bát phẩm đại viên mãn, chính mình căn bản không phải đối thủ. Thật đối đầu, sợ là giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, Vu lão gia tử hai tay thoáng dây rủa, nguyên bản bị trói ở dây thừng, lập tức vỡ thành một chỗ. Hoắc, quanh thân võ khí bạo phát, liên đối nửa người trên quần áo, toàn bộ bị võ khí xé nát, lộ ra gầy vô cùng, đều có thể thấy rõ xương cốt thân thể. Nhưng là, giờ phút này, Vu lão gia tử hai mắt tinh quang bùng lên, hương phấn không gì sánh được nói nữ hiệp, lao phu đến giúp ngươi. Nha. Dứt lời, lập tức thi triển thân pháp xông đi lên, bắt bộ cả thiền, chỉ để lại liên tiếp hư ảnh, đảo mắt cũng đã đến Hồ Phi Vi trước người. Nhìn ta chữ khôn dựa vào. Tiếp lấy, hắn lập tức bắt đầu tả hữu long đường, chợt cao chợt thấp, bộ pháp cực kỳ loạn thất bát ao. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản là không có cách bắt thân ảnh của hắn. Trái xoay xoay, phải xoay xoay, lợi dụng bả vai phát lực, hình thành đáng sợ va chạm lực lượng. Trái vặn xuống vượt qua, phải xoay, bả vai hướng phía trước đỉnh, lợi dụng thời gian ngắn bạo phát đi ra xúc thế một kích. Có thể tại cự ly ngắn cho địch nhân một kích chí mạng. Đây chính là Vu lão gia tử khổ luyện mấy chục năm võ khí. Phanh. Vội vàng không kịp chuẩn bị thế công, để Hồ Phi Vi có chút phản ứng không kịp, trực giác cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm. Lập tức, thân thể cao tốc bay rất ra ngoài. Tức. Lạc Thanh kích động bố tay, lập tức lời bình nói công phu thật là lợi hại, nhìn như tùy ý rực rỡ, nhưng lại giấu giếm huyền cơ, coi trọng sức eo hợp nhất, xúc toàn thân chi lực, hội tụ ở vai bên trong. Một trái một phải bật mèo, theo không ngừng tăng tốc biên độ, dần dần đập ra, cuối cùng thông qua vai bộ phát một kích mạnh nhất. Lợi hại. Lợi hại. Giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt tán dương đứng lên. Lúc này, Vu lão gia tử, người để trần, trung bình tấn kéo xuống, duy trì vai phải đỉnh xuất độc làm, nghe được Lạc Thanh tán dương, lộ ra một vòng ngạo kiểu. Đó là tự nhiên, đây chính là lão phu luyện tập 3 năm dưới thành danh kỹ, chưa không dựa vào. Bên này, Liêu Tử Nôn nhìn thấy Vu lão gia tử có chút cay mắt động tác, sạm mặt lại, nhịn không được nâng chán nói nhỏ, "Châu à, nếu là một vị nào đó luyện tập sinh biết, đoán chừng cao thấp cho ngươi một phần luật sư văn kiện." Lạc Thanh tính hay, sau khi nghe xong, rất là hiếu kỳ truy vấn, "Cái gì là luyện tập sinh? Cái gì là luật sư văn kiện? Một vị nào đó ẩn thế cao thủ sao?" Chương 92, đại đương gia. Chương 92, đại đương gia. Thanh nữ ngừng chân, không tiến thêm nữa, bởi vì Vu Trung đột nhiên xuất thủ. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía nhà mình cô gia, tựa hồ đang hỏi thăm, còn muốn hay không xuất thủ. Liêu Tử Nôn đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Mục, thanh nữ thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh giống như con báo giống như, cấp tốc tiến lên, chỉ để lại một trận tàn ảnh tại nguyên chỗ. Trường kiếm trong tay vung dậy, một cái quét ngang, mang theo kiếm khí lăng lệ, thẳng bức Trương Mục chỗ cổ. Không tốt. Thầm hô một tiếng, hắn lập tức lách mình lùi lại, quanh thân màu đỏ võ khí bao khỏa. Dưới chân phát lực, dùng sức đạp một cái, thân hình hướng về hậu phương phi thiểm với lui. Siêu. Trường kiếm quét ngang trên không trung, tựa hồ muốn đem không khí chặt đứt bình thường. Bát phẩm đại viên mãn, quả nhiên không thể khinh thường. Trương Mục Phi rời khỏi mấy mét, lòng còn sợ hãi nghĩ đến, nếu không phải mình phản ứng kịp thời. Một kiếm này, sợ là sẽ phải lấy đi của mình mạng nhỏ. Trên lệch về cảnh giới, vẫn là rất khó mà đền bù. A. Thanh nữ kinh nghi một tiếng, có chút ngoài ý muốn đối phương tốc độ phản ứng, bất quá cũng chỉ là chần chờ một lát. Lần nữa phi thân lên, trường kiếm rung động, hóa thành một cỗ đáng sợ kiếm khí, giống như cầu vồng nối đến mặt trời, trực chỉ Trương Mục Yết hầu chỗ. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt bao trùm chung quanh mấy chục mét. Bên cạnh cái bàn, ghế, bành, toàn bộ nổ tung, vỡ vụn một chỗ. Trả lại, Trương Mục cảm nhận được lăng lệ sát ý, sắc mặt lập tức biến đổi lớn, vội vàng lần nữa thả người hướng sau lưng bay vọt tối lui. Song quyền nắm chặt, màu đỏ võ khí cuốn quanh, đối với hư không đánh ra một quyền. Bạo liệt quyền. Cách sơn đảng lưu. Ngưng tụ quanh thân võ khí tại hữu quyền, một quyền đánh ra, lốt bút. Một trận âm bạo nổ tung, chỉ thấy một cái màu đỏ quyền ảnh, nên tiếp thanh nữ kiếm. Bành. Thoáng chốc, cương mãnh quyền kình cùng kiếm khí đụng vào nhau, lập tức nổ tung lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt quang mang bắn ra bốn phía. Nhưng mà, thanh nữ vung vậy trường kiếm, thẳng tiến không lùi, cũng không có bởi vì một quyền này của hắn mà đình chỉ. Vẫn như cũ duy trì thế như trẻ che khí thế. Đảo mắt, đã nhanh muốn tới đến trước mặt. Nhanh như thiểm điện, căn bản không cho hắn phản ứng chút nào thời gian. Xong. Trương Mục trong lòng tuyệt vọng, trên thân màu đỏ võ khí bao trùm, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Liều mạng, thôi động thể nội tất cả võ khí hội tụ tại trên song quyền, một cái song quyền xuất kích, đánh về phía thanh nữ. Bèn, vẹn vẹn tiếp xúc, quyền kình cùng kiếm khí lại một lần sinh ra kịch liệt bạo tạc. Lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi lấy trung quanh. Trương Mục bị to lớn lực lượng phản chấn, trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Một giây sau, hắn cảm giác đến sau lưng bị một bàn tay chống đỡ, liên đối lực trùng kích kia cũng bị tháo bỏ xuống. Toàn thân một trận nhẹ nhõm, Trương Mục quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo chỉ có khoảng 1m50 thân cao, dáng người xinh xắn lanh lợi nữ tử, thình lình xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhưng gặp nữ tử kia, hai con ngươi như nước, mắt hạnh má đào, môi hồng răng trắng, mày như trăng non, khí chất thanh nhã, một thân trang phục màu đen, hiển thị rõ khí khái hào hùng. Nhất là đột ngột chính là nữ tử sau lưng, còn đeo một thanh đại kiếm, thân kiếm dài 1 thước 6, dự đứng so với nàng thân cao còn phải cao hơn một chút. Độ rộng 80, dài 50. Chợt nhìn, nữ tử kia đều không có đại kiếm dễ thấy. Liên giống với 10 tuổi tiểu hài, có một người trưởng thành, nhìn từ xa đi qua, thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu. Cô đương, ngài là? Trương Mục mắt mang kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định mở miệng. Vọng Nguyệt Sơn đại đương ra môn khách. Môn khách buông tay ra, hai tay ôm ngực, ngạo nghệ đứng tại đó. Mặt không thay đổi nàng, giống như một thanh lãnh mỹ nhân. Ngài chính là đại đương gia. Trương Mục nghe vậy lại hỉ, kích động nói, lập tức bắt đầu đánh giá đến nàng. Chỉ bất quá, nhìn qua trước mắt thân thể nhỏ nhắn, còn đeo một thanh so với người còn cao đại kiếm, làm sao nhìn có chút khó chịu. Tại có 1m8 người cao lớn Trương Mục trước mặt, môn khách liền lộ ra cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Ta không thích nhìn lên người khác nói chuyện. Giọng nói của nàng ngạo kiểu, lại mang theo không thể nghi ngờ. Vừa nói xong, Trương Mục rất tức thời tới một nửa ngồi xổm, lập tức độ cao cùng nàng ngang hàng. Ta gặp qua chân dung của ngươi, ngươi chính là Trương Mục, có gì phiền phức mau nói, ta chạy về đi ăn cơm. Môn khách nhìn chung quanh bốn phía một vòng, cao mày, hơi có vẻ không kiên nhẫn. Bên này, thanh nữ cầm kiếm đứng thẳng, cao mày, dò xét đột nhiên xuất hiện môn khách. Cố khí tức này cảm giác được đối phương vừa rồi lúc xuất thủ, hiện lộ ra khí tức, để sát mặt nàng khẽ biến. Cửu phẩm. Nghĩ không ra bọn hắn thế mà mời đến một vị cửu phẩm cao thủ. Thế nhưng là, môn khách cóng đại kiếm dáng vẻ, để cho người ta đều cảm thấy yêu kỳ. Lớn như vậy một thanh kiếm, cóng lên người, không nặng sao? Còn có, vì sao nàng muốn cóng lớn như vậy một thanh kiếm? Môn khách cô nương, giết bọn hắn. Trương Mục khoái ngôn khoái ngữ, một thanh chỉ vào thanh nữ, còn có Liễu Tử Nôn, là thanh. Nghe nói, môn khách cũng không có sốt ruột xuất thủ, ngược lại miệt thị nhìn xem Trương Mục lạnh lùng nói, gọi ta đại đương gia. Trương Mục thần tình sững sờ, một cỗ băng lãnh thấu xương hàn ý đánh tới, để hắn kìm lòng không được đánh cái run rẩy, chú ý tới trong mắt đối phương bất mãn, vội vàng đổi giọng, đúng vậy, đại đương gia. Tiếp lấy, liền thấy môn khách xinh đẹp trên mặt xuất hiện một vòng cười lạnh, khinh miệt hướng phía thanh nữ ngoắc ngón tay, khinh thường nói, nữ nhân, tới nhận lấy cái chết. Phách lối bá đạo, không coi ai ra gì. Ngạo mạn cao lạnh, ở trên người nàng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, hết thảy phảng phất đều tại nàng trong khống chế. Đứng ở nơi đó, liền như là một tòa băng sơn, bốn phía tràn ngập thấy lạnh cả người, băng lãnh thấu xương. Người đại đương gia này thật đúng là cái quái nhân, rõ ràng chẳng hề làm gì, vì sao ta liền có thể cảm thụ rét lạnh? Tốt xấu hắn cũng là bát phẩm trung kỳ tu vi, đã sớm đạt tới không sợ đông hàn lãnh ý hung chi, làm võ tu, tự thân huyết khí thịnh vượng, không nhìn rét lạnh, đã là chuyện thường. Tuổi còn trẻ như thế chính là cửu phẩm, phóng nhãn cửu châu, sợ cũng là khó gặp kỳ tài ngút trời. Thanh nữ có bị nàng thực lực cho kinh diễm đến, đều nói nữ tử không bằng nam, trước mắt vị nữ tử này có thể tại tuổi như vậy có thành tựu này, đã nghiền ép rất nhiều nam tử. Nữ nhân, nghe không được ta sao? Môn khách nhìn thấy thanh nữ bất vi sở động, đôi mắt đẹp hiện lên một tia không vui, mở miệng lần nữa, bảo ngươi lăn tới nhận lấy cái chết. Chán. Trung quanh tất cả mọi người đều lộ ra không thể tin thần sắc, toàn bộ ánh mắt tập trung đến một mình nàng trên thân. Chủ yếu là nàng lời nói này, thực sự làm cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình. Không ít người trong nội tâm đều đang nghi lấy, vị này Vọng Nguyệt Sơn đại đương gia, sợ không phải cái kẻ ngu đi. Đặt cái này trình diễn bá đạo cao thủ trang B nhớ, làm sao trang B làm sao tới sao? Vọng Nguyệt Sơn đại đương gia, nàng lại là đám kia thổ phỉ đại đương gia. Nguyên lai là đám kia chó thổ phỉ người, khó trách sẽ trợ chủ vi ngược. Đẹp như thế một cô nương, đúng là thổ phỉ đầu lĩnh. Quả nhiên là càng xinh đẹp nữ nhân càng ngon độc, đại ca của ta, tam đệ, cha mẹ, nhi nữ, thậm chí ngay cả trong nhà nuôi con chó kia, đều là chết tại bọn này đáng giận thổ phỉ trong tay. Ai nói không phải, ngay cả ta nhà cách vách nhi tử cũng là chết trong tay bọn hắn. Ô ô ô. Không phải, vị này thúc, cách vách ngươi ra nhi tử chết, mắc mớ gì tới ngươi? Khóc đến thảm như vậy tuyệt nhân hoàn. Đó là của ta nhi tử ta dựa vào. Nơi này có cái xuất sinh, các hương thân, đánh chết hắn. Ngao, ngao, ngao. Đường đá xuống mặt, đau. Một chút nhận Vọng Nguyệt Sơn thổ phỉ giết hại bách tính, từng cọc từng kiện nói tỉ mỉ. Chưa từng nghĩ, lại có người tự bạo không chịu nổi qua lại, lập tức gây nên nhiều người tức giận, bị đánh đến gần chết. Nhưng mà, môn khách sắc mặt băng lãnh, đứng ở nơi đó, dân chúng lời nói cũng truyền vào đến trong tai. Nhưng là đối với cái này, nàng cũng không có quá nhiều nhân từ, chính mình là thổ phỉ, dựa vào tự nhiên là cướp bóc để duy trì toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn thường ngày chi tiêu. Mạnh được yếu thua, một mực là nàng thờ phụng chân lý. Đắc, đắc, đắc. Hỗn loạn lung tung tiếng bước chân truyền đến, Mã Đại Hổ mang theo mười mấy cái thân thể cường tráng thổ phỉ, từng cái đều là bóng loáng đầy mặt. Đại đương gia, chúng ta tới. Hắn thở hổn hển, dẫn theo một thanh viên nguyệt luân đao. Môn khách quay đầu, mặt mũi tràn đầy kiên nạo, không vui nói, làm nhà làm nhằng, so cái nương môn cũng không bằng. Chương 93, thanh nữ không địch lại. Chương 93, thanh nữ không địch lại. Theo Mã Đại Hổ dẫn đầu mấy chục người ra trận. Tất cả bất tính, toàn bộ hoán đổi bên trên phẫn nộ, ưu hận ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mấy cái này thổ phỉ, quanh năm tới đây cướp bóc, việc ác bất tận. 10 năm gần đây đến, rất nhiều dân chúng chịu đến thổ phỉ tàn nhẫn sát hại. Đại lượng tiền tài, lương thực bị cướp đoạt không còn. Cầu quan, ngươi lại trắng trợn cấu kết thổ phỉ, như vậy đường tắt, thực sự không xứng làm trấn quan. Lạc Thanh cũng là mắt đỏ, nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi gầm thét. những thổ phỉ kia qua lại đối với dân chúng tổn thương, xâm nhập lòng người. Ngày xưa từng màn, rõ mồn một trước mắt. Bây giờ, Hồ Phi Vi cả gan làm loạn, đem thổ phỉ trực tiếp gọi tới, muốn đối bọn hắn trấn áp. Các hương thân, nhìn xem những này ngày xưa giết hại chúng ta thân nhân, ghê tởm bọn thổ phỉ. Chẳng lẽ giờ này khắc này, các ngươi không muốn đánh chết bọn hắn sao? Vừa dứt lời xong, chung quanh bách tính lập tức đáp lại, đánh chết bọn hắn. Chó thổ phỉ, chết không yên lành, lại còn dám đến này. Mọi người cùng nhau xông lên, kệ con mẹ hắn chứ. Tổ tông ở trên, hậu bối vô năng, nhất mạch truyền thừa đến tận đây, sợ đã có đoạn tuyệt chi thế. Cha mẹ trên trời có linh, bảo đảm hài nhi giết nhiều mấy cái chó thổ phỉ. Chỉ một thoáng, rất nhiều bách tính bắt đầu khóc giống hò hét đứng lên. Còn có một số bách tính trực tiếp đối với bên người lão nhân quỳ xuống, cha mẹ, tha thứ hài nhi bất hiếu, không thể thay hai người dưỡng lao tổng trung. Dứt lời, vội vàng dập đầu ba cái. Lập tức, Mã Đại Hổ bên này mấy chục hào thổ phỉ chỉ cảm thấy một trận kinh hồn tăng đảm. Lại là tổ tông ở trên trời có linh, còn có quỳ xuống đất khóc giống, không có khả năng tận hiếu. Thế nào từng câu nghe được làm cho người cảm thấy tâm hoảng hoảng. Đại đương gia, không xong. Bọn hắn đây là muốn mở đại chiêu, an thua đủ, đã phân cao thấp, cũng gặp sinh tử tiết tấu. Mã Đại Hổ kiến thức rộng rãi, dù sao từng có lúc chính mình đã từng như vậy. Sâu kiến lay cây, không biết tự lượng sức mình. Môn khách bất vi sở động, cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là trầm trọng. Sâu kiến lại nhiều, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có thể là không chịu nổi một kích. Hồ Phi Vi có chút bối rối, nhìn thấy bốn phương tám hướng, bắt đầu nối liền không dứt người tới. Ngắn ngủi một lát, liền đã đạt tới hơn vạn bách tính nhiều. Sự phẫn nộ của dân chúng, nhiều người tức giận. Xong, nội tâm của hắn thầm nghĩ, chặt đầu trên đài, Vu Hồng toàn ra, cũng là bị một chút bách tính cứu được. Bọn hắn lập tức gia nhập vào thảo phạt thổ phỉ ở trong. Người tới, nhanh lên trấn áp những dân đen này. Hồ Phi Vi ra lệnh, để còn lại mười mấy cái quan binh tiến lên đối phó dân chúng. Thế nhưng là, đối mặt hơn vạn bách tính, bọn hắn cũng là sợ hãi bất an, run lẩy bẩy, khẩn trương đến không được. Trong tay nắm chắc bội đao, bởi vì tay run, kém chút đều cầm không được. Lùi ra đi. Môn khách cất bước tiến lên, đưa tay vẫy một cái, một cỗ hàn khí màu trắng phun trào mà ra. Lập tức, băng phong mười dặm, bàn tay đẩy, hàn khí cấp tốc tràn ngập ra. Do nàng làm trung tâm, không ngừng hướng phía trước kéo dài đi qua. Những nơi đi qua, lập tức bao trùm lên một tầng băng sương. Những cái kia bọn tới trước dân chúng, cấp tốc bị cỗ này băng sương cho bao trùm. Toàn bộ đông cứng tại nguyên chỗ, giống như từng tôn băng điêu. Chỉ là dân chúng, cũng dám lô mãng. Môn khách sắc mặt cao lạnh, ánh mắt khinh miệt, ngạo nghễ nhìn thẳng đám người. Lạc Thanh đội vàng thôi động võ khí chống cự cỗ này băng sương xâm nhập. Thanh nữ thì đưa tay một kiếm, phá vỡ băng sương công kích. Quanh thân kiếm khí tràn ngập, làm cho những băng sương kia không được đến gần nửa phần. Lúc này, thú vị một màn phát sinh. Vũ Trung quay đầu lại, nhìn thấy băng sương sắp tràn ngập đến thành tích, Vũ dần hổ một nhà lúc. Không chút do dự, phi thân lao đi. Đi vào hai nhà người trước người, các người đứng tại ta bên cạnh, chớ rời đi. Dứt lời, vội vàng thôi động quanh thân võ khí, chống cự những băng sương kia xâm nhập. Duy chỉ có Vũ Hồng bên này mấy người, dù là đã toàn lực thôi động võ khí chống cự, vẫn như cũ chạy không khỏi bị đông lại hạ tràng. Đang bị đông cứng ở trước đó, bọn hắn một nhà người vừa vặn nhìn thấy Vũ Trung hộ ở mặt khác hai nhà hình ảnh. Trong lúc nhất thời, trong lòng khó chịu chi ý càng sâu. Đều là ngươi hài tử, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác chỉ tuyển chọn bảo vệ bọn hắn? Chẳng lẽ chúng ta chính là dư thừa sao? Bị băng xương đông cứng Vu Hồng gian nan chuyển động trong mắt, trùng hợp nhìn thấy sau lưng, nhi tử cùng nữ nhi trong hốc mắt đang có nước mắt đỏ quanh. Lại nhìn vợ mình Lý Thị, sắc mặt bi thương. Cho đến giờ phút này, tim của hắn càng thêm cho tàn. Chết sớm mẹ, không công bằng cha, chia năm xẻ bảy ra, cùng lòng như cho ngội chính mình. Như dẫm trên băng mỏng một đời, như thế nào mới có thể không thẹn đi đến sinh mệnh cuối cùng? Vu lao đầu, ngươi quá đáng rồi. Lạc Thanh mấy cái thả người nhảy vọt đi vào Vu Hồng một nhà bên cạnh, võ khí thôi động, một trưởng vô nát trên người bọn họ băng xương. Đối với cái này, Vu Trung cũng không có quá nhiều giải thích cái gì, ngược lại ra sức tại thay nhị nhi tử, tam nhi tử một nhà chống cự băng xương xâm nhập. Nhưng mà, muôn khách đôi mắt đẹp đột nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn chăm chú lên phía trước một chỗ. Nơi đó, hoàn toàn không có nhận nàng băng xương xâm nhập. Không chỉ có là hắn, liên đối bên cạnh hắn 3 mét bên trong, đều là như thường. Người này là ai? Muôn khách có chút hổ nghi hỏi thăm. Chư mục, Hồ Phi Vi nhìn sang, liền gặp được Liêu Tử Ngôn phối hợp tại ngâm trà. Không phải, đây là tình huống như thế nào? Đại đương gia đáng sợ như thế công kích, làm sao đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng? Hắn là Lạc Thanh tìm đến giúp đỡ, chúng ta cũng không biết hắn là người phương nào. Hai người đều là lắc đầu, biểu thị không biết. Lạc Thanh ngay tại ra sức thôi động võ khí chống cự băng sương, xa xa nhìn thấy Liêu Tử Ngôn bên này, chuyện gì cũng không có. Liền thân bên cạnh 3 mét, đều không thụ băng sương ảnh hưởng. Liêu cô gia, nói sớm ngài lợi hại như vậy, ta liền không xuất thủ. Một bên đoán trách nói, một bên liền tranh thủ Vu Hồng bọn người đưa đến bên cạnh hắn. Một bên khác, Vu Trung toàn lực chống cự băng sương, thể nội võ hết giận hao tổn to lớn, chỉ một lát sau, liền đã xuất hiện lực bất tòng tâm. Lạc lão đệ, nhanh cứu lấy chúng ta. Chúng ta đều là đứng đang đối kháng với cầu quan trên một con thuyền đồng đội, cũng không thể bức bỏ chúng ta. Lạc Thanh nghe chút lời này, lập tức không vui, tức giận nói, Lan, Lan, Lan. Ngươi cái giả nhân giả nghĩa ra hỏa, còn không công bằng. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi ngay cả mình hài tử đều không để ý. Hai nhà bọn họ là cái gì tính tình, đoàn người so ta càng rõ ràng hơn. Mà ngươi lại vì bảo vệ bọn hắn, không để ý đại nhi tử một nhà. Một phen, trực tiếp đem Vu Trùng đối đến á khẩu không trả lời được, tự biết đối lý hắn, cũng không tiện ra lại miệng tìm kiếm Lạc Thanh hỗ trợ, chỉ có thể một người đau khổ chống đỡ lấy. "Cha, ngươi đứng vững a." Vu Kiến Thụ thần sắc lo lắng, sợ Vu Trùng sẽ chịu không được, để bọn hắn cũng xa vào đến bị băng xương đông cứng hạ tràng. Con của hắn tại văn phòng đã run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói, "Gia gia, ngươi chết không quan trọng, có thể nhất định phải bảo vệ ta ạ." Sau khi nghe xong, Vu Trùng toàn thân run lên, bóng lưng hơi có vẻ cô đơn. Thanh nữ trông thấy nhà mình cô ra, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, liền yên lòng. Huy kiếm, một cái nhảy bọn, thân ảnh hóa thành tàn ảnh, cực tốc công hướng môn khách. Nàng rũa ra trắng non tay nhỏ, hai cái ngón tay đối với đánh tới trường kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, khi một tiếng, giống như tiếng kim loại va chạm vang truyền ra. Tiếp lấy, thanh nữ cảm nhận được một cỗ băng lãnh lực lượng áp bách tới, lực lượng khổng lồ đánh bay lùi lại ngoài mấy chục thước. Nàng cầm kiếm, quỳ một chân trên đất, tay phải nắm chặt trường kiếm, hổ khẩu chỗ xuất hiện một vòng vết máu, toàn bộ tay phải đều có chút phát run. Thật mạnh, trong nháy mắt liền làm cho chính mình không có chút nào chống đỡ chi lực. Lại cạnh, môn khách cất bước đi ra, chậm chạp hướng Liêu Tử Ngôn bên này đi tới. Thanh nữ thấy thế, lần nữa liều lĩnh huy kiếm, tựa như đại bác giống như, trong nháy mắt bộc phát, bắn ra xung ra. Kiếm quang tràn ngập, kiếm khí tung hành, không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng môn khách công kích. Chợt cao chợt thấp, lúc trái lúc phải, một hồi xuất hiện ở phía trước, một hồi xuất hiện ở hậu phương, không gián đoạn phát động công kích. Làm sao? Thực lực sai biệt quá lớn, mỗi một lần công kích đều bị môn khách tùy tiện hóa giải. Chỉ dựa vào hai ngón tay, không ngừng đưa nàng đánh bay lùi lại ra ngoài, mà nàng lại như cùng đánh không chết tiểu cường một dạng. Vừa bay rất ra ngoài, ổn định thân hình đằng sau, trên thân kiếm khí lần nữa bộc phát, lại một lần trùng kích tiến lên. Lặp đi lặp lại công kích, đều đã không thua mấy trăm lần, nhưng như cũng không làm gì được môn khách nửa phần. Keng, keng, keng. Mỗi một lần trường kiếm cùng môn khách che kín màu trắng võ khí hai ngón tay đụng vào nhau lúc, đều phát ra một trận im lìm chìm tiếng kim loại vang. Kiên nhẫn, luân phiên công kích phía dưới, ngược lại là làm cho môn khách có chút lau mắt mà nhìn. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Ai? Nàng thở dài một tiếng, tay phải hóa chỉ là trường, lúc này đôi mắt một lăng, một trường đẩy ra. Veng. Một cỗ màu trắng võ khí đem thanh nữ đánh bay ra ngoài. Đáng sợ cường độ, thẳng đem nàng đánh bay đến Liêu Tử Ngôn trước người. Chương 94, đối chiến. Chương 94, đối chiến. Veng. Hoa. Thanh nữ miệng phun máu tươi, mạng che mặt đều bị huyết dịch ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt, ngã trên mặt đất. Lúc này, chính là muốn châm trả Liêu Tử Ngôn, trong tay động tác dừng lại, quay đầu lại, nhìn về phía thanh nữ, ôn hòa nói khẽ, có gì cảm tưởng? Rất mạnh, thuộc hạ không phải là đối thủ. Thanh nữ gian nan chống đỡ lấy thân thể, vô ý thức trả lời, không hỏi ngươi cái này, dáng vẻ như vậy đối thủ, cực ít có thể gặp được. Ngươi đã bắt phẩm đại viên mãn, muốn tiến thêm một bước, trừ khắc khổ tu luyện bên ngoài, thực chiến mới có thể làm ngươi nhanh chóng trưởng thành. Hắn thả ra trong tay ấm trà, chậm chạp đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo. Thanh nữ nghe chút, thì ra là thế. Sớm biết cô gia thực lực không tầm thường, sâu không lường được, mới vừa rồi không có trước tiên xuất thủ, đúng là vì để cho chính mình có một trận cùng cựu phẩm cao thủ giao thủ kỳ ngộ. Đi, đem cái hộp kiếm lấy ra. Liêu Tử Ngôn khoát tay áo, ra hiệu nàng đi trước cầm kiếm hộp. Một bên, Lạc Thanh có chút lo lắng tiến lên, muốn nâng thanh nữ. Không cần, một chút vết thương nhỏ, không chết được. Bên cạnh, Vũ Văn Quân đôi mắt đẹp nổi lên từng cơn sóng gợn, cực kỳ hiếu kỳ theo dõi hắn bóng lưng đang đánh giá. Một thân áo xanh, toàn thân thư quyển khí tức hiện lộ, ánh mắt lộ ra siêu thoát trần thế an bình cùng tâm thúy, ôn hòa, lạnh nhạt, nho nhã. Vị công tử này rõ ràng chỉ là thư sinh cách ăn mặc, vì sao có thể tùy tiện ngăn cản vị kia đại đương gia băng xương chi khí? Bất quá, tốt một cái mạch bên trên nhan như ngọc, công tử thế vô song. Cô gia, ngài đây là? Lạc Thanh có chút không nghĩ ra, không biết hắn muốn hộp kiếm làm gì. Dù sao, quan Liếu Tử luôn một thân cách ăn mặc, cứ việc khí độ bất phàm. Dù là có chút thực lực, hẳn là cũng không có khả năng hơn được đối phương vị kia đại đương gia đi. Cô gia, hộp kiếm tới. Thanh nữ đem cái hộp kiếm đưa cho hắn, đưa tay vừa đỡ, đôi mắt dần dần bắt đầu trở nên sắc bén. Đối diện, ngay tại cất bước đi tới môn khách thấy vậy, ân, có chút dậm chân, bị Liêu Tử Ngôn lần này cử động, khiến cho có chút ngoài ý muốn. Muốn xuất thủ sao? Nàng có thể không tin, một cái bình thường thư sinh, có thể tùy tiện chống cự ở chính mình băng phong mười dặm. Chính mình sư tôn từng nói, băng huyền quyết là thế gian hiếm thấy đỉnh cấp công pháp, mà chính mình cũng đã đem công pháp này tu luyện đến cực hạn. Thậm chí, trên kiếm đạo cũng có chỗ thành tích, phỏng đoán cẩn thận đại hạ bên trong, tiên tiên phía dưới, có thể thắng được chính mình không siêu ba người. Tiểu thư sinh, ngươi cầm cái dương lớn làm cái gì? Bởi vì nàng từ nhỏ liền đang nhìn Tháng Sơn Trường Đại, kiến thức một phương diện tương đối quyết yếu, đối với hộ kiếm căn bản không biết, bởi vậy mới nghĩ lầm Liêu Tử Ngôn thủ hạ hộ kiếm bất quá là một cái bình thường dương lớn. Sau lưng, Mã Đại Hổ đội vàng giải thích, đại đương gia coi chừng, đây là hộ kiếm hơn phân nửa làm kiếm tu bà bối, truyền ngôn có được hộ kiếm người không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo cao thủ. Hộ kiếm, kiếm đạo cao thủ. Nàng nghe nói có chút sửng sốt, lúc này mới bắt đầu chăm chú dò xét hộ kiếm kia. Sau một khắc, Liêu Tử Ngôn trong tay kim quang phun trào, nhẹ nhàng gỗ răng rác một tiếng, hộp kiếm mở ra, một thanh toàn thân màu xanh lam trường kiếm dựng đứng ở giữa, hai bên tấm ngăn bên trên an tĩnh nằm từng thanh thật nhỏ như ngân châm giống như tiểu kiếm. Đi, kiếm chỉ bắn ra, trong đó một thanh tế kiếm cấp tốc bay vụt ra ngoài, tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua. Theo thế kiếm bay ra hộp kiếm một khắc này, một cỗ không gì sánh được đáng sợ kiếm khí bộc phát ra, trong khoảnh khắc đã tràn ngập tại phương viên mười dặm. Két, két, két. Trước kia bị băng xương đông cứng bách tính, bởi vì cỗ này cường hành kiếm khí xuất hiện, trên thân băng xương khoảnh khắc vỡ vụn rất xuống đất trên mặt, rất nhanh hóa thành một vũng nước dấu vết. Lúc trước trắng xóa hàn khí, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cỗ kiếm khí lăng lệ tung hoành ở trung quanh. Siêu, giống như lưu tinh tế kiếm, thẳng đến môn khách mà đi. Kiếm tiên, cảm nhận được kiếm khí xuất hiện khi đó, nàng trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vòng kinh hãi, trên thân màu trắng vo khí phun trào. Tiếp theo, tay phải đặt ở đại kiếm trên chuôi kiếm, một thanh nắm chặt, dùng sức vừa gảy, sau lưng đại kiếm cấp tốc bị quăng đến phía trước. Đại kiếm dựng đứng trước mắt, xé rách hư không mà đến tế kiếm. Leng keng, mang theo đáng sợ kiếm khí, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, hung hăng đánh trúng đại kiếm. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng thanh đại kiếm kia, toàn thân đen kịt, mặt trên còn có một đầu bay múa cự long xoay quanh, cự long dương nhanh múa bước, hiển thị rõ uy vũ bá khí thái độ. Nương theo tế kiếm đánh trúng, trong chốc lát, đại kiếm bạo phát đi ra một cỗ mãnh liệt bạch quang. Ngâm, một tiếng long ngâm vang vọng, tế kiếm trực tiếp bị đẩy lùi trở về, cuối cùng dừng ở Liễu Tử Nôn trước mặt, lơ lửng, thân kiếm vẫn như cũ quấn quanh lấy đáng sợ kiếm khí. Cái này thanh nữ đại là giật mình, nghĩ không ra thanh đại kiếm này càng như thế khủng bố, liền hướng nghĩ trong hộp kiếm đều không thể dung chuyển mảy may. Môn khách sắc mặt nghiêm túc gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Tử Nôn mở miệng, cực kỳ bá đạo kiếm khí, một kiếm này, sợ là có thể so với kiếm tiên chi uy. Sau lưng, mặc kệ là Trương Mục hay là Hồ Phi Lạp, lại hoặc là Mã Đại Hổ một đám bọn thổ phỉ, đều là lộ vẻ chấn động. Kiếm tiên, đây chính là vượt qua cựu phẩm kiếm đạo cao thủ mới có thể xưng kiếm tiên. Nếu là ngay từ đầu đối phương liền xuất thủ như vậy, chúng ta bọn hắn cũng không dám tưởng tượng xuống dưới. Đại đương gia, như thế nào cho phải? Mã Đại Hổ cũng không nghĩ tới, lần này đụng phải quặng dâm cứng, đối phương thế mà còn có cao thủ như thế tồn tại. Chuyến này sợ là giữ nhiều lành ít. Sợ cái gì, chỉ là có thể so với kiếm tiên, cũng không phải chân chính kiếm tiên, đánh qua mới biết được có đánh hay không từng chiếm được. Môn khách mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, thế nhưng là thu thủy giống như đôi mắt đẹp, đã dần dần bắt đầu dâng lên một cô mãnh liệt chiến y đối với một mực sống ở Vọng Nguyệt Sơn bên trên nàng, nhiều năm qua, chưa bao giờ từng gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ. Độc thủ một phương, tự nhiên cũng không gặp được mạnh hơn nàng đối thủ. Bây giờ, khó được gặp được như thế một vị cường đại đối thủ. Nếu không hảo hảo giao thủ một phen, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Ta tin tưởng ngươi còn không có xuất toàn lực, tới đi. Dứt lời, nàng thân ảnh nhanh chóng xông lên đi, tay phải dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, lần nữa dùng sức một cầm. Thanh kia so với nàng thân cao cao hơn một chút đại kiếm, cứ như vậy bị nàng cầm lên. Gấp sau, càng là múa đến hổ hổ sinh phong, quét ngang, quét qua, hất lên, đều có lấy cường đại võ khí nhộn nhạo lên. Đến tận đây, không ít người đều nhìn ra một chút đầu mối. Đó chính là nàng mặc dù dùng đại kiếm làm vũ khí, nhưng không thấy mảy may kiếm khí. Không bình thường, cực kỳ không bình thường. Bình thường tới nói, có thể sử dụng kiếm người, tất nhiên sẽ một chút kiếm pháp, lại hoặc là có chỗ kiếm đạo linh ngộ. Hết lần này tới lần khác, lúc này môn khách không có nửa điểm kiếm đạo khí tức xuất hiện. Bên này, Liêu Tử Nôn túi đầu, kiếm chỉ lại cử động, lại là bắn ra, trong một kiếm, ba thanh tế kiếm bay ra, hóa thành bạch quang, xé rách trước mắt hư không, thẳng bức môn khách mà đi. Kiếm chỉ hướng phía bên trái vạch một cái, một thanh tế kiếm cấp tốc lấp lóe đến môn khách bên trái, đối với nàng phát khởi thế công. Bên phải vạch một cái, một thanh tế kiếm xuất hiện tại nàng bên phải. Lúc trước đạn về thanh kia tế kiếm, theo Liêu Tử Nôn kiếm chỉ lần nữa huy động, tế kiếm gia nhập chiến đấu. Chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tại môn khách sau lưng. Đối mặt với bốn phương tám hướng phá không công tới tế kiếm, nàng đôi mắt hiện lên vẻ kích động. Thương phấn nói, ngự kiếm thuật. Trong truyền thuyết cách không ngự kiếm giết địch chi thuật. Thể nội băng huyền quyết vận chuyển, quanh thân võ khí dày đặc, từng luồng màu trắng võ khí quấn quanh trên thân, hình thành một cái vòng bảo hộ. Trong tay đại kiếm vũ động, một cỗ xương lạnh chi khí tràn ngập, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, thua lên đại kiếm. Trên thị giác cho người ta mang đến cực lớn tương phản cảm giác. Cô về, nàng dùng sức hất lên đại kiếm, đem bốn phía công tới tế kiếm, toàn bộ cho đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, những cái kia vừa bị đánh bay ra ngoài tế kiếm, lần nữa biến hóa phương vị, lại một lần hướng nàng phát khởi thế công. Không ngừng xuyên thẳng qua tại bốn phía, thỉnh thoảng liền có một thanh tế kiếm bắn tới. Bang, bang, bang. Môn khách nhanh chóng vung vẩy trong tay đại kiếm, không ngừng ngăn cản tế kiếm thế công, càng đánh càng hưng phấn. Cho dù bị bốn thanh tế kiếm công kích đến liên tục bại lui, nhưng là trong mắt chiến ý càng phát ra cường thịnh. Từ khi đặt chân cựu phẩm đằng sau, liền không còn có thoải mái lâm ly chiến đấu qua. Trận chiến này cho nàng mang đến thể nộ cũng không ít, nhất là đối với kiếm đạo cảm nộ, càng là lên cao đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Lần lượt vũ động đại kiếm đánh bay tế kiếm lúc, trên người nàng võ khí liền hùng hậu mấy phần. Thời gian dần qua, đã qua mười mấy phút, nàng lúc này chiến ý đạt tới một cái đỉnh phong. Thống quái, ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cương mãnh bá đạo kiếm khí, sau lưng chậm chạp dâng lên một đạo to lớn kiếm luân, quang mang bắn ra bốn phía, chói lóa mắt như liệt nhật trước mắt. Đám người thấy vậy tình huống đều làm mộng ở kiếm, kiếm tiên, kinh thế kiếm tiên, làm sao có thể, nàng thế mà còn là một vị kiếm tiên. Thanh nữ chấn kinh đến miệng há mở, đều có thể nhét xuống một quả trứng gà, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Chương 95, Đại Vũ 13 thức. Chương 95, Đại Vũ 13 thức. Như thế một cái địa phương nhỏ, thế mà còn ẩn tàng một vị kiếm tiên cường giả ở đây. đáng sợ nhất, hay là môn khách niên kỷ bất quá chừng 20, liền có được tu vi như vậy, đơn giản làm cho người cảm thấy không thể tin a. Mọi người ở đây kinh vu thanh khách tu gắn liền với thời gian. Cách đó không xa, Trương Cẩm Sơn nhìn trái ngó phải một hồi, kéo lại cha mình, "Cha, tình huống không ổn, nếu không chúng ta trước trốn." Hắn không phải người ngu, Lạc Thanh có thể tìm đến một vị bát phẩm đại viên mãn, thậm chí còn có Liêu Tử Ngôn cao thủ như vậy. Trong mấy mắt, mấy cái tế kiếm liền có thể cùng đại đương gia đánh cho khó khăn chia lịa, có trời mới biết, đối phương còn có hay không chuẩn bị ở sau. Nếu là có chuẩn bị ở sau, như vậy bọn hắn lại nên như thế nào tự xử? Dù sao, bọn hắn bên này chỉ có một cái đại đương gia đỉnh cấp chiến lực, nếu như đánh không lại, sợ là muốn nguy rồi. Nguyên nhân chính là như vậy. Trương Cẩm Sơn đã tại suy tính lấy trước trốn lại nói. Cái này Trương Mục nghe vậy, lộ ra chần chờ thần sắc, cảm thấy cứ như vậy rời đi Lạc Dương trấn, không có cam lòng. "Cha, tin tưởng ta, chúng ta trước tiên có thể trốn, dù sao chúng ta bó lớn tiền tài, mang lên những số tiền kia, mặc kệ đến đâu, chúng ta đều có thể đồng sơn tái khởi." "Đúng vậy a. Những năm này tích lũy lại đến đại lượng tiền tài, cơ hồ đã đem Lạc Dương trấn vơ vét không còn gì. Về phần còn lại đều là một chút nước nước canh canh. Tăng thêm nơi đây dân chúng đã sớm đem bọn hắn hận thấu. Đi." Vẹn vẹn do dự một chút, Trương Mục lập tức nói nhỏ đáp lại, tiếp lấy hai người lén lút hướng phía sau lưng tối lui. Bởi vì tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại môn khách trên thân. Trương gia phụ tử hai người rời đi, không người phát giác. Giờ này khắc này, môn khách nắm chặt đại kiếm, trên thân chiến ý càng phát ra mãnh liệt, quát lớn, lại đến. 10 năm dòng dã 10 năm, trong tay của ta thanh này cự võ kiếm, chưa bao giờ sử dụng tới. Hôm nay, rốt cục có thể thỏa thích xuất kiếm. Vừa mới nói xong, sau lưng đạo kia sáng chói chói mắt kiếm luân màu trắng, không ngừng cao tốc xoay tròn, tỏa ra trận trận đáng sợ đến cực điểm kiếm khí. Dập dần tại bốn phía, tựa hồ muốn xé rách không gian xung quanh, phát ra một trận im lìm chìm lốp bốp tiếng vang. Đại võ 13 thức, chỉ lên trời. Chỉ. Nguyễn Do Xuân, trừng mắt, con mắt dựng thẳng. Treo thu thủy, khu sơn, đi biển bắt hải sản. Mệnh Đông Hàn, quét ngang, quét qua, một chỉ, hất lên, đổ kim câu, chọn nhật nguyệt. Mỗi một kiếm chiêu, ẩn chứa cực hạn kiếm khí, nhanh như thiểm điện, kinh như tiếng sấm. Theo trong tay nàng cự võ kiếm, không ngừng vung đẩy. Cái kia bốn thanh tế kiếm, ngay cả cận thân cơ hội đều không có. Một khắc này, quanh thân trong vòng 10 thước đều bị kiếm khí xuống lại, giống như không thể phá vỡ vòng bảo hộ bình thường. Mọi người thấy kiếm chiêu nhiều lần ra, chợt cảm thấy một trận hoa mắt. Liêu Tử Nôn không chế bốn thanh tế kiếm, không ngừng hướng nàng tiến công, theo đối phương kiếm chiêu thi triển, cũng không nhịn được âm thầm kinh ngạc. Nghĩ không ra nàng lại có như thế kiếm đạo tạo nghệ. Đại võ 13 thức sao? Có ý tứ. Lại đến. Liêu Tử Nôn gặp bốn thanh tế kiếm bắt không được đối phương, kết quả là kiếm chỉ bắn ra, lại là hai thanh tế kiếm bay ra, xé rách lấy chung quanh hư không, lấy thế không thể đỡ chi thế, quét ngang qua. Môn khách thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức gầm thét, một thức sau cùng, đại võ lâm phạm. Hai tay nắm chặt cự võ kiếm, sau lưng kiếm luân cực tốc xoay tròn, từng luồng đáng sợ kiếm khí tuôn hướng cự võ kiếm. Mở. Nương theo lấy một tiếng này mở rơi xuống. Tại trên đỉnh đầu nàng, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, đó là một cái to lớn huyền vũ, quanh thân hiện ra kiếm khí màu trắng, che khuất bầu trời giống như thân hình, trọn vẹn trăm trượng chi cự. Ta dựa vào. Mọi người chạy mau a. Trời tối, mau về nhà thu quần áo. Thật lớn một cái rùa a. Chớ nói nhảm. Cái này rõ ràng là chỉ huyền vũ thú. Mau lại đây cá nhân dịu ta một chút, dung chân. Mùi vị gì? Ai như vậy không có tiền đổ tệ ra quần? Đại ca, chính ngươi nhìn một chút đúng quần. Ta dựa vào. Nguyên lai là ta à? Vậy liền không có việc gì, nhân chi thường tình, nhân chi thường tình thôi. Theo to lớn huyền vũ thân hình đột nhiên hiện, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ tử vong ngạt thở cảm giác giáng lâm. Dọa đến run lẩy bẩy, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn từ phía. Hồ Phi Vi trực tiếp bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Ngoan ngoãn. Vị này lại đưa ra lại khủng bố như vậy. Thanh nữ ngẩng đầu nhìn không trung cái kia to lớn huyền vũ, toàn thân cũng đang phát run, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế kiếm chiêu. Lấy kiếm hoa khí vật, kinh khủng bực nào kiếm pháp mới có thể làm đến một bước này, khó có thể tưởng tượng. Vu gia đám người cũng là bị dọa sợ mắt, toàn bộ cứ thế tại nguyên chỗ. Chỉ có Liêu Tử Ngôn một bộ áo xanh, đứng thẳng trước mắt, tay trái đỡ lấy một kiếm, tay phải hiện lên kiếm chỉ. Sắc mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt không hề bận tâm, cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mắt đáng sợ một màn. Tiếp lấy, chỉ thấy hắn kiếm chỉ vừa nhấc, chỉ vào không trung quái vật khổng lồ kia, nhẹ nhàng vừa quát, phá. Chỉ một thoáng, che khuất bầu trời giống như cự vật, cấp tốc phá thành mảnh nhỏ, dần dần tiêu tán không còn. Phốc thử. Môn khách đột nhiên thổ huyết, thần sắc không khỏi kinh hãi nhìn chằm chằm Liêu Tử Nôn. Cái này cơ hồ ngưng tụ một kích toàn lực, lại bởi vì đối phương vẹn vẹn một chỉ, thuận miệng một cái phá chữ, liên triệt để hóa giải chính mình một kiếm này. Trong đầu nhớ lại sư tôn đã từng lời nói, Đồ Nhi Ngoan, đại võ 13 thức, cuối cùng một kiếm, dù là gặp được tiên tiến cảnh, cũng có sức đánh một trận. Trừ phi gặp được nhân gian mạnh nhất những quái vật kia, chẳng lẽ hắn là một vị nào đó ẩn thế kiếm tiên? Nếu không, sao có thể phá mất chính mình một kiếm này? Về. Liêu Tử Nôn đưa tay vẫy một cái, những cái kia tế kiếm cấp tốc bay trở về hộ kiếm. Còn đánh sao? Cực kỳ hiền lành ngữ khí, cùng trên mặt hắn ôn hòa mỉm cười, thấy rõ khách trở nên thất thần. Thật lâu, nàng lấy lại tinh thần, đem cự võ kiếm dùng sức hất lên, trở lại trên lưng. Không đánh, thiên đao vật quả, mặc cho ngươi xử trí. Tinh mỹ khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong mắt đẹp đều là đối với Liễu Tử Nôn hiếu kỳ. Đại đương gia, chúng ta làm sao bây giờ? Mã Đại Hổ luống cuống, ngay cả đại đương gia đều bị đánh bại, như vậy bọn hắn những thổ phỉ này còn có Hà Sinh Lộ có thể nói? Y miệng, ta không phải đối thủ của hắn, vậy mà lựa chọn làm thổ phỉ, đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Thực lực không bằng người ta, sinh tử đều không phải do chính mình. Tới đi. Nàng nói xong, phối hợp nhắm mắt, phản phất tại chờ đợi Liễu Tử Nôn xuất thủ kết. Đến đây, những cái kia chạy trốn tứ phía bách tính lục tục ngao ngoe chạy về đến. Nghe xong môn khách lời nói, từng cái hưng phấn không thôi, đội vàng mở miệng, Lạc lão, đánh chết nàng. Ta cùng đáng giận thổ phỉ không đội trời chung. Có thể nàng là nữ nhân, trước hết để cho nàng cho ta sinh con trai, lại đánh chết nàng, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Không phải anh em, nương môn này dáng dấp như vậy thủy linh, thế nào không cho ta tiên sinh con trai? Lan, ngươi mới độc thân mấy năm, nào hiểu cho chúng ta những này mấy chục năm chó độc thân lòng chua xót. Mọi người đừng nói nữa, theo ta nói, trước tiên đem nàng một thân tu vi hủy bỏ, sau đó cho chúng ta tất cả chó độc thân sinh con. Một người một năm rưỡi, sinh không được trách không được người khác như thế nào. Đề nghị này tốt, trước từ ta bắt đầu. Lan, nhìn ta lăng không bay lên đá một cái không thiếu nam tính, nhìn thấy môn khách tươi mát thoát tục bộ dáng, kết quả là sinh ra không tốt suy nghĩ. Là cái nam nhân, đều muốn cùng nàng chung phó Vu Sơn một trận. Hô trưởng, các ngươi những dân đen này, dám như thế nhục nhã chúng ta đại đương gia, ta liều mạng với các ngươi. Mã Đại Hổ đỏ mắt, liền muốn xông đi lên liều mạng. Bất quá, bị môn khách một thanh đẩy lại, lạnh lùng nói, một đám vô năng cùng nộ ra hỏa, không cần để ý tới. Lập tức, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Liêu Tử Ngôn, hỏi, ra tay đi, cho ta một cái thể diện, đem ta cùng những huynh đệ này mai táng cùng một chỗ. Mộ địa. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Liêu Tử Ngôn, đều đang đợi hắn lên tiếng. Lạc lão, đem Hổ Phi Vi cầm xuống, còn có Trương gia phụ tử nói đến đây. Mọi người mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Trương gia phụ tử hai người đã không biết tung tích. Lạc Thanh vội vàng tại bốn phía tìm kiếm một vòng, đều không có phát hiện Trương gia phụ tử tung tích. Không tốt, cái kia hai cái cẩu vật chạy. Chương 96, kết thúc. Chương 96, kết thúc. Chặt đầu trên đài, Hồ Phi Vi, môn khách một đám thổ phỉ, toàn bộ đứng ở cái kia. Liêu Tử Ngôn ngồi cao thượng vị, Lạc Thanh dẫn đầu thanh nữ, cùng một đám bách tính tiến về Trương gia. Hồi lâu qua đi, một đoàn người thất vọng mà về. Trương gia phụ tử hai người đã sớm mang theo trong phủ tiền tài chạy trốn, đã không biết tung tích. Bọn hắn ngược lại là đem trấn quan phủ bên trên lật ra một cái út sấp, tìm ra đại lượng tiền tài. Liêu cô gia, đây đều là từ cậu quan trong phủ tìm ra tới. Chỉ là kim phiếu liền đạt 500.000 nhiều, trong đó còn có hơn 200.000 ngân phiếu, hơn 2 triệu đồng phiếu. Thượng đẳng ngọc khí, các loại chân bảo nhiều vô số kể. Lạc Thanh Hồng suy nghĩ, cố nén nội tâm lửa giận. Cho dù là cao lãnh thanh nữ, đi một lượt sau, nhìn về phía Hồ Phi Vi ánh mắt, cũng là tràn ngập nồng đậm sát ý về phần dân chúng, càng không cần nhiều lời. Bọn hắn nghe xong Hồ Phi Vi những năm này tích lũy lại tới tài phú sau, răng hàm kém chút cắn nát, tức giận đến cả đám đều muốn xông tới liều mạng. Liêu đại nhân, ngươi nhất định phải thay chúng ta làm chủ a. Chặt hắn, nhất định phải hiện tại chặt đầu. Chờ chút, còn có chúng ta khế đất đâu? Chỉ là cậu quan trong phủ liền có như thế to lớn tài phú, những năm này hắn đưa cho thổ phỉ đây này, còn có Trương gia phụ tử hai người, sợ là cũng có được một bút to lớn tiền tài. Không có nghe Lạc lão nói sao? Trương gia phụ tử lẩn trốn. Bắt hắn a. Chỗ nào bắt? Người đều chạy trốn, còn thế nào bắt? Quân tình sôi sục, nhao nhao đều tại giận dữ mắng mỏ lấy Hồ Phi Vi cùng Trương gia phụ tử. Môn khách vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy những cái này bất tính, từng cái xanh xao vàng bọn, quần áo rách dưới. Nghe bọn hắn đang tức giận mắng to, chẳng biết tại sao, cảm giác đến bọn hắn rất đáng thương. Ta đây là thế nào? Nàng lắc lắc đầu, đáng chát tự dễ ước, đối với một mực thờ phụng mạnh được yếu thua làm thật để ý người khác chết sống, cùng mình có quan hệ gì? Phía trên, Liêu Tử Ngôn đưa tay, ra hiệu đám người an tĩnh. Trong khoảnh khắc, lặng ngắt như tờ. Hồ Phi Vi, ngươi làm quan bất nhân, ăn hối lộ trái pháp luật, thịt cá bất tính, trắng trợn vơ vét của cải. Hôm nay căn cứ dân tâm sở hướng, ban thưởng ngươi chặt đầu chi hình. Thoái bản. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía môn khách một đám thổ phỉ. Về phần các ngươi, trợ trụ vi ngược, cơ bóc, làm cho Lạc Dương chấn dân chúng lầm than, lòng người bàng hoàng, tất cả đều chặt. Giải quyết dứt khoát, một đám bách tính nghe được phán quyết này, đều là gieo họ không chỉ, hô to, Liêu đại nhân anh minh thần võ. Chờ một chút. Đại nhân. Mã Đại Hổ cùng một đám thổ phỉ vội vàng quỳ rạp xuống đất. Tự biết lần này thai tiếp khó thoát. Các ngươi có lời gì muốn nói? Liêu Tử Ngôn hiếu kỳ chú mục trên người bọn hắn. Chẳng lẽ lại còn muốn phản kháng không thành? Đại nhân, việc này đều là chúng ta cách làm, đại đương gia đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực tại trên núi tu luyện, chưa bao giờ xuống núi, chưa từng tổn thương qua một cái bất tính. Còn xin đại nhân mở một mặt lưới, bỏ qua cho đại đương gia một mạng. Mã Đại Hổ cùng những thổ phỉ kia, từng cái đều tại vì môn khách cầu tình. Rất nhanh, có bách tính nhảy ra gầm thét, không được, cô nương xinh đẹp như vậy, nhất định phải cho ta sinh con trai. Nàng thế nhưng là thổ phỉ đầu lĩnh, nhất định phải chặt đầu. Ai sẽ tin tưởng một cái thổ phỉ sẽ là người tốt lành gì? Bản tính có rời, hôm nay không giết nàng, ngày sau nhất định sẽ đụng phải bọn hắn trả thù. Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Có câu nói rất hay, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn, lời này phía sau ẩn tàng cố sự, các ngươi quên đi. Huống chi hiện nay nàng chính là cựu phẩm cao thủ, ngày sau nếu là trở về đồ trấn, ai có thể ngăn cản. Rất nhiều đầu não thanh tỉnh bách tính bắt đầu tận tình khuyên bảo thuyết phục đám người, nhất định phải chạm thảo trừ căn, cần phải đem môn khách chặt. Mã Đại Hổ giận dữ giải thích, các ngươi nói bậy, đại đương gia căn bản cũng không phải là thổ phỉ, nàng chỉ là ẩn cư ở trên núi mà thôi. Năm đó cũng là chúng ta trêu chọc nàng, bị nàng đánh phục đằng sau mới phục làm đại đương gia. Theo hắn một phen giải thích, mọi người mới bắt đầu hiểu được, nguyên lai cái gọi là đại đương gia, căn bản chính là bọn hắn những người này từ đấy. Lại thêm quanh năm cho nàng đưa đi một chút ăn uống hiếu kính, dần dà liền để môn khách đối bọn hắn có một chút hảo cảm, mới có thể che chở lấy bọn hắn nhiều năm. A, Liêu Tử Nôn không nghĩ tới trong đó thế mà còn có dạng này điều bí ẩn. Nếu như thật như là Mã Đại Hổ nói tới, như vậy môn khách cũng là tội không đáng chết. Ngựa con, nếu ta đáp ứng bảo vệ các ngươi, vậy liền nhất định sẽ làm đến, bảo hộ không được liền cùng các ngươi cùng một chỗ chung sinh tử. Không yêu cầu hắn, mạnh được yếu thua. Môn khách ngược lại là đem so với so sánh thông thấu, đều đã là bại tướng dưới tay, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy tiện chính là. Lấy ở đâu nhiều như vậy tất tất lại lại nói nhảm. Đưa đầu một đao, rụt đầu một đao. Đám người gặp nàng như vậy, cũng là lâm vào một trận trầm mặc không nói. Liêu cô gia, ta ngược lại thật ra cho là, bây giờ chúng ta đại hạ khuyết thiếu đỉnh tiêm cao thủ, nếu có thể đem nàng chiêu đến hiển nhiên. Lạc Thanh suy nghĩ một lát, cũng là không đành lòng một vị tuổi còn trẻ như thế thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Nếu như đem nó đưa đến trên chiến trường, thế tất lại là một vị thiện chiến tướng sĩ. Liêu Tử Nôn ấm áp cười một tiếng, nhún vai, một bộ không liên quan chuyện ta thái độ, nói ngươi làm Lạc Dương trấn ít có người đức cao vọng trọng, trấn quan vị trí này do ngươi tới thay thế tương đối phù hợp. Huống hồ ta cho là cái kia Vu Hồng đảm nhiệm phó trấn quan như thế nào, chuyện chỗ này hắn cuối cùng vẫn là muốn ly khai. Về sau trong cuộc sống, Lạc Dương trấn tất nhiên cần phải có người đi quản lý duy trì, như vậy Lạc Thanh dĩ nhiên chính là thích hợp nhất nhân tuyển. Lại có một chút Vu Hồng tư liệu hắn cũng đại khái nhìn một chút, để hắn đến phụ trợ Lạc Thanh cũng là tương đương phù hợp. Các ngươi cho là như thế nào? Lạc Thanh tượng trưng nhìn về phía dưới dân chúng, đều nghe Liễu đại nhân. Đúng a, Liễu đại nhân nói một chính là một, chúng ta không dám không theo, dân tâm sở hướng, không người phản đối. Ông Liêu Tử Ngôn đột nhiên phát giác được thể nội văn cung run rẩy, từng kia màu vàng văn khí tràn ra, tràn ngập toàn bộ đan điền, quanh thân gân mạch đã chữa trị 7-8 phần. Quả là thế, chỉ cần là vì bách tính ra mặt, văn cung liền sẽ có sở cảm ứng. Chẳng lẽ đây cũng là cái gọi là thiên mệnh? Liêu cô gia, nếu không ngài đem cô nương kia mang đi thôi. Lạc Thanh trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy vẻ kiêng rẻ, đối với môn khách tu vi thế nhưng là có hiểu biết, trừ Liêu Tử Nôn bên ngoài, sợ là không người có thể chấn được nàng. Nàng đã gặp đến kiếm khí phản vệ, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách xuất thủ. Lạc Thanh đủ dũng cảm thán nói, dù là nàng bị thương nặng, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Nói bóng gió, rất rõ ràng, đó chính là muốn hắn đem người mang đi. Thiên tiêu như vậy, giết chết đáng tiếc, lưu lại lại đem cầm không được. Người nói thế nào? Liêu Tử Nôn tinh mâu nhìn chăm chú môn khách, mang theo nàng lên đường, cũng là không phải không được. Môn khách thần sắc sững sờ, hiển nhiên nghĩ không ra đối phương thế mà lại còn hỏi thăm chính mình. Ta nếu bại dưới tay ngươi, xử trí như thế nào, đều do ngươi nói tính. Được chưa? Vậy trước tiên đi theo ta, vừa vặn cùng thanh nữ có cái bạn. Không có khả năng giết ta, ta thế nhưng là Thắng Châu Vương dưới trướng, chẳng lẽ các ngươi là muốn tạo phản sao? Tới gần chặt đầu thời điểm, Hồ Phi Vi triệt để luống cuống, vội vàng chuyển ra phía sau chỗ dựa. Núi cao hoàng đế xa, chém. Lạc Thanh căn bản không có nửa điểm do dự, cũng không có bị hắn chuyển ra chỗ dựa dọa cho hù dọa. Ra lệnh một tiếng, đao phủ bọn họ, giơ tay chém xuống. Đầu người bay khỏi, máu phun như trụ. Tốt. Dân chúng kích động hô to, từng cái cao hứng bừng bừng, trong mối cảm xúc ngổn ngang. Đa tạ Liễu đại nhân tái tạo tri ân. Mấy bạn bách tính đồng loạt quỳ xuống, thanh thế ngập trời, đinh hai nhức óc. Màn đêm buông xuống. Vu gia. Vu Trung nắm lấy quả trượng, trợn mắt trừng trừng, nhìn thẳng Vu Hồng một nhà quát lớn, lao đại một nhà, các ngươi coi là thật muốn thoát ly với gia. Từ khi đạt được Vu Hồng trở thành phó trấn quan đằng sau, Vu Kiến Thụ một nhà, Vu Dần Hổ một nhà lại trở lại phủ đến. Trước đó đoạn tuyệt sách hoàn toàn bị bọn hắn ném đến sau đầu đi, không nhắc tới một lời. Vu Văn Quân một bộ thất vọng mất mát thần sắc, đôi mắt u ám không sáng, nản lòng thoái chí nói ra, còn muốn đem chúng ta người một nhà xem như đồ đần đến đùa nghịch sao? Khi ngài nghĩa vô phản cố lựa chọn đứng tại nhị thúc, tam thúc một nhà lúc, có nghĩ tới hay không cảm thụ của chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là cháu trai của ngài sao? Nàng trực tiếp nhường cho Trung Á khẩu không trả lời được, vẻ giận dữ tiêu tán, thân thể dừng lại. Đồ hỗn trướng, ngươi một tên tiểu bối, dám chất vấn trưởng bối hành động, quả thực là làm cản. Vu Kiến Thụ thái độ hung dữ, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Vu Dần Hổ đứng ra, làm bộ hiền lành nói tốt, đều là người một nhà, như thế đại động nóng tính làm gì? Chúng ta có thể đảm nhận không dậy nổi trong miệng ngươi người một nhà. Lý Thị đau thương cười một tiếng, quay người liền rời đi lại đường. Đến cửa ra vào lúc, đều trở về thu dọn đồ đạc, nơi này đã không phải là nhà của các ngươi, còn ở lại chỗ này làm gì? Chương 97, dừng hướng nhan lựa chọn. Chương 97, dừng hướng nhan lựa chọn. Thông Châu, Hán Lâm thành. Trên khách sạn các loại trong sương phòng, khoảng cách Mộc Lãng thành cầu mưa một chuyện, đã qua 5 ngày. Lâm Hồng cả đám tiến vào Thông Châu Hán Lâm thành. Vừa vận trùng hợp màn đêm tiến đến, đành phải ở đây tạm thời ở lại. Liễu Nguyệt Nhi ngã chồng vó nằm tại trên giường, nằm ngáy o o, miệng nhỏ còn tại bẹp bẹp rung động. Trần Vọng Thư ngồi ở một bên, chập chờn ánh đến chiếu dọi xuống. Nàng đẹp, giống như trong núi thanh tuyển, thanh tịnh mà tự nhiên, mày như núi đen nhạt, mắt như thu thủy luyện chuyển, da như mỡ đông, thần nhược điểm dáng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, hiển thị rõ khuynh thành tuyệt sắc tư thái. Một tay chống đỡ lấy cái cằm, lâm vào trầm mặc, đôi mắt đẹp một mực quan sát đến trên giường tiểu cô nương. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, thời gian dần qua, nàng bắt đầu có chút thích tiểu nha đầu này. Nhất là được chứng kiến nàng tại một lãng thành cầu mưa bản sự. Đơn giản chính là tiểu tiên nữ một cái. Thật lâu, từ phía sau xuất ra Ám Nguyệt chủ thủ, dao găm trên mũi dao lấp lóe hàn quang lạnh như băng. Ta là một tên hợp cách sát thủ, tuyệt đối không có khả năng bởi vì nhất thời mềm lòng, từ đó quên thân phận của mình. Tiểu nha đầu hoàn toàn chính xác rất đáng yêu, chỉ tiếp đứng người lên, nắm thật chặt chủ thủ trong tay, từng bước một, từ từ tới gần đến giường bên dưới. Đôi mắt đẹp ngưng tụ, giơ cao lên chủ thủ, không chút do dự liền muốn đâm xuống. Mãi mãi, đang ngủ say Liễu Nguyệt Nhi lẩm bẩm một tiếng, Trần Vọng Thư động tác cố đè nén dừng lại, thật sâu nhìn chăm chú nàng một chút. Ai? Trung quy là hung ác không xuống tâm, chẳng biết tại sao, nghe được Liễu Nguyệt Nhi gọi chính mình mãi mãi lúc, trong lòng liền nhịn không được rung động. Thu hồi truy thủ, trong mắt tràn ngập ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve một chút khuôn mặt nhỏ nhắn, đem một bên chăn mền kéo tới, cẩn thận từng ly từng tí đắp lên tiểu nha đầu trên thân. Đứng dậy, từ từ rời đi sương phòng. Kéo kẹt. Thằng đến tiếng đóng cửa vang lên, nguyên bản ở vào ngủ say Liễu Nguyệt Nhi lập tức mở hai mắt ra. Khuôn mặt nhỏ hiện ra một tia đắc ý dáng tươi cười. Mãi mãi khẳng định là bởi vì ta đáng yêu, cho nên mới không nỡ ra tay. Sắt vách sương phòng. Lâm Bảo Bánh nằm tại trên giường, lo lắng, thỉnh thoảng liền bên hai, chú ý đến cửa phòng nhất cử nhất động. Những ngày này đến, Trần Vọng Thư vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội ra tay. Ngắn ngủi 5 ngày, liền để nàng kinh lịch 20 lần ám sát. Còn tốt mỗi một lần nàng đều có thể vượt lên trước phát giác, mới không có để Trần Vọng Thư thành công đắc thủ. Mẹ ruột của ta a, đêm nay cũng đừng tới. Như vậy kiên nhận ám sát nữ nhi của mình, thật sẽ không tiên lôi đánh xuống sao? Vì cái gì ta có chút hối hận tìm tới ngươi nữa nha. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, sau đó chấm dứt bên trên. Tới. Lâm Bảo Ánh trong lòng giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ ngủ, điều chỉnh hô hấp. Trần Vọng Thư nhẹ chân nhẹ tay đi vào bên người nàng, lập tức thăm dò tính mở miệng, ta biết ngươi không có ngủ, đứng lên đi. Lâm Bảo Ánh tâm siết chặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ bị phát hiện? Không có khả năng. Rõ ràng giả bộ tốt như vậy, khẳng định là đang lừa ta. Nhất định không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. A. Trần Vọng Thư gặp nàng không có phản ứng, lập tức an tâm lại, từ phía sau bắt đầu xuất ra chủ thủ. Hiện ra từng cơn đớn lạnh chủ thủ, cứ như vậy sáng loáng xuất hiện. Lại tới. Lâm Bảo Ánh đều muốn khóc, có trời mới biết chính mình mấy ngày nay tại kinh lịch khổ gì khó. Mẹ ruột lặc, bỏ qua cho ta đi. Tiếp tục như vậy nữa, con gái của ngươi thật muốn cùng người âm dương lưỡng cách. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta cảm giác ngực lạnh siêu siêu, sẽ không phải muốn trực tiếp đâm ta trái tim đi. Ngay tại nàng vạn niệm câu diệt lúc. Đông, đông. Cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Thoáng chốc, nàng chỉ cảm thấy tiếng gõ cửa này âm, không gì sánh được thân thiết, tựa như tiếng trời. Tiểu Ánh a, ngủ không có. Bên ngoài truyền đến Lâm Hồng thanh âm hùng hậu, làm cho Lâm Bảo Ánh rất là cảm động. Cứu ta người, ra ra cũng. Trần Vọng Thư cấp tốc thu hồi truy thủ, trong mắt đẹp hiện lên một tia hoài nghi nhìn chằm chằm Lâm Bảo Ánh. Nha đầu này tuyệt đối có vấn đề, nhiều lần sắp ám sát nàng thành công thời điểm, liền sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Ngoại ý muốn một khi nhiều, vậy liền không thể nào là ngoại ý muốn. Trong mắt một hơi khí lạnh lấp lóe, nàng nhìn chằm chằm Lâm Bảo Ánh một chút, lập tức đứng dậy, bước nhanh đi qua mở cửa. Tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa mở cửa phòng, Lâm Hồng ra vẻ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, kinh ngạc đặt câu hỏi. Trần Vọng Thư híp mắt đánh giá lao gia tử, thật lâu không nói. Trùng hợp, có ý tứ gì? Tiểu thư, ngươi thế nào? Cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta tới đây chính là nghĩ đến tiểu Ánh nha đầu kia, cơm tối ăn đến thiếu, định cho nàng làm ăn chút gì. Lâm Hồng sát có việc nói, trên tay còn cầm một cái vừa mới nướng chín đùi dê. Thằng đến nhìn thấy cái kia bốc lên dầu đùi dê lúc, Trần Vọng Thư mới âm thầm yên lòng. Chốc lát sau, trong sân phòng, Lâm Bảo Ánh ngồi tại bên cạnh bàn, một mặt buồn rầu nhìn xem lão gia tử nói, gia gia, làm sao bây giờ? Mẫu thân bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy ám sát ta, tiếp tục như vậy nữa, xác định vững chắc mạng nhỏ khó đảm bảo. Có thể hay không nghĩ biện pháp để nàng hảo hảo thu liễm một chút. Cho tới bây giờ, nàng còn có chút lòng còn sợ hãi, đối với Trần Vọng Thư, nàng là triệt để tuyệt vọng rồi. Trong lòng đối phương căn bản không có chính mình nữa như này. Bình tĩnh, bình tĩnh. Làm sao bình tĩnh, nàng đều muốn giết ta còn bình tĩnh, đêm nay nếu không phải lão nhân gia ngài xuất hiện, ta liền phải cùng các ngươi âm dương lưỡng cách. Ta còn trẻ như vậy, ngay cả cái tướng công cũng còn không có tìm được. Trong nội tâm nàng tràn đầy bị khuất, vì cái gì chính mình mẫu thân liền tự mình một người hô hố. Chịu không được, căn bản chịu không được a. Lâm Hồng hơi sững sờ, trên mặt cũng là bất đắc dĩ. Ngày xưa, hào phóng vừa bạn, ôn nhu động lòng người con trai cả tước. Bây giờ, lại trở thành bọn hắn đùa đòi mạng. Thời khắc nhớ bọn hắn mạng nhỏ, kéo dài như thế, cũng không phải một cái biện pháp. Trước nhịn một chút đi. Ngươi cũng biết nàng tình huống trước mắt. Gia gia Lĩnh Châu thành, phủ thành chủ hậu viện. Lâm Triều Nhan ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, thưởng thức nước trà. Cầm thư bội vàng từ bên ngoài đi tới, trong tay cầm một phong thư. Tiểu thư, Vương Đô chuyển đến tin tức. Vương Đô tin tức. Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, hơi có một chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Cầm Thư. Theo Vương Đô chuyển đến tin tức nói, cô gia không chỉ có chém đứng đầu một thành, còn có một vị châu chủ. Tin tức mới nhất bên trong, ngay cả Thắng Liền Châu Vương cũng bị chúng ta cô gia giết. Cầm Thư không dám có chút dầu diếm, cầm trên tay thư đặt ở Lâm Triều Nhan trước bàn. Cái gì? Doanh Châu Vương chết? Điểm này, nàng ngược lại là tuyệt đối không nghĩ tới, giật nảy cả mình, cầm sách lên tin xem xét. Thật lâu, nàng mới hoàn toàn tiếp nhận thực tế này. "Tiểu thư, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Cẩm Thư Tiểu trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, có thể thấy được nàng đối với Liễu Tử Nôn cũng là quan tâm rất. Bây giờ thế cục hỗn loạn, vậy hạ lại đối Lâm gia cố kỵ rất nhiều. Dưới loại tình huống này, còn dám chém giết một phương vương gia, sợ là sẽ phải triệt để đem Lâm gia đẩy lên hoàng gia mặt đối lập. Tăng thêm Lâm Triều Nhan một mực kháng chỉ không trở về đô đô. Người hưu tâm đã sớm bắt đầu vụng trộm nhằm vào Lâm gia. Lâm Triều Nhan một bộ áo trắng, như xuất trần thoát tục tiên tử, đứng dậy, đôi mắt đẹp không có chút rung động nào, nhìn chăm chú hồ nước nhỏ. Việc đã đến nước này, đã không phải là sợ sệt nghi kỵ liền có thể thoát thân. Lập tức phái người thông tri Lục công chúa, nếu là nàng cố ý vị trí kia, Lâm gia chúng ta duy trì nàng. Lục công chúa, Hạ Minh Nguyệt. Cẩm Thư một mặt kinh ngạc, có chút không biết làm sao, căn bản nghĩ không ra tiểu thư nhà mình, thế mà lại ở thời điểm này đứng ra duy trì Lục công chúa. Tiểu thư, Lục công chúa vắng vẻ vô danh, một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, nếu là đánh cược Lâm gia hết thảy, có phải hay không có chút câu nói kế tiếp, Cẩm Thư không có nói tỉ mỉ xuống dưới. Vị trí kia tranh đấu, cũng không phải nói một chút mà thôi. Một khi tham gia, nhất định là một trận gió tanh mưa máu. Đế hoàng thay đổi, nội bộ chiến tranh thế tất sẽ không thiếu, cuối cùng khổ sợ là tầng dưới chót dân chúng. Trước kia, gia gia thường nói Lâm gia chúng ta không được chọn, đó là bởi vì lão nhân gia ông ta chưa bao giờ suy tính Lâm gia tương lai. Tất cả tâm tư đều tại trung nghĩa hai chữ phía trên, thế nhưng là ta không giống mới. Nếu bệ hạ lựa chọn bất nhân, như vậy ta chỉ có thể bất nghĩa. Dứt lời, Lâm Triều Nhan trên bờ bay, một đầu đen như mực tiểu xà, chậm chạp leo ra, thẻ lưỡi. Chương 98, Liễu cô gia lưu lại chữ. Chương 98, Liễu cô gia lưu lại chữ. Báo. Vương đô tin gấp. Thị vệ đội vàng chạy vào hậu viện. Còn có tin gấp. Cẩm Thư thầm giật mình, nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn, Vương đô người bên kia liên tiếp chuyển đến thư, nhất định là xảy ra đại sự gì. Nghĩ đến đây, nàng bước nhanh đi qua, từ thị vệ kia trong tay, một thanh cướp đoạt tới thư. Giật ra, đập vào mắt xem xét, phía trên nội dung, khinh người quá đáng. Cẩm Thư khuôn mặt nhỏ giận dữ, nhịn không được đầu đen rau muống. Lâm Triều Nhan nuốt ve một chút trên bờ vai Hanu, chậm rãi quay đầu, nhẹ giọng hỏi thăm, thế nào? Tiểu thư, vậy hạ thế mà điều động trấn biên đại tướng quân Mạnh Long xuất lĩnh 50,000 đại quân tiến đến cản giết cô gia. Vậy hạ đây là hoàn toàn không có đem tiểu thư còn có lao gia tử để vào mắt, như thế trắng trợn phái người đi đối phó cô gia. Cẩm Thư có chút giận, Lâm gia qua nhiều năm như vậy, là lớn hạ bỏ ra đông đảo, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi đến một kết quả như vậy. Không cần phải gấp, cô gia nhà ngươi có thể liên thủ nắm đại quân một phương vương gia đều giết, chỉ là một cái trấn biên đại tướng quân, không cần phải nói. Nghe vậy, Cẩm Thư đốn sửng sốt, lập tức kịp phản ứng. Đúng a, cô gia một đường lên phía bắc, không chỉ có dám chém thành chủ, giết châu chủ, cuối cùng thắng liền châu vương cũng không buông tha. Chỉ là một phần này năng lực đã làm cho người tin tưởng. Đúng rồi, để Tề Nha đầu âm thầm triệu tập tán tại các cảnh Đông Phương Hồng tướng sĩ, ít ngày nữa ta đem giá Lâm Vương đô. Ta ngược lại muốn xem bệ hạ 5 lần 7 lượt đối phó Lâm gia chúng ta, có phải hay không nhận định chúng ta không dám phản kháng. Lời này vừa nói ra, thế nhưng là đem Cẩm Thư chấn kinh đến có chút choáng váng. Triệu tập tất cả Đông Phương Hồng tướng sĩ, tự mình giá Lâm Vương đô. Cái này tiểu thư đây là muốn mang binh về Vương đô, chất vấn bệ hạ. Không, tự tiện điều binh khiển tướng, đây chính là như là tạo phản. Chẳng lẽ lại tiểu thư đối với vị trí kia cũng cảm thấy hứng thú? Thiếu suy nghĩ lung tung, ta nhưng đối với vị trí kia không có nửa điểm hứng thú. Lâm Triều Nhan tức giận, chọc chọc Cẩm Thư cái đầu nhỏ. Tiểu thư, ta cái này đi thông chi Tề tỷ tỷ. Lạc Dương trấn, trấn quan phủ bên trên. Tự nhiên hảo phóng Vu Văn Quân, cầm một cái hộp quà nhỏ. Chỉ chốc lát, Lạc Thanh từ sau đường đi tới, nhìn thấy Vu Văn Quân, thần sắc liền giật mình, lúc này Lạc Cá A cười hỏi, "Tiểu Văn Quân a, muốn như vậy tới tìm ta có chuyện gì?" Lạc gia gia, ngài cũng biết, bây giờ cha mẹ ta đã cùng Vu gia đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng là Vu lão gia tử không vui, một mực tại kéo lấy, kéo dài như thế cũng không phải cái biện pháp. Cho nên ta muốn phiền phức Lạc gia gia. Vu Văn Quân cắn môi, từng chưa nói ra, nhỏ giọng nói tỉ mỉ. Dứt lời, liền cầm trong tay một quà nhỏ đưa tới. Lạc Thanh nghe được cau mày, cuối cùng nhịn không được thở dài, đối với lão gia tử không công bằng, hắn cũng là tức giận đến rất. Thiên hạ nào có bộ dạng này làm cha làm mẹ, một bát nước bưng bất bình. Tiểu Văn Quân a, việc này là nhà các ngươi sự tình, Lạc gia gia một ngoại nhân, không tiện nhúng tay. Về phần lễ vật này, ngươi hay là mang về đi. Liễu cô gia lưu lại, ghi nhớ trong lòng a. Nói, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, phía trên chính là Liễu Tử Nôn lúc rời đi. Viết xuống một phen. Vũ Văn Quân đôi mắt đẹp gợn sóng nổi lên, vô cùng hiếu kỳ hỏi, Lạc gia gia, hắn Liễu đại nhân biết lời gì? Có thể hay không cho ta cũng nhìn chúng một chút? Lạc Thanh Lạc ha ha, không chút nào keo kiệt cầm trong tay trang giấy đưa cho nàng. Nặng, cho ngươi. Vào tay. Nàng cầm lên xem xét, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết mấy câu. Chấp chính lấy liêm làm gốc, làm quan lấy cần làm đầu. Thanh chính tại đức, liêm khiết tại trí. Liêm khiết bắt nguồn từ tự hạn chế, sa đọa bắt đầu tại tham lam. Liêm thị dân yêu, địa tự lập. Tham thị dân vứt bỏ, mộ tự quật. Không màng danh lợi, lấy dân làm đầu. Bản thân nước thúc, thủ vững nguyên tắc. Tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ. Liêu cô gia dùng cái này đến tỉnh táo lấy ta, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nhưng mà, Vũ Văn Quân trong mắt trong suốt, gắt gao nhìn chằm chằm trên trang giấy, nhẹ giọng nói nhỏ, kìm lòng không được mỗi chữ mỗi câu đọc lên đến. Lúc này, ầm ầm, trong bầu trời đêm, một đạo kinh lôi lấp lóe. Lạc Thanh thấy dị tượng này, bị giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng gặp bầu trời đêm bị xé rách ra một đường vết rách, một chùm quang mang trắng loáng chiếu rọi xuống đến, như cổ sáng giống như chiếu rọi ở chỗ Văn Quân trên thân. Trong chốc lát, nàng khắp cả người hiện hiện trận trận bạch quang, từng sợi văn khí giáng lâm, quán chú ở tại trên thân. Trong đan điện, một chút, một tòa bạch quang quanh quần cung điện thình lình xuất hiện. Tiếp theo, hai con ngươi cũng vấn lên bạch quang, đôi mắt sáng nhìn ban đêm. Ông. Một giây sau, chỉ thấy trên trang giấy, từng cái chữ hóa thành màu trắng hư ảnh, phóng tới nàng mi tâm. Văn tự cộng minh. Đây là. Lạc Thanh triệt để bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người ở, thật lâu không thể trở về qua thần đến. Dị tượng cũng không có vì vậy kết thúc, ngược lại đang tiếp tục. Thiên hoa loạn truy. Văn khí hộ thể. Bộ bộ sinh liên. Một bước lên mây. Một cỗ đặc thù hương khí lan tràn ra. Một cái tiếp theo một cái dị tượng ở chỗ Văn Quân trên thân không ngừng hiện lên. Hô. Gió nhẹ quét, trên tay nàng trang giấy hóa thành hư vô, tiêu tán không thấy. Bạch quang lùi bước, hết thảy bình thường trở lại. Ngươi Lạc Thanh như là gặp quỷ một dạng, chỉ vào Vu Văn Quân nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi phát sinh hết thảy, thực sự quá quỷ dị. Văn đạo thiên thành, đại học sĩ cảnh. Vu Văn Quân cảm thụ một chút, chợt cảm thấy kinh hỉ và phần, ngắn ngủi trong nháy mắt. Chính mình lại thành tựu văn đạo cao thủ. Liêu đại nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Chỉ dựa vào đơn giản mấy câu, thế mà để cho ta có thành tựu này. Khó có thể tin túi đầu nhìn xem chính mình hai tay, một khắc này, nàng cảm thấy mười phần không chân thực. Không thể tưởng tượng, đơn giản chưa từng nghe thấy, có thể một cái chớp mắt lộ đạo. Lấy lại tinh thần Lạc Thanh, vội vàng vây quanh nàng đi một vòng, quan sát tỉ mỉ lấy. Lạc gia gia, ta Vu Văn Quân cũng là có chút không biết như thế nào mở miệng biểu đạt giờ phút này nội tâm kích động. Thế gian hiếm thấy sự tình, cứ như vậy phát sinh ở trên người mình. Sau một khắc, ông thể nội văn cung rung động, một cỗ bành trướng văn khí tuôn ra, hai con ngươi bạch quang quanh quẩn. Tay phải kìm lòng không được tại hư không qua tay. Theo sát, một cái tỏa ra mãnh liệt văn khí dân chữ, cứ như vậy xuất hiện tại bọn hắn. Xích Tử Tâm, Vạn Dân Ý, ngưng văn khí, mở văn cung. Đúng là dạng này, lại là dạng này. Tiểu Văn Quân a, ngươi coi thật làm cho lão phu mở rộng tầm mắt a. Chỉ một thoáng, Lạc Thanh bước cảm trắng bệnh râu ria, thoải mái cười to nói, "Lạc gia gia, đây là có chuyện gì?" Nàng có chút mơ hồ, hoàn toàn không hiểu rõ đây hết thảy. Hoặc là nói, chính mình đột nhiên mơ mơ hồ hồ liền trở thành một vị văn đạo cao thủ. Hai tử, thiên ý như vậy, có lẽ đi ra nơi này mới có thể tìm được ngươi muốn đáp án. Năng lực càng lớn, trách nhiệm liền càng nặng, văn đạo một đường, có lẽ cùng dân phụ lên không thể thiếu quan hệ. Hắn giờ phút này, tâm như gương sáng bình thường, không có quá nhiều đi giải thích, mà là có ý riêng lưu lại mấy câu. Quay đầu, chắp tay sau lưng, đi trở về phía sau viện. Vu Văn Quân như có điều suy nghĩ chằm chằm đối phương dần dần biến mất bóng lưng. Rời đi nơi này, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng, ta một thân tu vi này chẳng lẽ cùng dân có quan hệ? Trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng nàng chỉ có thể cầm hộp quà nhỏ đi ra trấn quan phủ. Một ngày sau, Vu Văn Quân rời đi Lạc Dương trấn, tiến về Nam Cảnh. Rộng rãi trên đại đạo, kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Trục xe phát ra dị hưởng, một chiếc xe ngựa ngay tại chạy lấy. Trong xe, Liêu Tử Nôn, môn khách ngồi đối diện nhau. Môn khách trên hai chân, trưng bày cự võ kiếm, nhìn không chuyển mắt một mực nhìn chăm chú lên Liêu Tử Nôn. Hồi lâu, nàng chân chờ mở miệng, "Ngươi là kiếm tiên, sẽ còn ngự kiếm chi thuật?" "Không phải." "Về phần ngự kiếm chi thuật, ngươi nhìn lầm." "Làm sao có thể? Ta thấy rõ ràng, ngươi liền sẽ ngự kiếm giết địch chi thuật." Liêu Tử Nôn nhìn chằm chằm nàng một chút, đưa tay nhấc lên màn xe, quay đầu nhìn ra phía ngoài phong cảnh. "Vì sao ta không cảm giác được trên người ngươi có bất kỳ võ khí? Còn có một chút kiếm đạo khí tức cũng không có, ngươi là như thế nào làm được?" Môn khách giống như một người hiếu kỳ bảo, đối với người trước mắt tràn ngập tò mò. Đặc biệt là được chứng kiến hắn sử dụng một kiếm, ngự kiếm đối địch. "Ngươi tại sao không nói chuyện? Là khô miệng sao?" "Đúng rồi, ngươi đang nhìn cái gì? Có phải hay không chê ta nói chuyện hơi nhiều, cố ý không để ý tới ta?" Xe ngựa tại dưới tà dương, lôi kéo ra một đạo kéo dài hư ảnh. Thỉnh thoảng từ trong xe truyền đến môn khách hiếu kỳ đặt câu hỏi âm thanh. Chương 99, 11, đáng chết người. Chương 99, 11, đáng chết người. Tân Thành, Châu chủ phủ. Hôm nay nên đón một vị khách không mời mà đến. Trong hành lang, Trương Thiên, Trần Sinh, chú nhất ba người. Câm như hến. Thượng vị, Mạnh Long thần sắc nghiêm nghị, không giận tự uy, mắt hổ nhìn chăm chú lên phía dưới mấy người. Một lát, cầm lên chén trà, nhấp một miếng, vừa rồi mở miệng, một đám phế vật, chỉ là một người thư sinh, đều ngăn không được, muốn các ngươi làm gì dùng. Bịch. Trương Thiên mãn đầu mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thanh âm rung động nói Mạnh Tương Quân có chỗ không biết, Liêu tiên nhân chính là văn đạo tiên nhân, thực lực sâu không lường được. Chúng ta phàm phu tục tử, căn bản cũng không phải là đối thủ của nó. Còn xin Mạnh Tương Quân mở một mặt lưới, tha thứ chúng ta. Nói hiệu nói vượng. Mạnh Long nghe chút cái gì văn đạo tiên nhân, lập tức trợn mắt trừng trừng, len keng. Trực tiếp đem chén trà ném tới Trương Thiên trước mặt. Vâng. Quanh thân màu đỏ như máu võ khí bạo phát ra đến, túc sát, kiểm chế khí thế, trong khoảnh khắc quét sạch đại đường. Theo cố khí thế này áp bách tại mấy người trên thân. Mạnh Tương Quân tha mạng a. Trương Thiên vì bản thân thể, nằm dạp trên mặt đất, gian nan mở miệng cầu xin tha thứ. Dù sao, giờ này khắc này, hắn cảm giác đến bốn phía giống như núi thây biển máu, vô số đống thi cốt xê. Không hổ là trấn biên đại tướng quân, vẹn vẹn một đạo khí thế, liền có thể ảnh hưởng người khác ý chí. Đủ để chứng minh hắn thực lực trô đáng sợ. Bỏ qua cho các ngươi. Mạnh Long cười khẩy, đứng người lên, bước dài ra, đi tới cửa. Ngừng chân dừng lại. Người tới, đem cái này trong phủ tất cả phế vật bằng chém. Vừa dứt lời, đắc, đắc, đắc bên ngoài lập tức chen chúc tiến đến một chi bách nhân đội ngũ, đem toàn bộ châu chủ phủ bao vây lại. Mặc kệ là thị vệ hay là hạ nhân, toàn bộ bị bắt được tiền viện. Tiền viện. Mạnh Long đứng ở cái kia, tựa như một cây trực tiếp trường thương, sừng sững ở giữa thiên địa. Rất cao, không giận tự uy. Đợi đến những tướng sĩ kia đem châu chủ phủ tất cả mọi người chộp tới sau, giết. Âm vang hữu lực lời nói, như là một thanh lưỡi dao đâm vào đến tất cả mọi người trái tim. Đại nhân tha mạng những hạ nhân kia, lời còn chưa nói hết, mang trên mặt hoảng sợ. Phốc thử. Một đao qua, đầu lâu bay ra ngoài, máu phun như trụ. Trương Thiên Điệt ngã đụng chút từ đại đường lao ra, một cái đầu lâu vừa vặn rớt xuống trước mặt. Túi đầu xem xét, một tấm đáng yêu khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt. A Trần Oanh. Đầu óc trống rỗng, nước mắt đảo quanh, thất thần hô hoán đối phương danh tự. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Rất nhanh, mười mấy cái hạ nhân đều bị tàn sát không còn, để lại đầy mặt đất thi thể. Hỗn đản, ngươi cũng đã biết nàng là một cái phụ nữ có thai. Một lát, Trương Thiên giận dữ đứng lên, chỉ vào Mạnh Long gầm thét. Hai mắt hình như có hỏa diễm đang nhảy nhót lấy. Dừng tay, các ngươi đang làm cái gì? Khâu cùng bộ mặt tức giận, từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy một chỗ thi thể, đầu óc trống rỗng. Mạnh Long quay đầu nhìn lại, cười lạnh, còn có người, giết. Thấy thế, Khâu cùng quanh thân văn khí phun trào, đưa tay vẫy một cái, một chi bạch ngọc bút xuất hiện trên tay. Quân tử nói, lực có thể phá địch, có thể rời núi, giết địch. Văn khí quán chú tại trên bút ngọc, tách ra trận trận bạch quang, tiếp lấy hư không viết ra một đoạn chữ. Đi. Bút ngọc vung lên, những cái kia do văn khí tạo thành văn tự, cấp tốc công hướng trùng quanh tướng sĩ. Chút tài mọn, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban, nhìn ta đại long trưởng. Mạnh Long thân hình bãi xuống, không bước kéo ra, võ khí ngoại phóng, hình thành trên dưới rung động nhiệt tượng, tay phải hóa trưởng. Võ khí ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay. Công pháp vận chuyển. Tù Long rời núi. Một trưởng đánh ra, ngâm. Trong mơ hồ, hình như có long minh vang vọng. Tiếp theo, võ khí hóa là màu đỏ như máu hình rồng trạng thái, hướng phía Khâu cùng công kích đi qua. Coi chừng. Trương Thiên đại kinh thất sắc gọi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là đã chậm một chút, chỉ nghe được phanh một tiếng, Khâu cùng bị đội vàng không kịp chuẩn bị đánh bay ra ngoài. Lại cạnh, hung hăng đụng vào mười mấy mét bên ngoài trên cây cột, hoa một chút, máu tươi cùng thổ, thể nội gân cốt đứt gãy. Dãy rủa mấy lần, muốn đứng lên, cuối cùng vô lực ngã xuống. Khâu lão, mấy người lớn tiếng kêu gọi, bọn hắn cảm giác ở trong, trên người đối phương đã không có chút nào khí tức. Chết. Chỉ là tiến sĩ cảnh cũng dám phản kháng, không biết sống chết. Phùng bệ hạ ý chỉ cần cùng Liêu Tử Ngôn từng có tiếp xúc người, giết chết bất luận tội. Mạnh Long một bộ ở trên cao nhìn xuống trạng thái, khinh thường lấy Trương Thiên mấy người. Cái gì? Mấy người kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới bệ hạ lại vô tình như vậy, ngay cả cùng Liêu Tử Ngôn tiếp xúc qua người, đều muốn hết thể giết chết. Ta không phục. Mạnh Long chậm chạp dậm chân, đi đến Trương Thiên thân trước, dùng sức vô vô bả vai hắn, thần sắc lạnh lùng, miệng mai cười, không phục. Vậy liền cho bản tướng quân kìm nén. Đúng lúc này, ngươi tính là cái gì? Cũng dám để cho ta Trương ca kìm nén. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, đám người thuận thanh âm nơi phát ra nhìn sang, liền gặp được ngoài cửa. Lão giả mặc màu xám tô y, hơi có chút cổ xưa, rõ ràng đã ghim lên trắng bạc tóc, lộ ra đột một lộn xộn, một ngụm răng vàng khẻ, hơi có vẻ hèn mọn. Từng bước một, hướng phía bên trong đi tới. Hán, nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt dừng lại tại một đạo nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. A chân thanh âm trầm thấp khàn giọng, như là bị đao cắt bình thường, nghẹn ngào đến có chút không phát ra được. Nước nở mấy lần, đục ngầu hai mắt, dần dần trở nên lạnh lẽo, sắc bén. Ai làm? Hắn giờ phút này, giống như một đầu đẻ nén cực độ tức giận mãnh hổ, từng chữ nói ra, phảng phất đến từ cựu u ma âm, làm cho người cảm thấy lưng phát lạnh đồng thời lại cảm giác băng lãnh thấu xương. Nông đậm sát ý từ trên người hắn phóng thích, dần dần lan tràn tại bốn phía. Rõ ràng là nóng bức trời, tất cả mọi người cảm giác được thấy lạnh cả người đánh tới, nhịn không được run lập cập. Lão hoàng, ngươi đi mau, bọn gia hỏa này là bệ hạ phái tới, bọn hắn muốn giết sạch tất cả cùng Liêu cô gia tiếp xúc qua người. Bọn hắn chính là một đám tên điên. Trương Thiên dưới tình thế cấp bách, vội vàng hảo luôn quyết bảo, để cho lão hoàng tranh thủ thời gian chạy trốn. Ngươi là người phương nào? Mạnh Long âm thầm đánh giá trước mắt đột nhiên xuất hiện lão giả. Lão hoàng nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt giống như lao, phản phất muốn đem Mạnh Long thiên đao vạn quả. Vương đô lai người thì như thế nào? Hại chết ta A Trần, cho dù là Ngụy An tới đây, lão hoàng ta cũng phải để hắn lộ ra. Ân. Mạnh Long nhíu mày thất kinh, đối phương thế mà ngay cả Ngụy công công cao như vậy tay đều không để vào mắt. Người này lai lịch ra sao? Thế mà càn rỡ như vậy. Càng là rõ xét, hắn liền càng phát ra kinh hãi, bởi vì tại trên người đối phương hoàn toàn không cảm giác được mảy may võ sóng khí động. Chẳng lẽ không phải võ giả? Không đối, văn khí cũng không có, kiếm khí cũng không có. Quái thai, không có khả năng, mặc kệ là tiên tiên hay là kiếm tiên, lại hoặc là đại hiện cảnh, đều khó có khả năng trốn được cảm giác của ta. Chẳng lẽ lại tu luyện một loại nào đó ẩn nấp tự thân khí tức công pháp? Nhất định là như vậy, trừ cái đó ra, rốt cuộc tìm không ra khác khả năng. Động ta A Trần, các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Lời nói lạnh như băng rơi xuống. Bá một chút, lão hoàng sau lưng từng đạo màu xanh kiếm luân dâng lên. Cuồng bạo kiếm khí lăng lệ trong khoảnh khắc, tràn ngập toàn bộ tiền viện. Kiếm, kiếm tiên. Đám người quá sợ hãi hét dầm lên. Mạnh Long cũng là bị giật mình, bởi vì hắn thấy rõ trên người đối phương, chậm chạp dâng lên kiếm luân. 10, 12 đạo kiếm luân, ngài là tuyệt đại kiếm tiên. Long trời lở đất. Hắn giờ phút này, liền âm thanh đều trở nên không ngừng run rẩy. 12 đạo kiếm luân kiếm tiên, hiếm có, cũng thuộc về thế gian hiếm thấy tồn tại. Lão hoàng lạnh lùng lườm một chút hắn, chậm chạp đi hướng Tào Chân thi thể, cuối cùng một thanh ôm. Lão hoàng ta cả đời này, liền yêu như thế một nữ nhân, dù là đứa bé trong bụng của nàng không phải ta. Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả một cái cơ hội như vậy cũng không cho ta? Bi thống thanh âm, phản phất tại nói một mình, lại tựa hồ đang nói cho tất cả mọi người nghe. 30 năm trước, ta phong kiếm cung ra, muốn bình thường phổ thông qua hết cả đời này. Hết lần này tới lần khác, thế sự vô thường, có ít người chính là không bằng ta ý a. Hắn vừa nói, một bên hướng phía ngoài phủ đi đến. Sau lưng kiếm luân chậm rãi thu liễm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại tất cả mọi người coi là việc này cứ như vậy bỏ qua lúc. Thấp nhất, nên giết người. Thanh âm sâu kín, giống như đòi mạng phản âm bình thường, vang ở đám người bên hai. Không đợi những người này phản ứng. Siêu. Bật cửa chỗ, một thanh trường kiếm màu xanh, cấp tốc bay vụt đi ra. Tiếp lấy hóa thành vô số trường kiếm. Bá, 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 bá kiếm ảnh đầy trời xuyên thẳng qua, tiếp lấy liền nghe được vô số kêu thảm vang lên. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Bất kể là phía trước viện hay là bên ngoài phủ, mấy ngàn tướng sĩ, hét lên rồi ngã gục. Lập tức, vô số kiếm ảnh màu xanh, thẳng đến Mạnh Long mà đi. Không tốt. Thân xác hắn biến đổi lớn, đang muốn thôi động thể nội võ khí ngăn cản. Lại kinh hãi phát giác, thể nội võ khí thế mà bị cỗ này kiếm khí kinh khủng đè chế đến, hoàn toàn không khởi động được. Làm sao có thể? Không đợi hắn kịp phản ứng, những kiếm ảnh kia trực tiếp đánh trúng ở trên người hắn. A, giống như vạn kiếm xuyên tâm giống như đau đớn truyền khắp quanh thân, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thẳng đến Mạnh Long cuối cùng một hơi biến mất, kiếm ảnh hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh. Nói cho Vương Đô bị kia, người là ta Hoàng Thập Tam giết. Lão hoàng nhanh chân bước ra bậc cửa, trường kiếm màu xanh hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khiếp sợ không gì sánh nổi Trương Thiên mấy người. Vân Châu địa giới, Ngũ Bảo huyện. Giá, giá. Thanh nữ lái xe ngựa, lao vụn vụt tại trên quan đạo, giơ lên trận trận cho bụi khói đặc. Đột nhiên, phía trước một đạo đầy người vết máu thân ảnh cấp tốc chạy như bay đến. Siêu, siêu, siêu nương theo lấy, còn có vô số mưa tên, phô thiên cái địa hướng phía bên này giáng lâm. Cô gia, có mai phục. Thanh nữ nhanh chóng kêu dừng xe ngựa, thân hình bay lượn ra ngoài. Thân ảnh lấp lóe, kiếm quang trận trận, không ngừng ngăn cản nơi xa bay tới mưa tên. Keng, keng, keng. Ngay tại nàng ra sức ngăn trở những mũi tên kia lúc, cô nương mau tránh ra, những tên kia là hướng về phía lão phu tới. Hùng hậu thanh âm giản mua truyền đến, liền gặp được có vị toàn thân vết máu, quần áo rách dưới lão giả. Thân hình không ngừng biến hóa vị trí, né tránh những mũi tên kia. Chương 100, Triệu Đầu Vân. Chương 100, Triệu Đầu Vân. Trên quan đạo. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xé gió không dứt. Mũi tên như mưa, chút xuống mà đến. Đối mặt cái này nối liền không dứt mũi tên, dù cho là thanh nữ toàn lực ngăn cản, cũng là có chút không chịu được nổi. Huyền chuyển dáng người, huyền chuyển nhảy múa, trường kiếm trong tay huy động, kiếm khí dập dờn, giang khắp nơi. Cô đương đi mau a, những xuất sinh này hướng ta tới. Lão giả chật vật không chịu nổi, bẩn thỉu, đồng thời hắn đúng là một cái cụt một tay người, chỉ còn lại cánh tay trái, cực tốc biến hóa thành thế công, hóa quyền là trường, võ khí tàn phá bừa bãi, vô số mũi tên bị chống đỡ gỡ ra ngoài, biến trường thành chảo, hình như có manh thú tiếng hô vang vọng, ác hổ hét giận dữ, giống. Ở sau lưng lão ta, một đạo bạch hổ thân ảnh hiện ra. Trong xe ngựa, môn khách phát giác được bên ngoài biến hóa, một thanh dẫn theo cự võ kiếm, vọt thẳng ra ngoài. Lập tức, đem cự võ kiếm hướng phía trước dựng đứng, những mũi tên kia toàn bộ bị đón đỡ xuống tới. Liêu Tử Nôn bén rèm xe lên, thần sắc như thường, cũng không có vì vậy có bất kỳ ba động, giống như tinh thần con người, đánh giá lao giả một chút. Trên người đối phương có một cỗ túc sát chi khí, quanh thân võ khí cũng quấn quanh lấy một cỗ nồng đậm huyết khí. Loại người này, chỉ có những cái kia tại chiến trường giết địch nhiều năm mới có thể hình thành. Những cái kia thế nhưng là của mình, ngươi lại như thế nào treo chọc đến bọn hắn? Dù là cách xa nhau vài trăm mét bên ngoài, hắn cũng một chút thấy rõ ràng tập kích bên này người. Lão giả thấy thế, vô ý thức lùi lại mấy bước, một mặt cố kỵ thần sắc, nhìn chăm chú lên Liễu Tử Ngôn. Ngươi nhìn ta hai vị này hộ vệ thực lực như thế nào? Nghe vậy, lão giả cụt một tay đưa ánh mắt đặt ở thanh nữ, môn khách trên thân hai người, một cái bát phẩm đại viên mãn, một cái khác nhìn không thấu. Bất quá nhìn nàng vừa rồi tùy ý vung vậy thanh đại kiếm kia, liền có một cỗ kiểm chế võ khí phun trào. Tu vi cảnh giới tất nhiên tại trên ta. Công tử, không nói gạt ngươi, lão phu Triệu Đầu Vân, Ngũ Bảo huyện người, 20 tuổi dấn thân vào trong quân, quanh năm tại chiến trường chém giết. 2 năm trước, bởi vì một trận chiến đấu, gãy mất cánh tay này, liền lui ra đến. Triệu Đầu Vân tấm kia vô cùng bẩn mặt mo, đều là cảm khái, cũng có được rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Môn khách đưa tay một trường đẩy ra, một cỗ màu trắng võ khí cấp tốc hình thành một mặt tường cao, ngăn cản những mũi tên kia tiến công. Choáng đầu, lão đầu, ngươi danh tự này có chút đổ vào ta, có phải hay không còn có con trai gọi hoa mắt? Mấy người nghe chút, thần sắc dừng lại, Liêu Tử Nôn cười không nói. Thanh nữ khỏe miệng co giật mấy lần, cố nén ý cười. Nhưng hắn cũng không có bởi vì môn khách trêu ghẹo có chỗ tức giận, ngược lại cực kỳ chăm chú giải thích, cha ta là cái nông gia hải tử, chữ lớn không biết một cái, bởi vì ta là đầu một cái sinh ra. Liên đặt tên là Đồ Mây, ý là trở nên nổi bật, một bước lên mây. Con của ta gọi Triệu Nhân Long, danh tự cũng là cha ta lấy, hy vọng hắn có thể trở thành rồng trong loài người. Bất quá một năm trước tại Nam Cảnh hy sinh, trong nhà chỉ còn lại có một cái cháu gái, là ta tìm trong huyện nhiều vị tú tài cảnh văn nhân lấy danh tự, gọi Triệu Nhan Hoa. Nói đến đây cuối cùng, trên khuôn mặt giàn mua còn có một tia tự hào. Tựa hồ đang hài lòng lấy chính mình tìm người cho cháu gái lấy danh tự. Ba người nghe xong đối phương giải thích, Liêu Tử Ngôn mắt trợn trắng lên, trầm mặc không nói. Thanh nữ khỏe miệng co giật, buồn cười. Chỉ có không dành thế sự muôn khách, khuôn mặt nhỏ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nói à, thì ra là thế, nhà ngươi thật là có cái hoa mắt. Triệu Đầu Vân có chút khó thở, trở ngại nàng sâu không lường được tu vi, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Lao tiên sinh, nha đầu này từ nhỏ ở trên núi lớn lên, đọc sách thiếu, không biết chữ. Thanh nữ đánh cái giảng hòa. Ai ngờ, lần này đến phiên môn khách không vui, không cam lòng phản bác, Thanh Phong hai tay áo vào núi rừng, độc tại tha hương là gì khách. Sư tôn nói qua, ta cái tên này rất có trình độ. Liêu Tử Nôn, Thanh nữ, Triệu Đầu Vân bẻ ngón tay khẽ đếm, khá lắm, 14 chữ, rất có văn hóa. Chữ của ngươi nhiều, mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại, tên rất hay. Đi, hay là trước giải quyết trước mắt sự tình lại nói. Đều đã lúc nào, còn có tâm tình nói chuyện phiếm. Một bên khác, Ngũ Bảo huyện, huyện thừa Trần Vi Dân, tuổi gần 50, mày rậm mắt to, dáng người thẳng tắp, mặc một thân màu xanh thẳm quan phục, trước ngực có một con bạch hạc che trời, vài đóa mây trắng đồ án. Tại phía sau hắn, hơn 300 quân binh, cầm trong tay trường cung, nhanh chóng dương cung cài tên, hướng phía trước bắn ra. Một bên, đứng đấy một vị xấu xí, dáng người nhỏ gầy, sắc tố đen áo lao đầu, cầm trong tay một thanh khổng minh tiễn, giữ lại chòm râu dê, trong ánh mắt mang theo một tia xảo trá, âm tàn. Người này là Ngũ Bảo huyện Tam Đại chủ bộ một trong Thẩm Phiên nhân. Đại nhân, phía trước xuất hiện một cỗ không rõ lai lịch xe ngựa, chúng ta muốn hay không trước dừng lại? Chập chân mạch phiến, Thẩm Phiên nhân trên mặt xuất hiện vẻ chần chờ. Trần Vi Dân lạnh lùng khuôn mặt, hiện lên một vòng tàn nhẫn, thứ lệnh, bản quan bắt lấy triều trùng trọng phạm, thất thủ giết chết mấy cái người không liên hệ, rất bình thường. Nhìn xe ngựa kia lộng lẫy rất, sợ là xuất từ nhà quý tộc, vừa vặn bản quan thiếu một cỗ xuất hành xe ngựa. Thẩm Phiên nhân nghe chút lời này, lập tức lộ ra ngầm hiểu biểu lộ. Hạ quan vừa rồi liền nhìn xe ngựa kia cực phù hợp đại nhân thân phận, nếu là đối phương biết được là đại nhân muốn xe ngựa, chắc hẳn nhất định sẽ vui vẻ vạn phần. Mỗi điểm, một cỗ màu trắng võ khí nhộn nhạo lên, cấp tốc hóa thành một đạo to lớn bình chướng, ngăn cản được mũi tên công kích. Ân, đạo khí tức này, sợ là tới gần cửu phẩm. Trần Vi Dân đại bị kinh ngạc, toàn thân rung mạnh, con ngươi đột nhiên phóng đại, tiếp cận cửu phẩm. Dừng tay cho ta. Thẩm Phiên nhân luân phiên khoát tay, ra hiệu đám người dừng tay. Thần sát hắn kinh hãi, bối rối mở miệng, đại nhân, cái này cựu phẩm cao thủ sao có thể tới đây vùng đất xa xôi? Bình thường đến giảng, có thể đạt tới cựu phẩm cấp độ này, cơ hồ đều là một phương thành chủ nhân vật, dù gì cũng là một thành chủ đem tồn tại. Không có sai, cố khí tức này tuyệt đối tới gần cựu phẩm, tất cả mọi người theo bản quan tiến đến bái kiến tiền bối. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền tới đến xe ngựa phía trước, đập vào mắt dò xét. Mặc dù Liêu Tử Ngôn mấy người nhìn tuổi trẻ, nhưng Trần Vi Dân cũng không dám có chút khinh thị, ra vẻ một mặt nhẹ nhõm, hạ thấp thanh âm hỏi thăm, bản quan chính là Ngũ Bảo huyện thừa, không biết mấy vị thiếu hiệp là. Đúng rồi, người này là triều trung trọng phạm, tự tiện tham ô hơn ngàn vị tướng sĩ tiền trợ cấp, tiền tài cao tới hơn 100. Không 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 kim. Cuối cùng, hắn không quên chỉ vào Triệu Đầu Vân thống hận quát lớn. Lúc này, Triệu Đầu Vân nghe xong, vô ý thức, thân thể muốn hướng phía sau Nazi. A, coi là thật như vậy. Liêu Tử Ngôn nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía đang muốn lui lại Triệu Đầu Vân. Hắn âm thầm kinh hãi, thầm hô một tiếng, xong. Đều do chính mình quá nhiều xen vào chuyện bao đồng, nếu là sớm một chút chạy trốn, nói không chừng còn có thể rời đi nơi thị phi này. Nhưng là, ánh mắt của hắn liếc về phía thanh nữ, môn khách hai nữ trên thân. Hai người này thực lực tuy mạnh, khả Trần Vi Dân là triều trung quan viên, các nàng lợi hại hơn nữa, sợ cũng không dám cùng vương triều đối nghịch. Cho nên ta vẫn là chạy là thượng sách. Tâm tư như điện, một chút liền muốn rõ ràng trong đó mấu chốt, kết quả là, hắn tay trái chậm chạp ngã vào trong ngực. Công tử, ngươi trước hết nghe ta nói theo sát. Từ trong ngực móc ra một thanh bột màu trắng, đôi mắt ngưng tụ, thử lạnh, xin lỗi. Bá một thanh bột phấn bung ra, Triệu Đầu Vân không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Võ khí quan chú tại dưới chân, một cái nhảy vọt, lập tức lao ra hơn 20 mét bên ngoài. Cậu quan, một ngày nào đó, ngươi sẽ có được báo ứng. Thanh âm vẫn nộ từ trong miệng hắn nói ra. Thẩm Phiên nhân gặp tình hình này, nghiêm nghị quát, nhanh, đừng để hắn chạy. Những quan binh kia vội vàng đuổi kịp đi. Ha ha ha, tốt xấu lao phu cũng là bát phẩm trung kỳ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đuổi kịp ta, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm giác đai lưng siết chặt, toàn bộ thân thể lập tức treo trên bầu trời đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta tốc độ quá nhanh, đã bay lên? Không đối. Túi đầu xem xét, nhìn thấy cái kia đạo sinh sắn lanh lợi thân ảnh, chính một tay bắt lấy chính mình ngay lưng. Ta dựa vào. Nữ hiệp, ngươi lúc nào tới? Hắn hoảng sợ kêu to, dùng sức dãy rủa, làm sao căn bản dãy rủa không xong. Môn khách một tay giơ hắn, rêu rêu nói, lao đầu, dám đánh lén nhà ngươi cô nãi mãi, sợ là chẳng sống. Dứt lời, dùng sức hất lên, trực tiếp đem Triệu Đầu Vân quăng bay đi đến Liêu Tử Ngôn trước mặt. Bình khuôn mặt hướng tới một cái đầu giảm xuống đất triều bái tư thế. Trần Vi Dân thần sắc hơi kinh, thấp giọng nói, tốc độ thật nhanh, căn bản thấy không rõ nàng khi nào ra tay. Không thể trêu chọc. Thẩm Phiên nhân cân nhắc một lát, phụ họa ghé vào lỗ tai hắn nói thầm. Về phần những quan binh kia, cả đám đều tại ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chân tay luống cuống. Đa tạ mấy vị thiếu hiệp xuất thủ bắt lấy này tư. Trần Vi Dân chắc tay, mặt mũi tràn đầy cảm kích. nói. Hắn liền đối với một bên quan binh phân phó, người tới, đem hắn ấn xuống đi. Chấm đã. Thanh nữ đưa tay ngăn cản, sau đó đỡ lên Triệu Đầu Vân. Cô ra nhà ta chuyến này lên phía Bắc, ý là bách tính làm chủ, chuyên giết tham quan sâu mọt. Các ngươi vừa rồi nói tới, Triệu lao đầu tự tiện tham ô các tướng sĩ tiền trợ cấp, có thể có chứng cứ. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Vi Dân, Thẩm Phiên Nhân hai cái. Cô đương, cô ra nhà ngươi là. Triệu Đầu Vân đủ rũ, cảm thấy mình hơn phân nửa hai kiếp khó thoát. Trấn Quốc công phủ. Cái gì? Hắn chính là trong khoảng thời gian này chuyển khắp đại hạ văn đạo tiên nhân Liễu Cô gia. Thẩm Phiên Nhân chấn kinh đến thanh âm có chút phát run, kìm lòng không được, lùi lại mấy bước, một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Trần Vi Dân giờ phút này cũng không tốt hơn hắn đi nơi nào, cũng là bị chấn nhiếp nói không ra lời. Đã ở một tháng trước đó, bọn hắn nghe được Liễu Tử Ngôn danh hảo, tuyệt đối sẽ không cảm thấy chấn kinh, ngược lại sẽ cảm thấy buồn cười. Có thể ngắn ngủi trong vòng một tháng, không gần như chỉ ở Lĩnh Châu thành trước chỗ hết tài năng, một thơ tỉnh lại 200. Không 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 anh linh, đại thối tam đại vương triều liên quân. Tiếp lấy lên phía Bắc. Tại doanh châu thành, vì bách tính ra mặt, hủy diệt lục gia, chém giết thành chủ, lấy tiên nhân chi từ giáng lâm tần thành, ngâm một câu thơ, liền gây nên thiên địa dị tượng, càng làm một chiêu phá hủy một toàn núi lớn. Thú hổ, bọn hắn còn nghe được một cái nghe rợn cả người truyền thuyết, đó chính là tại tần thành thời điểm, doanh châu vương bị Liêu Tử Ngôn thả một cái giấm, trực tiếp đánh chết. Ý niệm tới đây, Trần Vi Dân, Thẩm Phiên Nhân đốn cảm giác thấy lạnh cả người tập quãng, câm như hến. Hạ quan Trần Vi Dân gặp qua Liễu Cô gia, thuộc hạ Ngũ Bảo huyện chủ bộ Thẩm Phiên Nhân gặp qua Liễu Cô gia. Hai người đồng thời hướng về phía Liêu Tử Nôn không người. Liêu Tử Nôn ấm áp cười một tiếng, khoát tay ra hiệu nói, các ngươi nghe nói qua ta. Đó là tự nhiên, Liêu Cô gia đại danh, như sấm bên hai, đã sớm nghe nói ngài vì dân trừ hại sự tích. Chính là chúng ta mẫu mực. Thiên xuyên bạn xuyên định nọt không xuôi, Thẩm Phiên Nhân đong đưa cây quạt, cực kỳ định nọt cung duy nói. Chương 101, khổ cực lão hoàng. Chương 101, khổ cực lão hoàng. Tân Thành. Ở ngoại ô, rừng cây. Lão hoàng tựa ở một gốc cây khô bên cạnh, trong tay cầm một cái hồ lô rượu. Bên cạnh, An Tĩnh nằm một nửa kiếm gãy. Lộc cộc. Ngửa mặt lên trời uống một hớp rượu, lập tức lau khỏe miệng lưu lại vết rượu. Đục ngầu hai mắt, tràn đầy mê mang. Tại hắn phía trước 5 mét bên ngoài, một tòa tân lập đống đất nhỏ, phía trước đứng thẳng lấy một khối một bài, phía trên khắc họa lấy một đời yêu thương Tào Chân. Ta lão hoàng cả đời này a, nhất định cô độc sống quãng đời còn lại, có thể làm bạn đi đến đời này, sợ chỉ còn lại có thập nhất ngươi. Nói, hắn không tự giác đưa tay, sờ lên thanh kia kiếm gãy. Ông, kiếm gãy tách ra một trận hào quang màu xanh, phản phất tại đáp lại hắn. Cô độc tịch liêu một đời, khi nào mới có thể đi đến cuối cùng? Bản thân chế rêu lắc đầu, chậm chạp đứng dậy, một tay cầm hồ lô rượu, một tay nhấc lấy kiếm gãy, đi vào đống đất trước, đưa tay đem hồ lô rượu bên trong rượu vẩy vào trên mặt đất. A Chân, ngươi là lão hoàng ta cả đời yêu nhất nữ nhân, lão hoàng đi về sau nhân gian này cô độc, liền do một mình ta tiếp nhận đi. Hắn giống như đang làm cuối cùng cáo biệt, dứt lời quay người, ngửa mặt lên trời giải uống, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Vừa đi ra đi một hồi, đùng đùng đùng, một cái bổ câu đưa tin bay tới, hắn sẽ đoạn kiếm cắm vào hông, một tay bắt lấy bổ câu đưa tin, gỡ xuống thư tin sau, lại đem bổ câu đưa tin thả đi. Ngụy An đã xuất vương đô, lão ca nhờ ngươi một sự kiện, bảo vệ cô gia nhà ta. Lão hoàng nhanh chóng đọc xong tất, lập tức kiếm khí trong tay phun trào, thư tín lập tức hóa thành hư vô. Lão tướng quân, ngươi thế nhưng là thực sẽ tìm người a? Nói xong, cất bước bước ra, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại ngoài trăm thước, xúc địa thành thốn. Theo thân hình không ngừng giả thoáng, cảnh vật chung quanh nhanh chóng biến đổi. Một lúc lâu sau, hắn liền xuất hiện tại Lạc Dương trấn bên ngoài. Sau hai canh giờ, triệt để tiến vào Ngũ Bảo huyện. Trên đường phố, mười mấy cái quan binh ngay tại loại bỏ, gặp người liền bắt. Không khéo, lão hoàng toàn lực đi đường, lập tức có chút dùng sức quá mạnh, dẫn đến hắn có chút hư. Hai chân như nhũ ra, sát mặt trắng nhợt, liền cùng đại chiến mấy trăm lần hợp nhất dạng. Ta dựa vào, giả bộ có chút quá mức, thế mà hao hết thể lực. Không được, lần này, tối thiểu 3 năm ngày mới có thể khôi phục tới. Hắn quăng mấy lần ngất đi đầu, nhịn không được đầu đen do uống. Làm gì chứ? Làm gì chứ? Lão đầu, nhìn dung mạo ngươi keo kiệt lại hèn mọn, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi có đùa giỡn phụ nữ mục đích, theo chúng ta đi một chuyến đi. Không đợi lão hoàng lấy lại tinh thần, năm cái quan binh vây quanh đi lên. Kéo kiệt, hèn mọn, đùa giỡn phụ nữ mục đích. Chờ chút, các ngươi tại miệng ra cái gì cùng luôn? Không phải, các ngươi hiểu lầm ta là người thành thật lời còn chưa nói hết. Bên cạnh, một cái cầm người mù côn lão đầu, hiện ra tròng trắng mắt, cực lực giải thích, các ngươi hiểu lầm ta là người thành thật. Hàng xóm đều biết ta là người mù, làm sao nhìn lén quả phụ tắm rửa? Lần này triệt để lão hoàng trợn tròn mắt. Mù loa nhìn lén quả phụ tắm rửa, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Không đợi hắn lấy lại tinh thần, bên hai lại chuyển tới tiền ồn ào. Thả ta ra, quan gia, ta không có trộm quan phụ tiền, van cầu ngươi xin thương xót, bỏ qua cho ta đi. Khóc cầu thanh âm xáo trộn lão hoàng suy nghĩ, dương mắt nhìn lại. Hai cái quan binh chính áp lấy một cái không có trong hai tay nhân, hoài nghi hắn là kẻ trộm. Đợi lát nữa, ta đây là nhìn thấy cái gì? Mù loa nhìn lén người khác tắm rửa, mất đi hai tay người còn có thể trộm đồ. Lộn xộn cái gì? Đúng. Cầm đầu quan binh một tay đập vào lão hoàng trên bờ vai, giống như cười mà không phải cười nói, nhìn xem những này tội phạm, không có một cái nào nguyện ý thừa nhận chính mình phạm sai lầm. Cho nên ngươi cho là quan gia ta còn có thể oan uổng ngươi sao? Ta dựa vào, dưới ba ngày ban mặt, thỏa thỏa tắc tử miêu cho mình ăn a. Lúc này, hắn đục ngầu hai mắt ngưng tụ, giận dữ quát khẽ, thập nhất, nên giết người. Đã 100% xác định, bọn gia hỏa này chính là đang vu oan người tốt. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần phải lưu thủ. Chỉ bất quá, hơn nửa ngày, trung quanh đều không có nửa điểm động tĩnh. Thập nhất, không tốt, lão đầu này có đồng bọn. Mấy cái quan binh vội vàng cảnh giác lên, đưa mắt nhìn bốn phía, bắt đầu tìm kiếm người khả nghi. Lão hoàng thấy tình huống không thích hợp, túi đầu xem xét, phát hiện bên hông kiếm gãy chẳng biết lúc nào, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta đâu? Xong. Một đường chạy đến, dùng sức quá mạnh, tiêu hao rất lớn, không có 3 năm ngày, căn bản không khôi phục lại được. Nhưng là, đang yên đang lành, kiếm của ta chạy đi đâu? Lão đầu, ngươi bây giờ có thể giữ yên lặng, bởi vì ngươi nói mỗi một câu nói, cũng có thể trở thành hiện lên đường chứng tờ. Nhớ kỹ, ta gọi Vương Mộc Nguyên, tuyệt đối không có khả năng oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Vương Mộc Nguyên mặt mũi tràn đầy chính trực, khẳng khái hy sinh nói. Cho đến lúc này, lão hoàng mới phát hiện, trước mắt trên thân người này mặc quần áo, cùng với những cái khác quan binh không giống với. Những người kia trên thân, trước ngực đều là rõ ràng viết binh chữ. Trên người hắn bộ quần áo này, lại là viết cái quan chữ. Không phải, Vương đại nhân, ngươi chờ chút, có thấy hay không kiếm của ta? Lão hoàng cực độ im lặng, nguyên bản định để kiếm gãy thập nhất đại khai sát giới. Ai biết, đột phát tình huống, thập nhất không thấy. Vương Mộc Nguyên nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc đáp lại, chính là ngươi bên hông thanh kia kiếm gãy. Đúng a? Vương đại nhân, ngươi trông thấy? A, vừa rồi xa xa liền nhìn thấy một cái thuận tay quân tử đem nó thuận đi. Cái gì? Kiếm của ta bị trộm? Ta lại không có phát hiện. Lão hoàng khóc không ra nước mắt, hận không thể cho mình một bàn tay. Đều do xúc động nhất thời. Sớm biết dạng này, liền không nên vội vã như thế đi đường. Đợi lát nữa, hắn kịp phản ứng, lập tức cả giận nói, Vương đại nhân, ngươi nói là ngươi nhìn thấy tiểu thâu trộm đi kiếm của ta. Đúng a? Không sai, chính là vừa mới. Không phải, vậy ngươi liền không ngăn. Một cái không đến 10 tuổi tiểu hải tử, ngươi cùng hắn so đo chuyện này để làm gì? Nhưng là hắn là kẻ trộm a, trộm kiếm của ta người ta vẫn còn con nít a. Ta nửa ngày qua đi. Trong lao ngục, lão hoàng bị hai cái ngục tốt bắt giữ lấy một cái nhà tù. Bên trong còn có mười mấy người tại, đều là thanh niên, trung niên hoặc là người già. Tiến đến liền hảo hảo đợi, đừng nghĩ lấy náo sự, bằng không ngươi sẽ biết tay. Lao đầu, có nghe hay không? Bên trong một cái ngục tốt hung ác nhìn chằm chằm lão hoàng, phản phất tại ra lệnh bình thường. Một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi. Đại ca, người ở đây cũng quá là nhiều đi, có thể hay không thay cái phòng đơn? Tốt nhất là giam giữ một người loại kia. Lão hoàng biết rõ trước mắt không nên gây chuyện thị phi, chờ thêm hai ngày chính mình khôi phục đằng sau. Chỉ là lao ngục, có thể nào vây khốn lao hoàng ta đầu này 9 ngày cùng long? Nghĩ gì thế? Gần nhất nhà tù khẩn trương, liền dân này, không vào đi, hiện tại liền kéo ra ngoài hành hình. Nói xong, trực tiếp đem hắn một thanh tiến lên đi, đóng cửa rời đi. Ngạo kiêu rất. Chỉ là ngục tốt, đã có đường đến chỗ chết. Đang lúc hắn nghĩ đến, hai ngày nữa thể nội kiếm khí khôi phục đằng sau, cái thứ nhất liền muốn giết trước mắt ngục tốt này. Quay đầu, liền nhìn thấy trong phòng giam, những người kia, có nằm, có ngồi, có lưng tựa tường. Những người này đều không ngoại lệ, đều là mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, giống như cái xác không hồn bình thường. Do xét phía dưới, thế mà phát hiện hai cái người quen. Trong góc, một cái cầm trong tay mũ côn mù lòa, còn có một cái gãy mất hai tay tiểu đâu. Hai vị, thật là đúng dịp a. Các ngươi cũng bị nhốt ở chỗ này, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Không phải liền là quan cái 10 ngày 8 ngày, nam tử hán đại trợ phu, ra ngoài lại là một đầu hảo hán. Thật tình không biết, hắn những lời này nói ra sao. Toàn bộ trong phòng giam, mọi người cùng soát soát đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Chỉ là ánh mắt kia, có vẻ giống như đang nhìn đồ đần. Không phải, mọi người nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì đâu, có phải hay không bị lão hoàng ta cái này đẹp trai bề ngoài mê đến không cách nào tự kiềm chế. Các ngươi cũng không nên yêu ta nha, lão hoàng ưa thích nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ. Đám người theo dõi hắn thanh kia răng bằng khẽ, cắt cho hắn một cái liếc mắt, trực tiếp quay đầu, khôi phục nguyên bản trạng thái. Không phải, tình huống như thế nào? Không phải liền là muốn sinh động một chút bầu không khí, đừng để nhà tù quá mức buồn tẻ. Làm sao từng cái như thế không biết tốt xấu? Đại gia, ngươi cũng đừng nói đi vào nơi này, nào có ra ngoài cơ hội. Trừ phi ngươi có tiền, bằng không chờ đối đãi chúng ta hạ chẳng chỉ có một cái. Kẻ chết hay. Mất đi hai tay nam tử, xin không thể luyến giải thích. Thứ độ gì? Kẻ chết hay. Lão hoàng từ những người này biểu lộ, đủ để nhìn ra, trong này nước, tựa hồ rất sâu a, kết quả là. Hắn đi nhanh lên đến nam tử bên cạnh, ngồi xuống. Đến cùng tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ngươi vẫn là bị oan uổng phải không? Lão hoàng có chút không quá xác định hỏi thăm. Đại gia, ta đôi tay này từ nhỏ đã mất đi, ngươi cảm thấy một cái mất đi hai tay người, còn có thể làm sao trộm đồ? Còn có Mai đại gia, đều đã mù mấy chục năm, còn có thể bị oan uổng nhìn lén người khác tắm rửa. Những cậu vật kia, bất quá chỉ là vì có thể quang minh chính đại bắt người làm kẻ chết hay, cố ý an thượng tội danh thôi. Trải qua hắn tiểu nói này, lão hoàng hiểu được, nguyên lai không chỉ là mình bị oan uổng. Sợ là người bên trong này, toàn bộ đều là bị an thượng có lẽ có tội danh, sau đó bắt lại. Đúng lúc này, Vương Mộc Nguyên nện bước ngồi chém gió tự kỷ bộ pháp, tư thái không gì sánh được phách lối, mang theo mấy cái quan binh đi đến. Chư vị, có hay không muốn đi ra? Hắn kéo cú họng, lớn tiếng gào thét, thanh âm to lớn quanh quẩn tại trong phòng giam. Lão hoàng nghe chút, ai đu, còn có chuyện tốt này. Lúc này, trước tiên xông vào phía trước, ta, lão hoàng ta muốn đi ra ngoài. Hắn giơ cao lên tay. Vương Mục Nguyên thấy thế, sắc mặt vui mừng, lúc này cười ha hả nói, ai đù, vị đại gia này muốn đi ra ngoài, người tới, chuẩn bị xa hoa chọn gói. Đùng, đùng, nhấc tay đập hai lần. Sau lưng, hai cái quan binh bưng lấy rượu ngon thức ăn ngon tới. Vương đại nhân, ngươi đây là? Ta biết ngươi là đang vu oan ta trong chuyện này cảm thấy hay nấy, muốn hảo hảo đổi thường ta. Đã như vậy, cái kia lão hoàng ta liền tiếp nhận hảo ý của ngươi, tạm thời tha thứ trước ngươi sai lầm. Lão hoàng mặt mày hớn hở, vừa bận đói bụng đối phương tái bút lúc đưa lên ăn. Cái kia trước đó phạm sai lầm, như vậy vẫn qua. Đột nhiên, hắn phát giác được có chút không bình thường, bởi vì trong phòng giam, những người khác, cả đám đều thờ ơ, chẳng lẽ những người này không muốn ra ngoài? Không nên a. Ha ha, đại gia quả nhiên là người sảng khoái, đã như vậy, vậy liền lấy ra đi. Vương Mục Nguyên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, cho đến trước mắt, hay là lần đầu nhìn thấy như thế người hiểu chuyện. Kém một chút cũng nhịn không được cho hắn nhiều hơn mấy cái đùi gà. Ai ngờ, lão hoàng một mặt mộng bức hỏi, lấy cái gì? Đại gia, đừng nói giỡn a, đương nhiên là lấy tiền a. Vương Mục Nguyên thần sắc hiện lên một vòng không vui, lại cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Chương 102, tất cả đều là xáo lộ. Chương 102, tất cả đều là xáo lộ. Trong phòng giam, tràn ngập một cố khó nói nên lời hôi thối. Vương Mục Nguyên ánh mắt tàn nhẫn nhìn chăm chú lên lão hoàng, chậm rãi mở miệng, đại gia, quy củ của nơi này chính là lấy tiền rời đi. Làm người a, phải đem cách cục mở ra một chút, chỉ cần đi ra. Bên ngoài thế nhưng là còn có bó lớn ngày tốt lành sẽ chờ ngươi đến qua đây. Nói đi, ra hiệu sau lưng hai vị quan binh đem thức ăn bưng lên trước. Nhìn một cái, đều là rượu ngon thức ăn ngon đâu. Như thế nghe chút, lão hoàng nghĩ cũng là. Tuy nói hai ngày nữa, kiếm khí khôi phục đằng sau, muốn rời khỏi nhà tù cũng không phải là việc khó. Thế nhưng là, nơi này không chỉ có cỗ mùi hôi thối, người còn đặc biệt nhiều. Còn tốt lão hoàng ta lưu lại một chút tiền riêng. Hắn cẩn thận ước lượng qua đi, cảm thấy hay là ra ngoài lại nói. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cùng lắm thì hai ngày nữa, lại tìm bọn hắn cầm về chính là. Không có gì đáng ngại. Lão hoàng cực lực tại bản thân an ủi, kết quả là, quyết định chắc chắn, đem giày cởi một cái. Mẹ! Ta dựa vào. Đại gia, ngươi bao lâu không có tắm rửa? Làm sao lại thối như vậy? Đám người nhìn hắn cởi giày, một cỗ xông vào mũi mùi hôi chua, làm cho người kém một chút trực tiếp tại chỗ nôn. Chỉ thấy hắn từ trong giày, lấy ra 3 tấm 100 kim phiếu. Vang lóng ánh, 10 phần thu hút sự chú ý của người khác. Vương đại nhân, nhanh lên đem ta thả ra, tiền ở chỗ này. Lung lay trên tay kim phiếu. Vương Mục Nguyên thấy thế, lập tức sắc mặt đại hỉ, muốn đưa tay đi lấy, thế nhưng là nghĩ đến đây ra hỏa là từ trong giày lấy ra. Còn có vừa rồi cái kia cố làm cho người cấp trên hương vị. Người tới, đem tiền cầm. Một bên quan binh, không tình nguyện, che mũi, đi lên trước, đem kim phiếu cầm tới. Nâng cốc đồ ăn đưa cho đại gia, ăn ngon uống ngon. Đang khi nói chuyện, quan binh đã mở ra cửa phòng giam. Đồng thời, còn đặc biệt chuyển đến một cái bàn, cùng ghế cho lão hoàng. Ha ha, Vương đại nhân, ngươi người còn trách tốt liệt, cái kia lão hoàng ta liền không khách khí. Tiếp lấy, trực tiếp bắt đầu huyễn, ăn như hổ đói, không đủ để biểu đạt giờ phút này hung ác chẳng diện. Chỉ có trong truyền thuyết, con chó đói nhào phân hình ảnh, cực kỳ hiện tượng hóa. Nhưng mà, lão hoàng cũng không có chú ý tới sau lưng những phạm nhân kia, cả đám đều đang dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Ra ngoài, ngây thơ. Ý nghĩ hao huyền. Đám gia hỏa kia, không đem ngươi xương cốt ép khô, lại thế nào có thể sẽ tùy tiện buông tha ngươi. Cho dù là gia tài bạc triệu địa chủ, gặp được những người này, không chỉ có tiền tài bị hố không có, ngay cả mệnh đều bỏ ở nơi này. Như vậy án lệ, chỗ nào cũng có. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có người lên tiếng nhắc nhở, bởi vì Vương Mục Nguyên đang dùng ý hiếp ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nửa ngày qua đi, lão hoàng một mặt thỏa mãn đánh ở một cái, vô vô chính mình nâng lên đến cái bụng, rất là hài lòng nói, Vương đại nhân, ta đã ăn xong. Vậy trước tiên đi một bước. Cái địa phương quỷ quái này, quả nhiên là một giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Ăn uống no đủ đằng sau, tự nhiên dự định rời đi. Trong đầu còn tại mặc sức tưởng tượng lấy, sau khi ra ngoài, nhất định đi hoa lâu uống hoa tiểu, câu lan nghe hát, lại gọi mấy mỹ nữ, hảo hảo khoái hoạt một chút. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là thượng sách. Đi thôi. Vương Mục Nguyên tránh ra đạo, đồng thời đối với một bên quan binh nháy mắt ra dấu. Lao hoàng cất bước đi ra. Đang lúc hắn đi ra nhà tù, hướng phía bên ngoài đi đến lúc, một cái quan binh lập tức tức giận quát, bắt hắn lại, nhà ta bản đường tối hôm qua chỗ người, nhìn hắn bóng lưng, tất nhiên là gian phu kia không thể nghi ngờ. Vương Mục Nguyên cố ý giận tím mặt, nghiêm nghị quát, cái gì? Lại có như thế táng tận thiên lương sự tình. Hai chó huynh đệ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, nhà ngươi bản đường cũng chính là nhà ta bản đường. Lao đầu, nghĩ không ra ngươi cùng hai chó nàng dâu có một chân, thiên sát gian phu, bổn đại nhân nhất định phải đưa ngươi đem ra công lý. Ngươi tới, cầm xuống. 3 năm cái quan binh đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghe được mệnh lệnh đằng sau, trực tiếp xông lên đi, một tay lấy lao hoàng đè lại trên mặt đất. Giờ này khắc này, lao hoàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ta cùng người khác nàng dâu có một chân, việc này chính ta làm sao không biết? Nhà ngươi tiên nhân bản bản. Không đợi hắn kịp phản ứng, bọn quan binh đã đem hắn bắt giữ lấy Vương Mục Nguyên trước mặt. Đại gia a, ngươi nói ngươi đây đều là một ít chuyện gì a? Đang yên đang lành, ngươi làm hai chó nàng dâu làm gì? Bổn đại nhân nhiều năm qua, một mực bắt hắn nàng dâu xem như nhà mình nàng dâu. Ngươi rất không cho bổn đại nhân mặt mũi ở. Lão hoàng nghe chút, mặt đều tái rồi. Hoắc, khá lắm tình cảm là tiểu tử ngươi một mực để người ta nàng dâu khi chính mình. Vương đại nhân, ta đưa tiền a. Lão hoàng cực kỳ bị khuất, người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Vương Mục Nguyên nhẹ gật đầu, sắc mặt như thường, 10% chăm chú, ngươi cho tiền, bổn đại nhân cũng thả ngươi đi ra, không xung đột. Lúc trước tội danh của ngươi là có đùa giỡn phụ nữ mục đích tội. Hiện nay, ngươi cùng hai cậu gia nàng dâu tư thông, phạm vào thế nhưng là nhân thần cộng vẫn gian phu tội. Đương nhiên, đối với ngươi trước mắt gặp phải, bản nhân cảm thấy 10 phần đồng tình, đồng thời thâm biểu lý giải. Dù sao nam nhân mà, khó tránh khỏi sẽ phạm một chút kìm lòng không được sai lầm nhỏ. Hắn biểu nói này, lao hoàng như thế nghe chút. Không phải. Thứ đồ chơi gì, liền cho mình gắn tội danh, đồng thời nghe đối phương ý tứ này, là dự định ngồi vững chính mình gian phu tội danh. Đại nhân, tối hôm qua đầu tiên là dạng này, sau đó đồng thời chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Hai chó giống như một cái tiểu bán phụ, mặt mũi tràn đầy đều là ưu oán, thấy lao hoàng một trận tê cả da đầu. Người tê. Đại ca, người nói rõ ràng a. Dạng này là như thế, sau đó là như thế nào, đồng thời nói thế nào, chẳng lẽ là ta bỏ qua cái gì sao? Quá trình đâu? Trong phòng giam những người kia không ngừng trợn trắng mắt. Dù sao, tình huống này bọn hắn rất quen thuộc a. Phàm là giao trả tiền đi ra người, đều sẽ bị an bài cùng hai chó nàng dâu có một chân tội danh. Mọi người đều biết, hai chó năm nay 31 một năm trước cưới cái kiểu diễm bước át tiểu nữ tử. Da kia được không nha, khuôn mặt nhỏ kia đẹp đến mức nha. Rát rát xinh đẹp không nói, còn đặc biệt hiếu khách bằng không làm sao lại tiến đến nhà tù đi ra người, đều sẽ cùng nàng từng có một lần tư thông đâu. Đương nhiên, đây đều là ngoại giới chuyên môn. Trong đó tình huống thật, chỉ có cực ít người biết. Kỳ thật, hai chó cưới nàng dâu, chỉ là Vương Mục Nguyên môi dưỡng ở phía ngoài tình nhân. Về sau bị chính thất bắt được, dưới sự không thể làm gì. Vương Mục Nguyên mới tìm được hai chó, hứa hẹn mỗi tháng cho hắn ngũ kim thủ lao, để hắn cưới tình nhân kia. Bây giờ, tiểu nương tử kia cũng chỉ là hai chó trên danh nghĩa nàng dâu, trên thực tế hay là Vương Mục Nguyên vụng trộm tình nhân. Lớn mật điêu dân, người trong cuộc đã một năm một mười nói cho bổn đại nhân, ngươi toàn bộ phạm tội quá trình. Nghe không hiểu, sợ là ngươi đọc sách quá ít. Vương Mục Nguyên làm như có thật, chăm chú đối với hai chó nhẹ gật đầu, biểu thị đã biết quá trình. Cho tới giờ khắc này, lão hoàng hoàn toàn tỉnh ngộ, cái chân con bà nó, cái này nha theo thứ tự là đang ô miệt hãm hại chính mình. Đi ngươi. Hai chó nhấc chân một cước đem lão hoàng đá tiến trong phòng giam. Quen thuộc một màn lại bắt đầu. Chư vị, có hay không muốn đi ra? Vương Mục Nguyên lần nữa vỗ tay một cái. Bên ngoài, lại là hai cái quan binh bưng lấy rượu ngon thức ăn ngon đi tới. Bất đương nhân tử. Lão hoàng hai chân vừa quỳ, ngửa mặt lên trời thét dài. Vương Mục Nguyên con ngươi đảo một vòng, lúc này lời nói thâm thiế nói, đại gia, bởi vì vừa rồi ngươi đã giao qua một lần tiền, tự động thăng cấp làm bản nhà tù khách quý, được hưởng lần thứ hai nửa giá giang ngục tư cách, lại thêm xét thấy ngươi mới đến bản huyện. Bùn đại nhân cho ngươi thêm đặc biệt khai ân, chỉ cần 100 kim, ngươi liền có thể bình yên vô sự đi ra nhà tù. Trong phòng giam đám người nghe chút. Tới. Hắn tới. Quen thuộc sáo lộ lại tới. Mặt mũi tràn đầy khổ cực lại sinh không thể luyến lao hoàng nghe nói như thế. Vô ý thức mở miệng, thật. Vương Mục Nguyên mừng thầm trong lòng, gia hỏa này quả nhiên còn có tiền. Lúc này cười ha hả, đại gia, nhìn ngươi nói, ta nhưng là quan gia người, coi trọng nhất tín dự, làm người đặc biệt chính trực. Mười dặm tám hương bách tính đều biết đùa ta một nguyên cương chính không thiên vị, nếu không có người chứng kiến, bùn đại nhân lại thế nào khả năng bắt ngươi. Nói đến đây, hắn ra vẻ thở dài, dùng cái này biểu thị chính mình thân bất do kỷ. Không phải, Vương đại nhân, ta vừa tới Ngũ Bảo huyện đến đây lúc nào, không trọng yếu là ngươi tối hôm qua cùng hai chó nàng dâu tư thông, bị hắn thấy được. Cho nên hai chó chính là nhân chứng. Chúng ta đều không có đến, lại thế nào tư thông. Lao hoàng ngữ khí bắt đầu dần dần cấp trên, có bạo tẩu khuynh hướng. Vương Mục Nguyên không nhanh không chậm, ngươi vì sao muốn xoắn suýt đến đây lúc nào đâu? Đều nói rồi, mặc kệ ngươi chừng nào thì tới, tối hôm qua ngươi tư thông sự tình bị người nhìn thấy. Ta buồn ngựa. Lao hoàng kém một chút bị tức ngất đi. Trong nội tâm cái kia hận a. Mắt nhìn thấy trong phòng giam người, từng cái thờ ơ hắn lần nữa cho hai chó một cái ánh mắt ra hiệu. Thu đến ánh mắt đằng sau, hai chó ngay sau đó kéo cuống họng quát, đại nhân, huyện thừa đại nhân lập tức liền muốn trở về. Sáng sớm huyện thừa đại nhân nói qua, trước mắt nhà tù có ít, tội dân quá nhiều. Đêm nay nhất định phải xử lý một nhóm, nhân số đại khái tại 10 cái tả hữu. Nghe vậy, Vương Mục Nguyên ra vẻ kinh ngạc hỏi, xử lý như thế nào? Hai chó đáp lại, lập tức chém. Tay hướng trên cổ một vòng, hung dữ nhìn chằm chằm bên trong đám người. Lập tức chém. Lao hoàng người lại tê, chỉ cần cho mình hai ngày, đừng nói nhà tù, những người này toàn bộ đều phải chết. Hết lần này tới lần khác. Đêm nay liền muốn lập tức chém. Đại nhân tha mạng a. Nguyên bản âm u đầy tử khí nhà tù, giờ phút này tất cả mọi người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương Mục Nguyên lộ ra một bộ bất lực bộ dáng, thở dài nói, chư vị, ta cũng muốn bỏ qua cho các ngươi, nhưng là các ngươi phạm sai lầm, nên tiếp nhận phải có xử phạt. Lúc này, lời nói xoay chuyển, nếu như các ngươi có thể cầm chút tiền tài đi ra tu một cái mới nhà tù, ta thay các ngươi hướng huyện thừa đại nhân văn mài, hẳn là có lẽ có thể giữ lại một cái mạng. Đương nhiên, số tiền này tuyệt đối không phải cho ta bản nhân, mà là dùng để tu kiến mới nhà tù. Về phần mọi người muốn hay không đưa tiền, toàn bằng ý nguyện cá nhân. Bùn đại nhân xưa nay không làm cái kia bức bách người khác sự tình. Đường Hoàng một phen nói đến hết sức xinh đẹp đặc sắc. Trong phòng giam tuyệt đại đa số người đều trải qua mấy lần dạng này sự kiện. Mỗi lần đương tử vong sắp tiến đến lúc, lại kìm lòng không được sợ sệt, lấy sau cùng tiền. Vương đại nhân, vừa rồi ngươi nói nửa giá giang ngục tư cách còn chắc chắn. Lão hoàng gọi tới cái thứ nhất, giơ tay kêu to. Mắc câu rồi. Vương Mục Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, ám lộ vui mừng.